Chương 608, thời gian nguy chuyển. Chương 608, thời gian nguy chuyển. Tiến sĩ chết rồi, nhưng nguy cơ cũng không giải trừ. Lúc này Vạn Lưỡng Thành cơ hồ không dư thừa nhiều ít người sống, thứ ngược 008 thể tích quá lớn, hấp thu cấm kỵ khí tức vô hạn trưởng thành nó chia ra ước vạn sợi dễ. Từ trên trời quan sát, cả tòa Vạn Lưỡng Thành đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, giống như là đồ chơi căn phòng bị thiếu nữ tóc đen cuốn lấy. Đã mất đi người sống, thế giới phảng phất lâm vào to lớn tĩnh mịch, chỉ còn 008 tùy ý sinh trưởng thanh âm. Cô đơn chiếc bóng bạch dã ngẩng đầu, nhìn về phía vẫn tồn tại như cũ linh cầu thấp giọng nỉ non, bởi vì đã thành hình, cho nên tiến sĩ chết cũng sẽ không tiêu tán sao? Một giây sau, khoe miệng của hắn câu lên một vòng đường cong. Tiến sĩ, ngươi xác thực làm không tệ, nhưng mặt ngươi đúng là thần. Kiệt kiệt kiệt. Thời gian, nghịch chuyển. Ông. Tâm linh không gian bên trong, hoàng kim mặt đồng hồ phát ra cùng cụt một tiếng vang nhỏ, giống như thần kim chế tạo kim phút quỷ dị rút lui một phút đồng hồ. Theo một phút đồng hồ thời gian tiêu hao hầu như không còn, ước vạn sợi kim sắc lưu quang từ trên người bạch dã nổ tung, giống vô số kim sắc tinh mảnh treo ngược lấy trôi hướng bầu trời. Thế giới đều bị kim quang nơi bao bọc. Ngay sau đó, quanh mình quang ảnh bắt đầu điên cuồng rút lui. Tiêu tán tiến sĩ lại xuất hiện tại linh cầu phía trên, hắn tử thương khung cuối cùng phi tốc rút lui, rơi vào 008 nụ hoa bên trong. 008 bắt đầu héo rút, từ che khuất bầu trời một chút xíu thu thọ thành lớn chừng bàn tay tiểu hoa, sinh trưởng ở một lâm sâm trên thi thể. Vạn Lưỡng Thành bên trong, đám người thét lên biến thành lộn ngược tạc đầm, bị màu đen sợi dễ xé rách thành thủng trăm ngàn lỗ đại địa, nó vết rách như thủy triều xuống giống như co lại khép. Liền không nứt bên cạnh tà dương, đều ngược lại bò lại trung ương, sau đó bắt đầu đồng rơi, một chút xíu cuối cùng chìm vào đấu vương. Thế giới triệt để rơi vào vĩnh dạng. Đêm khuya, hội trưởng trong văn phòng. Đời ta đều không có mệt mỏi như vậy qua. Vừa hoàn thành hội trưởng giao tiếp công tác cao bán thành ngồi phịch ở trên ghế salon, cầm lấy một bên nước trà ngực. Bạch Giá đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn trước mắt quen thuộc người nhóm, cao mập mạp, Lý Tả, hài hước phi tiêu người, Tiêu lão đệ. Tươi sống, quen thuộc tràng cảnh để hắn vị vị hoảng hốt. Một giây sau, khoe miệng của hắn câu lên một vòng đường cong. Đây là thời gian tuần hoàn sao? Tiêu hao một phút đồng hồ, để thế giới lâm vào 24 giờ vô hạn tuần hoàn bên trong. Kiệt kiệt kiệt. Tính toán thần, bản thân liền là vô mưu. Đột nhiên xuất hiện cuồng tiếu cho đám người giật nảy mình. Cao bán thành trực tiếp bị nước trà cho bị sặc, ho khan sắc mặt đỏ lên, khụ khụ khụ. Giá ca, ngươi không sao chứ? Bạch Giá nhìn thoáng qua phục sinh cao bán thành, cười nói, chưa từng như này tốt hơn. Cái này khúc nhạc dạo ngắn cũng không để mọi người tại ý, dù sao bọn hắn đều rất rõ ràng siêu phàm giả là cái gì trạng thái tinh thần, không bình thường là được rồi. Nơm nớp lo sợ một ngày đám người giờ phút này như chút được gánh nặng trò chuyện, bầu không khí nhẹ nhõm vui vẻ. Lý Hưu cũng không tìm mẹ, Song Tử cũng không hô khát, hài hước phi tiêu người bất vẫn là đồng dạng xấu. Hết thảy đều về tới nguyên điểm, so sánh vừa mới thẳng trạng, hiện tại mỹ hảo giống ảo giác. Chỉ có Bạch Giá biết, trước mắt tường hòa một màn không phải ảo giác, là thần thay đổi đại cục bắt đầu. Chờ chút. Bạch Giá lông mày bỗng nhiên nhíu chặt, hắn kinh ngạc nhìn tâm linh không gian bên trong, trưởng thành một vòng nhỏ cất chuột. Chân lý mảnh mỡ. Không đúng, thân mảnh tại sao biến thành lớn hơn? Hắn màu đen thần mảnh thôn vệ tiến sĩ thai nén ra ám tử sắc thần mảnh, thể tích trưởng thành một chút ấn lý thuyết thời gian thiết lập lại đến một ngày trước, màu đen thần mảnh hẳn là biến trở về nguyên bản lớn nhỏ, nhưng lại không có. Hắn đột nhiên ý thức được, thần mảnh có vẻ như cũng không tụ thời không ảnh hưởng. T. Bạch Giá hít sâu một hơi, thật sự là bảo bối tốt, coi là thật ghê gớm. Tiến sĩ lên cái tên này quá chính xác, thần mảnh. Thần trên thân rơi xuống mảnh mỡ, nếu là thần một bộ phận, tự nhiên có thần đặc tính, áp đảo thời không phía trên. Chỉ là hắn có một chút nghĩ mãi mà không rõ, tiến sĩ Thiên Tân Vạn Khổ lợi dụng 008 thai nén mà ra ám tử sắc thần mảnh, vì cái gì còn không sánh bằng hắn tiện tay giết chết tâm ma, lấy được màu đen thần mảnh. Bạch Giá suy tư một lát, trong lòng ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Bởi vì hắn là thần. Tiến sĩ hao tổn tâm cơ muốn đi vào lĩnh vực cấm kỵ, có thể hắn lại mỗi ngày tại lĩnh vực cấm kỵ ngâm trong bồn tắm. Lĩnh vực cấm kỵ tựa như là trên trời đại hải, linh cầu là một cây bình, đâm vào trong biển rộng, để nước biển chảy xuống, nhưng cùng đại hải thể tích so sánh, cái ống bên trong lưu nước biển quá ít. Mà hắn là trực tiếp ngâm mình ở trong biển rộng hấp thu cấm kỵ năng lượng, người khác xối điểm nước biển liền nảy sinh tâm ma của hắn thế nhưng là từ lĩnh vực cấm kỵ đản sinh, trời mới biết tâm ma của hắn đến tột cùng ẩn chứa nhiều ít cấm kỵ năng lượng. Hỏng. Bạch Giá giật mình, sắc mặt ẩn ẩn khó nhìn lên. Thân mảnh không có nhận thời không ảnh hưởng, cái kia lĩnh vực cấm kỵ đâu? Hắn vội vàng cảm giác lĩnh vực cấm kỵ, kết quả xấu nhất một màn xuất hiện. Tại trong tầm mắt của hắn, vô cực thâm hải chậm rãi cùng hiện thực trùng điệp, mà hắn hạ xuống càng lúc càng nhanh. Thảo. Lĩnh vực cấm kỵ mở ra trạng thái cùng tiến sĩ thời điểm chết giống nhau như lúc, cái này cũng liền mang ý nghĩa, trước mắt thời không vẫn là bị ô nhiễm trạng thái, hắn không cách nào lợi dụng toàn chi thần minh thị giác trực tiếp tìm tới tiến sĩ bản thể ở tại. Bạch Giá trực tiếp người tê, vốn cho rằng lịch chuyển hết thảy, kết quả mấu chốt nhất đồ vật không có nghi chuyển, bây giờ căn bản không cần linh cầu hắn cũng mau trở lại về bạch thần ôm ấp. Vì thế, hắn trọn vẹn khó chịu một giây. Sau đó hắn ngay sau đó lại phát hiện, thời gian tuần hoàn không thể tạm bộ tích lũy thời gian, tại tuần hoàn bên trong, hắn không cách nào mỗi ngày thu hoạch một phút đồng hồ. Lần này khó qua 2 giây. Bình tĩnh trở lại, Bạch Giá bắt đầu vận dụng siêu cấp trí tuệ, đem tất cả tin tức tất cả đều cắt tỉa một lần. Đầu tiên, tiến sĩ một mực tại chế tạo linh cầu sơ bộ xây thành thời gian hẳn là thương lòng chết đoạn thời gian, căn cứ vương vô xá các loại người lây bệnh lây nhiễm thời gian có thể phán đoán. Bởi vì linh cầu xây thành, cho nên hiện thế cùng lĩnh vực cấm kỵ thành lập liên hệ, sau đó giết người thương long lúc, bởi vì triệt để giải phóng hai đồng, bị hai đồng lực lượng ảnh hưởng, tăng thêm linh cầu liên hệ, dẫn đến tự thân rơi xuống lĩnh vực cấm kỵ. mẹ nó, trên thế giới sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Ta vừa dùng 2 đồng, ngươi bên này linh cầu liền thành lập xong được. Tốt, ta biết là ai làm, ta họa sĩ. Thường ngày đục mạng họa sĩ về sau, Bạch Giã cảm giác tâm tình tốt rất nhiều. Hắn tiếp tục phục bản. Tiến sĩ nghĩ thu thập thập vương linh hồn, để linh cầu triệt để vững chắc, thế là liền lợi dụng cao gia con cái tranh đoạt hội trưởng sự tình đặt bẫy, dẫn tới Mặc Trần cùng Mục Lâm Sâm đại chiến. Nửa đường bởi vì Hắc Vương chặn ngang một tay, tiến sĩ lâm thời cải biến kế hoạch. Lại về sau chính là kế hoạch thành công, thu thập được thập vương linh hồn, thai nghén chân lý mảnh vỡ, đi gặp Bạch Thần, cuối cùng ngọn cụ tỏi. Mạch suy nghĩ rõ ràng về sau, thần siêu cấp trí tuệ đã nghĩ ra giải quyết biện pháp, đó chính là nên sử dụng siêu cấp lực lượng. Bạch Giã đột nhiên nhìn về phía một bên ngay tại cho cao bán thành đổ nước tiểu quỷ, nhếch miệng lên một vòng trêu tức tiêu dung. Dựa theo tiến sĩ kế hoạch, tiếp xuống hắn sẽ đến đánh cắp tiểu quỷ ký ức, sau đó đạt được Hắc Vương là giả trang kết luận, cũng lợi dụng điểm này kích động chiến tranh, chỉ là không biết tới là bản thể, vẫn là nhân bản thể. Liên từ nơi này cho tiến sĩ một điểm nho nhỏ kinh hỉ đi. Bạch Giã mắt phải đống nhiên sáng lên một vòng tinh lam chi quang, hư ảo tin tức lưu vô thanh vô tức xâm lấn đến tiểu quỷ thể nội. Tiến sĩ cố nhiên có thể xâm lấn người máy ký ức tổn chữ mô đủ lệ, nhưng bản về đùa bỡn tin tức, vọng đồng mới là tổ tông. Trong phòng thí nghiệm, ầm, hư không đống nhiên xé rách, vô số tinh mịn ngân sắc lôi đỉnh đôn đốt rung động. Một bộ áo khoác trắng thân ảnh chậm rãi từ trong hư không đi ra. Lão sư, ngài trở về. Cao Văn Viễn cung kính hành lễ. Tiến sĩ nhẹ gật đầu, lập tức ném ra ngoài một cái tiểu xảo USB. Từ Cao Ban thành người máy hầu gái trên thân khảo tới, ta xâm lấn trí nhớ của nàng tổn chữ mô đủ lệ, phát hiện một số bí mật, phát ra đi. Cao Văn Viễn mặt mũi tràn đầy vui mừng tiếp nhận USB, sau đó cắm vào trong máy vi tính, bắt đầu phát ra. Trên tấm hình, Cao Ban thành mặt mũi tràn đầy cười khổ, ta nào có cái gì cảm giác ca, ta cũng cảm giác sống sót thật tốt. Nói thật ra ca, ta hôm nay cả ngày, đầy trong đầu nghĩ đều là ngươi giả trang Hắc Vương sự tình. Cùng một tuần mắt giống nhau như lúc đối thoại xuất hiện. Một người lừa gạt Tam Vương. Ha ha ha. Hắc Vương là giả. Buồn cười sao? Một đạo trêu tức thanh âm đột ngột vang lên. Cao Văn Viễn khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Hình tượng bên trong, ngồi ở trên ghế salon đối thoại Cao Bán Thành đám người đột nhiên toàn bộ im lặng, không lúc đích. Ống kính đột nhiên chuyển tới một bộ ngân sắc Âu phục thân ảnh trên thân. Chính là Bạch Giã. Bạch Giã ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, trêu tức mà cười cười. Ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu màn hình, rơi vào Cao Văn Viễn cùng tiến sĩ trên thân. Thỏ Khôn tại cùng ai nói chuyện? Cao Văn Viễn trong lòng dâng lên một vòng cổ quái cảm giác. Một bên tiến sĩ khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm màn hình. Đột nhiên, hình tượng bên trong Bạch Giã chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi tới, thân ảnh của hắn tại trong màn hình dần dần tới gần, càng lúc càng lớn. Cuối cùng, màn ảnh máy vi tính đã hoàn toàn bị cái kia một bộ ngân sắc câu phục thân ảnh toàn bộ chiếm cứ. Nhìn xem cặp kia trêu tức lại rất có xuyên thấu tính đôi mắt, Cao Văn Viễn lại sinh ra một loại hoang đường ảo giác, Thỏ Khôn giống như cách màn hình đang nhìn chính mình. Lúc này, Bạch Giã thanh âm lại lần nữa vang lên. Nghe được không nên nghe đồ vật, thế nhưng là sẽ chết người đấy. Cao Văn Viễn sắc mặt đại biến, run rẩy chỉ vào màn hình, "Lão sư, hắn không phải là tại cùng chúng ta." Hắn còn chưa nói xong, chỉ nghe hình tượng bên trong Bạch Giã răng môi khẽ mở, trêu tức mở miệng, gàn từng chữ một, "Bắt sĩ." Thoại âm rơi xuống, phòng thí nghiệm hoàn toàn tĩnh mịch. Cao Văn Viễn tim đập loạn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin. Tiến sĩ chau mày, trong mắt ngân sắc ký tự chảy xuôi. Chương 609, dự báo tương lai chương 609, dự báo tương lai cái này sao có thể? Cao Văn Viễn nghẹn ngào cuồng hô, loại kia cách màn hình bị điểm tên cảm giác để hắn dùng mình, vô ý thức lui lại 2 bước, thẳng đến đụng ngã sau lưng bàn thí nghiệm, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn kinh hãi nhìn về phía mình lão sư, tiến sĩ. Lão sư, Thỏ Khôn phát hiện chúng ta. Tiến sĩ đẩy kính mắt, trong mắt ngân quang lấp lóe. Bằng vào ta năng lực xâm lấn người máy, gần như không có khả năng bị người phát hiện. Cao Văn Viễn sợ hãi cả kinh, ngoại giới giai truyền Thỏ Khôn trí bao gần yêu, chẳng lẽ hắn đã nhìn thấu chúng ta kế hoạch? Đây không có khả năng à, kế hoạch vừa mới bắt đầu, hắn coi như lại thế nào thông minh, cũng không thể tại kế hoạch còn chưa áp dụng tình huống phía dưới khám phá à? Tỉ mỉ chuẩn bị âm mưu, vẹn vẹn vừa mở cái đầu, liền bị người xem thấu át chủ bài, còn lại là lấy như thế dùng mình phương thức, loại kia kinh dị cảm giác gắt gao quanh quẩn trong lòng của hắn, đến mức hắn không thể không thừa nhận, nguyên lai trên đời này ngoại trừ tự mình cùng lao sư bên ngoài, còn có cái thứ ba người thông minh. Tiến sĩ lắc đầu, đây cũng không phải là nhân loại mưu trí phạm chủ, càng giống là. Hắn dừng một chút, nói ra một câu để Cao Văn Viễn như rơi vào hầm băng. Dự báo tương lai. Dự báo tương lai. Cao Văn Viễn sắc mặt trở nên hoang đường mà quái dị, đây không có khả năng à? Căn cứ thời không điệp ra thái sự không chắc chắn công lý, tương lai tuyến thời gian có vô hạn đầu, cho dù có siêu phàm giả có thể dự báo tương lai, cũng bất quá là nhìn thấy trong đó một đầu mà thôi. Có thể Thỏ Khôn lại giống như là đã sớm biết lao sư ngài nhất định sẽ đi xâm lấn tiểu quỷ, cũng sớm sửa đổi tiểu quỷ ký ức, như thế tinh chuẩn sớm dự phán, căn bản không phải nhân loại có thể làm được. Xác thực. Tiến sĩ bình tĩnh nhẹ gật đầu, tại thời không bên trong, tương lai có sự không chắc chắn, mà duy nhất xác định chỉ có cố định quá khứ. Không được. Đi mau. Tiến sĩ đột nhiên chau mày, lập tức thu lại dụng cụ thí nghiệm. Cao Văn Viễn bị tiến sĩ khác thường giật nảy mình, đội văn nói, lão sư, ngài là cảm thấy Thỏ Khôn sẽ đến. Coi như hắn dùng không biết tên phương pháp sớm dự phán lại như thế nào, Thỏ Khôn làm sự thượng nhất nước 12 cầm tinh đứng đầu, hắn làm sao có thể dám tới va chạm ngài vị này thập vương. Nghe Cao Văn Viễn khinh thường lời nói, tiến sĩ trong mắt cũng chỉ có ngưng trọng, hắn một bên thu thập dụng cụ thí nghiệm, một bên ngựa tốc nói thật nhanh, Thỏ Khôn phát hiện được ta sát suất là không, nhưng Hắc Vương phát hiện được ta sát suất là 100%. Hắc Vương. Cao Văn Viễn trong nháy mắt lông tơ đứng đấy, phản phất cái tên này mang theo một loại nào đó nhiếp nhân tâm phách ma lực. Ba ba ba. An tĩnh trong phòng thí nghiệm đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Cao Văn Viễn quá sợ hãi, tiến sĩ thân hình dừng lại, hai người giống như là bị nhân xuống đứng im hóa, ngừng tất cả động tác. Một bộ ngân sắc câu phục thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phòng thí nghiệm một góc, khóe miệng mang theo một vòng trêu tức ý cười, trong tay nhẹ nhàng vỗ tay. Không hổ là tiến sĩ, thế gian ít có người thông minh, nói thật, ta đều có chút không nỡ giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, trong phòng thí nghiệm hoàn toàn tĩnh mịch. Cao Văn Viễn con ngươi địa chấn, thân thể không cầm được run rẩy, giảo hoạt. Hắc Vương Bạch Dã, hắn không phải người ngu, lại thêm vừa rồi tiến sĩ nhắc nhở, hắn đã đoán được chân tướng, dù là chân tướng lại hoang đường, nhưng bài trừ hết thảy khả năng về sau, còn lại duy nhất tuyển hạng, cũng chỉ có thể tin tưởng. Ngươi, ngươi. Cao Văn Viễn con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn bỗng nhiên tất cả đều minh bạch, kinh hãi nói, Hắc Vương là Hắc Vương giả trang, từ vừa mới bắt đầu chính là ngươi bày cục. Tiến sĩ tay không để lại dấu vết cắm vào áo khoác trắng trong túi quần, bình tĩnh nói, Hắc Vương các hạ giỏi tính toán, cố ý giả trang tự mình, chỉ sợ sẽ là vì dẫn xà xuất động đi. Bạch Giã mỉm cười, trực tiếp thừa nhận tự mình kinh thiên nhu đồ. Không tệ, ta rất sớm liền phát giác được lĩnh vực cấm kỵ mở ra, vì dẫn xuất chủ sự sau màn, cho nên liền đặc địa diễn một màn kịch. Thần đối với mình siêu cấp trí tuệ càng phát ra khẳng định, trong lời nói trừ bỏ đối với địch nhân kinh miệt, còn sót lại đều là đối tự mình tán thưởng. Không sai, chính là như vậy, thần từ vừa mới bắt đầu ngay tại mưu đồ, từ bước vào chăn phú thương hội một khắc này, thần liền bày ra một bản kinh thiên thế cuộc. Giả nạ nổ mở tờ bom, Hắc Vương giả trang Hắc Vương, một người lừa gạt tứ vương, lừa dối cao bán thành đám người. Hết thảy đều tại thần tính toán bên trong. Tiến sĩ, lấy tài năng của ngươi, chết quá mức đáng tiếc, cho nên ta quyết định cho ngươi một cơ hội, bây giờ giải trừ linh cầu tha cho ngươi khỏi chết. Bạch Giã thản nhiên nói. Lừa gạt ngươi, giải trừ cũng phải chết. Kiệt kiệt kiệt. Tiến sĩ lắc đầu, bình tĩnh trong giọng nói mang theo kiên quyết, cuộc đời của ta đều đang theo đuổi chân lý, cho dù bỏ mình, cũng tuyệt không từ bỏ. Ồ. Bạch Giã nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, ngươi cảm thấy nhìn thấy ta, ngươi còn có thể đi gặp chân lý sao? Kế hoạch của ngươi đã thất bại, làm gì minh ngoan bất linh? Ngươi là người thông minh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đạo lý, không cần ta dạy cho ngươi a. Vậy nhưng chưa hẳn. Tiến sĩ trong mắt ngân quang chớp động, tay phải khẽ đẩy kính mắt, tay trái nắm chặt trong túi quần thời gian đình chỉ khí. Lực lượng không phải duy nhất có thể quyết định thắng bại mấu chốt, Hắc Vương, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng không nên coi thường khoa học lực lượng. Thật sao? Bạch Giã ánh mắt càng phát ra trêu tức, vậy ngươi liền theo hạ ngươi trong túi quần điều khiển từ xa, mở ra thời gian vận mẹo lực trường thử một chút. Nhẹ nhàng lời nói trực tiếp thấy rõ tiến sĩ lớn nhất át chủ bài. Tiến sĩ trong nháy mắt biến sắc, trong mắt màu bạc bên trong lóe ra khó có thể tưởng tượng hãi nhiên. Hắc Vương thế mà ngay cả thời gian vận mẹo lực trường đều biết. Vì cái gì? Ta chưa hề trước mặt người khác dùng qua. Hắc Vương trên người thần bí cũng không biết để tiến sĩ càng ngưng trọng thêm. Hắn không e ngại thực lực cường đại đối thủ, có thể Hắc Vương cho thấy toàn chi, sớm đã để trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hãi lãng. Loại này khoa học hiện tượng không cách nào giải thích, để tiến sĩ mười phần khó chịu. Một giây sau, tiến sĩ trực tiếp móc ra thời gian đình chỉ khí, đôi mắt bên trong phù hiệu màu bạc điên cuồng diễn toán. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn thử một lần. Lạch cạch. Điều khiển từ xa cái nút bị đè xuống, trong phòng thí nghiệm thời gian trong nháy mắt đình trệ. Cao Văn Viễn kinh hãi ngưng kết ở trên mặt, giống như một bộ sinh động như thật pho tượng. Tiến sĩ nắm chặt điều khiển từ xa, nhìn chòng chọc vào cái kia đạo ngân sắc câu phục thân ảnh. Nhưng mà, đông, 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 không nhẹ không nặng tiếng bước chân vang lên, tại đứng im thời không bên trong, cái kia một bộ ngân sắc âu phục thân ảnh phảng phất dẫm lên thời không vận sóng, từng bước một đi tới. Ánh mắt bên nễ, khỏe miệng trêu tức. Vì cái gì? Tiến sĩ triệt để cứng đờ, Bạch Giã biểu hiện ra thần bí cũng không biết để hắn khó mà tiếp nhận, đây cơ hồ vượt ra khỏi phạm vi của khoa học. Đông dưng, Bạch Giã nhẹ nhàng từ hắn tay cứng ngắc bên trong rút đi điều khiển từ xa, thản nhiên nói, muốn biết sao? Tiến sĩ còn tại tính. Bạch Giã vị dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trong tay màu đen điều khiển từ xa liền hóa thành vô số mảnh vỡ. Hắn giang hai tay, nhỏ bé màu đen mảnh vỡ một điểm điểm tại tiến sĩ trước mắt rơi xuống. Bởi vì, khoa học cuối cùng là thần học. Chương 610, tiến sĩ Hàm Kim Lượng chương 610, tiến sĩ Hàm Kim Lượng anh. Bao phủ ở trong phòng thí nghiệm thời gian vận bẹo lực trường ầm vang vỡ vụt, thời không nổi lên tầng tầng gợn sóng, cùng loạn khí lưu màu trắng tại hai người bốn phía nhấc lên. Áo khoác trắng và áo bay phất phới, tùy theo bị phất động, còn có tiến sĩ viên kia lòng run rẩy. Thời gian, đứng im. Thần minh vĩ lực giáng lâm nhân gian, phòng thí nghiệm, chăn phú thương hội, Bắc Mang, Đông Châu, thậm chí toàn thế giới. Toàn bộ dừng lại tại thời khắc này. Bang! Tướng quân đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo sáng chói đao mang từ tiến sĩ trên thân, từ đôi đến đầu hiện lên. Nhưng thời gian khôi phục sát na, Cao Văn Viễn tâm thần chấn động mãnh liệt. Không! Một đạo tinh hồng tơ máu từ tiến sĩ gương mặt nổi lên hiện, tơ máu càng ngày càng dài, ngay sau đó, phốc phốc. Máu tươi vẩy ra, tiến sĩ thân thể bắt đầu sai chỗ, cuối cùng chia hai nửa, đổ vào một mảnh vũng máu bên trong. Lão sư! Lão sư! Cao Văn Viễn như là bị điên đồng dạng, lộn nhào lao đến, run rẩy ôm tiến sĩ thi thể, ý đồ đem nó ghép lại, hắn áo khoác trắng rất nhanh bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhìn trước mắt sư đồ tình thâm một màn, Bạch Giã khẽ nhíu mày, tại trong tầm mắt của hắn, vô cực thâm hải phun trào, cơ hội cùng hiện thực trùng điệp. Mà tại cái kia bên trong biển sâu, một tòa thông thiên triệt địa bạch ngọc cầu vững chắc trong đó. Linh cầu còn tại. Đây là tiến sĩ nhân bản thể. Bạch Giã sắc mặt tối đen, thảo, hợp lấy từ vừa mới bắt đầu, tiến sĩ liền dùng nhân bản thể. Không phải, cấm kỵ chi hoa còn không có xuất thế đâu, ngươi mẹ nó có cần phải cẩn thận như vậy sao? ngươi thế nhưng là thập vương một trong tiến sĩ a, còn mỗi ngày giấu ở trong phòng thí nghiệm, ai mẹ nó có thể tới giết đi ngươi? Liên cái này cũng phải đem chân thân giấu đi. Bạch Giã vốn cho rằng ngay từ đầu là tiến sĩ chân thân tại phòng thí nghiệm chờ kế hoạch mở ra về sau, tiến sĩ liền để nhân bản thể chủ trì thí nghiệm, sau đó chân thân tìm cơ hội tiến vào 008 bên trong, kết quả không phải chuyện như vậy. Chắc không được giết chết tiến sĩ về sau, cung cấp khí huyết ít như vậy. Tiến sĩ bản thể ở đâu? Lão sư. Lão sư, ngài tỉnh a, ta không tin ngài cứ như vậy chết rồi, ngài thế nhưng là tiến sĩ a. Đừng mẹ nó gạo, thảo. Tâm tình không tốt Bạch Giã trực tiếp một đao đem Cao Văn Viễn chặt thành hai nửa, tiếng kêu khóc im bặt mà dừng. Lão tử cũng không tin, tìm không thấy ngươi. Bạch Giã trực tiếp móc ra chuột chuột, đem tiến sĩ siêu phàm năng lực ăn, sau đó cho ta phát động toàn thành chuột, đi tìm kiếm tiến sĩ chỗ ẩn thân. Sau đó, hắn trực tiếp đi tìm Cao Sơn Hà. An dưỡng cửa phòng, Tiên tổng quản nhìn xem đột nhiên xuất hiện Bạch Giã, bị giật nảy mình. Thọ Khôn tiên sinh, ngài là tìm đến hội trưởng sao? Hội trưởng ngay tại nằm mơ, ngài nhìn, nếu không minh. Lan Nê Mã. Bốn lần nhanh bắt đầu, tướng quân đao phá không chẳng dưới, tóc trắng xóa Tiên tổng quản căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị chém xuống đầu lâu. Viên địa giản mua đầu lâu trùng điệp rơi xuống đất, trên mặt vẻ kinh hãi còn chưa tới kịp thành hình, người đã trải qua chết rồi. Tiên tổng quản thực lực không yếu, nhưng hắn quá già rồi, thân thể cơ năng nghiêm trọng trượt, lại thêm hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Bạch Giã sẽ đánh lén mình. Nếu như là hắn độc chết Cao Sơn Hà về sau, hắn khẳng định sẽ đối với Bạch Giã có chỗ phòng bị, nhưng bây giờ, hắn vẫn như cũng là cái kia trung thành tuyệt đối Tiên tổng quản, mà không phải ngày mai, vì mình nhi tử làm đủ trò xấu phụ thân. Bạch Giã nhìn cũng chưa từng nhìn Tiên tổng quản thi thể một mắt, trực tiếp xâm nhập an dưỡng thất, đem trong lúc ngủ mơ Cao Sơn Hà lôi dậy. Phát động chăn phú thương hội tất cả lực lượng, tìm kiếm tiến sĩ Hạ Lạc. Một mặt ngậm bức Cao Sơn Hà hoàn toàn không có kịp phản ứng, thẳng đến quẹ mắt quét nhìn quét đến nơi cửa, Tiền tổng quản thi thể mới bỗng nhiên biến sắc. Người giết lão Tiền. Sở Tỷ dùn hình thức Bạch Giã không thèm phí lời với hắn, lời ít mà ý nhiều nói, Tiền tiến lên lão bà ngươi, Cao Văn Viễn chính là con của hắn, hắn ngày mai sẽ là vì nhi tử giết ngươi, ta cứu được ngươi một mạng, không cần cảm ơn, tranh thủ thời gian chiếu ta nói đi làm, tìm tới tiến sĩ Hạ Lạc, bằng không thì chăn phú thương hội liền xong rồi. Một gian bí ẩn trong phòng thí nghiệm. Tiến sĩ nhìn chòng chọc vào bàn thí nghiệm màn hình, phía trên biểu hiện ra lĩnh vực cấm kỵ thời gian từ số liệu. Hắn mỗi ngày đều đang quan sát lĩnh vực cấm kỵ biến hóa, cơ bản đối mỗi một cái biến hóa rất nhỏ đều rõ ràng tại tâm. Thậm chí bởi vậy suy đoán ra một ít quy luật. Cũng chính bởi vì những thứ này cấm kỵ quy luật, hắn mới có thể dựng linh cầu. Nhìn như là hắn lấy sức một mình mở ra lĩnh vực cấm kỵ, kỳ thực chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng, nhân lực không cách nào dùng chuyển lĩnh vực cấm kỵ, mà hắn chỉ là lợi dụng lĩnh vực cấm kỵ bản thân quy luật, tứ lạng bạc thiên cân. Nói cách khác, lĩnh vực cấm kỵ mở ra là tất nhiên, hắn chỉ là thuận thế mà làm. Gia tốc quá trình này, lĩnh vực cấm kỵ mở ra gia tốc. Vì sao lại dạng này? Tiến sĩ thần sắc kinh hãi, đôi mắt bên trong ngân sắc công thức điên cuồng diễn toán. Lĩnh vực cấm kỵ đột nhiên gia tốc mở ra, hiện tượng này hoàn toàn đẩy ngã lúc trước hắn tất cả quan sát. Hắn giống như là điên rồi, cầm bút lên cùng giấy viết bản thảo, tay cơ hồ hóa thành tàn ảnh, tại giấy viết bản thảo bên trên viết xuống vô số chữ như gà bới đồng dạng ký hiệu công thức. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Tiến sĩ trong mắt ơ máu dày đặc, dưới chân tản mát giấy viết bản thảo đã chồng chất như núi, thậm chí liền ngay cả bút đều viết đoạn mất mấy cái. Đột nhiên, ngòi bút trùng điệp bỗng nhiên tại giấy viết bản thảo bên trên, ứng thanh bẻ gãy. Hắn hãi nhiên ngẩng đầu, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ không thể tin, bởi vì hắn tính toán ra một cái không thể tưởng tượng đáp án. Lĩnh vực cấm kỵ mở ra trình độ cơ bản đạt đến ta tưởng tượng bên trong, linh cầu hoàn toàn thành lập sau hiệu quả, thế nhưng là, tiến sĩ sắc mặt bỗng nhiên dữ tợn, hắn hung hăng xé nát trong tay giấy viết bản thảo, ta rõ ràng còn không có đem linh cầu dựng thành công, thập vương cấp linh hồn cũng chưa tới tay, vì cái gì? Ta tính toán tất cả lượng biến đổi, vì cái gì không có đáp án? Loại này rõ ràng tính toán không có sai lầm. Nhưng kết quả lại ngày đêm khác biệt cảm giác để tiến sĩ khó mà tiếp nhận. Dù là Hắc Vương giết hắn nhân bản thể, phá hủy phòng thí nghiệm, cũng không bằng giờ phút này tới nóng lòng. Bởi vì hắn đi gặp chân lý kế hoạch, hết thảy tiền đề đều là đến từ đối lĩnh vực cấm kỵ quy luật hiểu rõ, một khi tầng dưới chót quy luật sai lầm, ý vị này cho dù kế hoạch thành công, hắn cũng không có khả năng nhìn thấy chân lý. Thật giống như trong sa mạc lạc đường lữ nhân, cố gắng muốn chạy trốn ra sa mạc, nhưng chỉ cần ban đầu phương hướng chọn sai, cái kia cố gắng kết quả chỉ là để ngươi khoảng cách chính xác lộ tuyến càng phát ra chệch hướng. Phương hướng không đúng, càng cố gắng càng sai. Tiến sĩ sụp đổ ngồi liệt trên mặt đất, hai tay thật sâu cắm vào sợi tóc ở giữa, bờ môi run rẩy nỉ non, trong mắt ngân sắc công thức cơ hồ một khắc không ngừng. Dần dần, hai hàng huyết lệ từ khóe mắt của hắn chảy xuống. Vì cái gì tầng dưới chốt logic sẽ phát sinh biến hóa? Vì cái gì Hắc Vương sẽ biết kế hoạch của ta? Vì cái gì đều muốn đến ngăn cản ta đi gặp chân lý? Chờ chút. Tiến sĩ đột nhiên dừng lại, hắn như giống như bị chạm điện này lên khỏi mặt đất, một lần nữa cầm lấy giấy viết bản thảo bắt đầu tính toán. Trong miệng không ngừng nỉ non, Hắc Vương, là Hắc Vương. Hắn thấy rõ kế hoạch của ta, không nhìn thời gian vặn mèo lực trường, trong nháy mắt giết chết nhân bản thể. Ý vị này, Hắc Vương có thể trưởng không thời gian. Tương lai có vô số tuyến thời gian, Hắc Vương cho dù có thể dự báo tương lai, cũng chỉ là nhìn thấy vô số khả năng, không thể nào làm được tinh chuẩn, chỉ có qua đi thời không là cố định. Lĩnh vực cấm kỵ đột nhiên trên phạm vi lớn mở ra, không phải tuyến tính tăng trưởng, mà là nhảy vọt thức, thật giống như ở giữa thiếu thốn một đoạn thời gian. Cho nên vấn đề xuất hiện ở về thời gian, tính toán của ta không có sai. Tiến sĩ đột nhiên đẩy ra chồng chất thành sơn giấy viết bản thảo, lảo đảo đi vào trước máy vi tính, như bị điên đưa vào chỉ lệnh. Hắn đem mấy chục năm lĩnh vực cấm kỵ quan sát số liệu toàn bộ đều lấy ra, số liệu dòng lũ trong mắt hắn hiện lên.
lĩnh vực cấm kỵ ba động hệ số 0.73, thời không độ còn sai lầm giá trị. Không đúng. Căn cứ thời không neo định mô hình cùng thời không tô tô thứ ba định luật, sai lầm giá trị không có khả năng vượt qua 0.01. Lĩnh vực cấm kỵ định luật bảo toàn mất đi hiệu lực. Không đúng. Tiến sĩ thanh âm bên trong mang lên ti ti run rẩy, nếu như lĩnh vực cấm kỵ bản thân quy luật không có thay đổi, cái tiêu biến chính là quan sát người thời không. Hắn bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình một cái tham số, thời gian đạo số. Thời gian đạo toán học luận bên trên là vĩnh hằng bất biến, nhưng bây giờ, tính toán biểu hiện kết quả lại xuất hiện sai lầm. Thời gian đạo mấy lần? Tiến sĩ con ngươi bỗng nhiên co vào, một cọng lông xương sợ hãi suy nghĩ phun lên trong óc. Thời gian? Khởi động lại. Hắc Vương lịch chuyển thời gian, ta trước mắt tồn tại thời không không phải hiện tại, mà là qua đi. Chương 611, thân bất quá là vây ở công thức bên trong tù phạm. Chương 611, thân bất quá là vây ở công thức bên trong tù phạm. Trong phòng thí nghiệm hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có một viên cô độc trái tim đang cuộn loạn. Làm tiến sĩ tính toán ra chân tướng một khắc này, hắn đầu góc trống rỗng, ngay cả trong mắt ngân sắc ký tự đều ngưng đập. Hắn ngồi phịch ở trên ghế, phía sau lưng chống đỡ lấy băng lãnh kim loại thành ghế, lại không cảm giác được nửa phần hàn ý màu đen mảnh gọng kính phía sau con ngươi co rút lại thành dạng kim. Trên màn hình tinh hồng thôi diễn kết quả giống nung đỏ bàn ủi, hung hăng lạc ấn tại hắn võng mạc bên trên. Ngón tay của hắn còn dừng lại tại trên bàn phím, đầu ngón tay lưu lại đánh công thức chấn động, có thể cái kia cố trèo chống hắn tính toán khí lực, lại giống như là bị trong nháy mắt dành thời gian. Băng lãnh, chết lặng, tuyệt vọng. Nguyên lai, không phải cái gì tính toán sai lầm, càng không phải là cái gì số liệu sai lầm, mà là ta từ vừa mới bắt đầu, liền sống ở Hắc Vương viết xong kịch bản bên trong. Tiến sĩ y mắng mà cười cười, đối mặt Hắc Vương có thể so với thần minh vĩ lực, hắn rõ ràng ý thức được, tất cả tính toán, tất cả dãy rủa, tất cả ý đồ đột phá vận mệnh nếm thử, đều thành trận này tuần hoàn thời không bên trong trò cười. Tuyệt vọng giống băng lãnh thủy triều, lan tràn đến toàn thân, đông lạnh triệt nội tâm. Hắn căn bản không biết nên làm sao thắng, thậm chí thắng lại có thể thế nào. Lần này thắng, thời gian lại lần nữa khởi động lại, hết thảy làm lại từ đầu, hắn lấy cái gì chống cự Hắc Vương? Hắn đối mặt không phải Hắc Vương, mà là một cái có thể trưởng khống thời gian thần, tại thời gian tuần hoàn bên trong làm được toàn trí toàn năng thần. Phàm nhân là không thắng được thần. Thật sâu tuyệt vọng bao phủ tiến sĩ, nồng đậm tử khí từ trên người hắn lan tràn, như là giòi trong xương, từng tia từng sợi quấn quanh lấy hắn. Dần dần, tương đạo thần bí, mỹ lệ tử sắc đường vân khảm nạm tại tiến sĩ trên da. Không, có thể thắng. Ngân bạch kim loại trên ghế ngồi, vị tử sắc đường vân quấn quanh tiến sĩ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt ngân quang hừng hực, bình tĩnh cùng điên cuồng hai đạo hoàn toàn khác biệt thành tuyến, từ trong miệng hắn vang lên. Hắn bình tĩnh nhìn lướt qua trên người tử sắc đường vân, thấp giọng nỉ non, cuối cùng ngăn cản không nổi ô nhiễm sao? Bất quá không trọng yếu. Hắn lúc này hình tượng cùng cấm kỵ chi hoa thai nén mà ra hình tượng cũng không giống nhau. Làn da vẫn tái nhợt như cũ, mà không phải sẫm trắng, tử sắc đường vân nhan sắc tương đối nhạt, không giống với trước đó ám tử sắc, càng thêm không có thần mạnh. Tiến sĩ hiện tại trạng thái càng có khuynh hướng Lý Hữu, Lệ Tiêu đám người bị lây nhiễm lúc trạng thái. Tiến sĩ từ áo khoác trắng trong túi móc ra một hộp màu trắng nhỏ viên thuốc, trực tiếp toàn bộ đổ vào trong miệng. Trong mắt của hắn ngân quang lấp lóe, tại tuyệt đối lý tính cùng dược vật áp chế xuống, tử sắc đường vân dần dần biến mất. Đây không phải hắn lần thứ nhất bị ô nhiễm, trên thực tế, từ linh cầu thành lập đến nay, làm linh cầu vật dẫn, hắn nhận ô nhiễm là nghiêm trọng nhất, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại gặp ăn mòn. Hắn lần lượt chiến thắng ô nhiễm, dù là tâm ma càng ngày càng mạnh, cũng đánh không lại tuyệt đối lý tính. Nhưng vấn đề không tại tâm ma, mà ở chỗ lĩnh vực cấm kỵ ăn mòn. Loại kia ăn mòn là nhân loại không cách nào chống cự, chỉ có được chân lý mạnh mẽ mới có thể chống cự ăn mòn. Bằng không thì theo cấm kỵ khí tức làm sâu sắc, sớm muộn cũng sẽ bị đồng hóa. Tiến sĩ đi đến bàn thí nghiệm trước, nhìn xem tản mát đầy đất giấy viết bản thảo, hắn bình tĩnh đẩy kính mắt, động tác chậm chạp mà tinh chuẩn, phản phất lại khôi phục lại như trước trạng thái. Hắn một bên tính toán, một bên tại giấy viết bản thảo bên trên chỉnh lý mạch suy nghĩ. Thần cũng không phải là không thể chiến thắng, cũng không phải không có nhược điểm. Chiến thắng Hắc Vương xác suất không đủ một phần vạn, nhưng tuyệt không phải không thứ nhất, Hắc Vương không phải toàn trí toàn năng. Lĩnh vực cấm kỵ mở ra đến loại trình độ này, nói rõ trong tương lai, kế hoạch của ta thành công, linh cầu triệt để dựng hoàn thành. Hắn nếu là toàn trí toàn năng, kế hoạch của ta tất nhiên thất bại. Thứ hai, Hắc Vương không cách nào quan bế lĩnh vực cấm kỵ, không cách nào phá hủy linh cầu, nếu như hắn có thể giải quyết hết thảy, liền sẽ không mở ra thời gian tuần hoàn, trở lại nguyên điểm. Cho nên hắn là nghĩ thừa dịp sự tình còn chưa phát sinh trước, giải quyết vấn đề. Thứ ba, Hắc Vương không biết vị trí của ta, bằng không thì ta hiện tại đã chết, Hắc Vương ở ngoài sáng, ta ở trong tối, đây là ta duy nhất ưu thế. Tiến sĩ trong mắt lóe lên một vòng ngân quang, hắn ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm giấy viết bản thảo, trong đầu lại hiện ra cái tia đạo giống như thần minh giống như thân ảnh. Chỉ bất quá lần này, trên mặt của hắn đã không còn tuyệt vọng, mà là bình tĩnh. Lúc này, đáy lòng của hắn vang lên một thanh âm, kia là tâm ma thanh âm. Đầu tiên, cần xác định thời gian tuần hoàn phạm chủ. Ta biết. Tiến sĩ tựa hồ sớm thành thói quen, tâm ma là lão bằng hữu của hắn, chiến thắng vô số lần, lại vô số lần xuất hiện. Nếu như ta kế hoạch lúc trước thuận lợi thực hành, linh cầu dựng thành công thời gian tiết điểm không vượt qua được một ngày, căn cứ thời gian đạo đếm được sai lầm đến tính toán, cũng ấn chứng suy đoán của ta. Lần này tuần hoàn phạm chủ hẳn là 24 giờ khoảng chừng. Tâm ma thấp giọng nỉ non, 24 giờ sao? Hiện tại thời gian một ngày đã qua hơn phân nửa, Hắc Vương không có tìm được ngươi, có lẽ sẽ lần nữa phát động thời gian tuần hoàn. Nhưng vấn đề là, không ai biết đã tuần hoàn bao nhiêu lần, cũng không ai biết Hắc Vương lúc này nắm giữ nhiều ít tình báo. Đây là lần thứ nhất tuần hoàn. Tiến sĩ khẽ đẩy kính mắt, chắc chắn cấp ra đáp án. Tâm ma nao nao, làm sao ngươi biết đây là lần thứ nhất tuần hoàn? Mỗi lần tuần hoàn đều là thời gian rút lui, ngươi như thế nào tại thời gian rút lui người trung gian lưu chưa từng xảy ra ký ức? Chẳng lẽ ngươi là căn cứ lĩnh vực cấm kỵ mở ra trạng thái đến xác định? Cái kia kết quả tính toán khẳng định không chính xác, bởi vì linh cầu lượng biến đổi quá lớn, ngươi chỉ có thể xác định linh cầu mở ra về sau, lĩnh vực cấm kỵ trạng thái, nhưng lại về sau, không có cụ thể quan sát, không cách nào đo đạc. Tiến sĩ bình tĩnh nói, vô luận là quá khứ, hiện tại, vẫn là ta của tương lai, làm tuần hoàn phát sinh một khắc này, ta tất nhiên có thể phát giác, tựa như lúc này đồng dạng. Một khi ta phát giác, liền tất nhiên sẽ cho lần tiếp theo tuần hoàn ta lưu lại tin tức, nhưng bây giờ ta tin tức gì đều không có thu hoạch được, cho nên đây là lần thứ nhất tuần hoàn. Tâm ma càng phát ra kinh ngạc, cho lần tiếp theo tuần hoàn ngươi lưu lại tin tức. Thời gian thiết lập lại, ngươi làm sao lưu lại tin tức? Thư tín, lượng tử tín hiệu. Thời gian mặc dù thiết lập lại, nhưng có một cái lượng biến đổi là sẽ không theo thời gian cải biến. Tâm ma có chút giật mình, lĩnh vực cấm kỵ. Ngươi dự định tại lĩnh vực cấm kỵ cho lần sau tuần hoàn tự mình lưu lại tin tức. Tiến sĩ nhẹ gật đầu, hắn ánh mắt thâm thúy phảng phất có thể xuyên thủng phòng thí nghiệm vách tường, xuyên đấu vô cực chiều không gian, rơi vào lĩnh vực cấm kỵ phía trên. Ta đem thông qua linh cầu đem lần này tuần hoàn tin tức lưu tại lĩnh vực cấm kỵ bên trên, đợi chút nữa một lần tuần hoàn bên trong, phát giác được tiến vào tuần hoàn ta, nhất định sẽ nghĩ đến phương pháp giống nhau cho lần sau nữa tuần hoàn lưu lại tin tức. Mà khi hắn dự lưu tin tức lúc, tự nhiên sẽ nhìn thấy bây giờ ta lưu lại tin tức. Cứ như vậy, ta đem giống như Hắc Vương, có thể tại thời gian tuần hoàn người trung gian lưu ký ức, đứng tại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Tâm ma khẽ giật mình, đây không có khả năng, coi như thế giới hàm số có thể xuyên thủng sự vật bản chất, nhưng ngươi có thể đối lĩnh vực cấm kỵ tạo thành ảnh hưởng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Lần này tuần hoàn đã biết lượng tin tức nhiều lắm, Bạch Giã là Hắc Vương, lần thứ nhất thời gian tuần hoàn, trưởng không thời gian. Những mấu chốt này tin tức viết thành văn chữ, một chương giấy A4 đều viết không hạ, chẳng lẽ ngươi dự định tại lĩnh vực cấm kỵ khắc xuống một thiên nhỏ viết văn hay sao? Tiến sĩ lắc đầu, không cần thiết như thế phiền phức, nghĩ ghi chép tin tức rất đơn giản, chỉ cần một đầu vết tích như vậy đủ rồi. Vừa nói, hắn một bên tại trên máy vi tính thao tác. Đầu tiên đem lần thứ nhất tuần hoàn lấy được tất cả tin tức dựa theo đặc biệt quy tắc mã hóa, chuyển hóa thành một chuỗi dài thuật toán số lượng, dùng số lượng thay thế văn tự. Dạng này liền sẽ đạt được. Lại cạnh, tiến sĩ đệ xuống xác định hóa, lần thứ nhất tuần hoàn tất cả tin tức đều chuyển hóa thành một chuỗi số lượng. 0.53943782. Nhìn thấy một màn này, tâm ma giật nảy cả mình, hoàn toàn bị tiến sĩ trí tuệ rung động, trong lời nói thậm chí mang tới một tia kính nghệ. Cho nên ngươi chỉ cần tại lĩnh vực cấm kỵ lưu lại một đầu đồng dạng chiều dài vết tích, sau đó thông qua đo đạc chiều dài, liền có thể đạt được chuỗi chữ số này, tiếp theo suy luận xuất xứ có tin tức. Muốn giữ lại như thế tinh chuẩn chiều dài vết tích người bình thường là không cách nào làm được, nhưng đối với có được thế giới hàm số tiến sĩ tới nói, cũng không tính việc khó gì. Chính xác cùng số lượng là hắn bản năng. Tiến sĩ không có trả lời, mà là không ngừng thôi diễn tính toán, hoàn thiện kế hoạch của mình. Tâm ma trầm mặc thật lâu, khâm phục nói, hiện tại ta tin tưởng ngươi có lẽ thật có thể chiến thắng thần minh. Tiến sĩ đẩy kính mắt, động tác chậm chạp mà tinh chuẩn, màn hình thanh lanh ánh sáng đánh vào trên mặt của hắn, bình tĩnh ánh mắt xuyên thấu qua màu đen mảnh gọc kính, phảng phất xuyên thủng thời không, rơi vào cái kia đạo thần minh giống như vĩ ngạn thân ảnh phía trên. Hắn thấp giọng nỉ non, giống như là tại đối thần minh tuyên ngôn. Ta đụng vào chẳng qua thời gian đạo số, sửa chữa qua không gian phương trình, cho dù ngươi là chấp trưởng thời không thần, làm sao biết ta tính không ra thí thần đáp án? Tại khoa học trước mặt, thần cũng bất quá là vây ở công thức bên trong tù phạm. Chương 612, bị cải biến tuần hoàn. Chương 612, bị cải biến tuần hoàn. Thái Dương dần dần xuống núi, một điểm cuối cùng dư huy sắp hao hết. Chăn phú thương hội tổng bộ, cái kia to lớn tỏi vàng dòng kiến trúc đỉnh phong, một bộ ngân sắc câu phục thân ảnh sừng sững. Tại đầu vai của hắn, một con đánh lấy màu đen nơ chuột bạch chi chi thì thầm. Bạch Giã ngậm si gà, quan sát vạn lưỡng thành, thở ra xương mù bị cuồng phong xé nát. Hoàn hảo không chút tổn hại vạn lưỡng thành giờ phút này phi thường náo nhiệt, toàn bộ chăn phú thương hội thế lực đều hành động lên, đại lực điều tra tiến sĩ Hạ Lạc. Nhưng mà không thu hoạch được gì. Liền ngay cả chuột chuột phát động toàn thành chuột, đồng dạng không tìm được tiến sĩ. Không ai biết tiến sĩ giấu ở nơi nào. Lập tức sẽ mở ra lần sau tuần hoàn. Bạch Giã trong mắt lóe lên một vòng không kiên nhẫn, đáng chết tiến sĩ quá mức giàu hoạt, hắn vẫn là càng ưa thích thương long như thế mãng phu. Chí ít người ta là thật mãng a. Không giống tiến sĩ, xưa nay không tự mình hạ trạng, một mực trốn ở phía sau tính toán. Đến mức hắn thời gian tuần hoàn đều mở, thế mà còn không có giết chết tiến sĩ. Được rồi, ngươi có thể trốn qua lần thứ nhất tuần hoàn, nhưng tuyệt chạy không khỏi lần thứ hai. Vâng. Thế giới ầm vang vỡ vụn, thời gian lại lần nữa rút lui. Hội trưởng trong văn phòng, đời ta đều không có mệt mỏi như vậy. A, Giã ca ngươi thế nào? Ngay tại cảm khái cao bán thành đột nhiên nhìn thấy Bạch Giã hai mắt nhắm chặt, sắc mặt ẩn ẩn tái nhợt. Giã ca, đám người phát giác được Bạch Giã dị dạng, vì biến sắc, đang muốn tiến lên thời điểm, Bạch Giã đột nhiên mở hai mắt ra. Không có việc gì, có chút buồn ngủ. Bạch Giã gắn cái nói dối, hắn không phải có chút buồn ngủ, mà là có chút phải chết. Ngay tại vừa mới, hắn lại một lần nữa rơi vào lĩnh vực cấm kỵ. Theo khoảng cách thâm viên đủ dù mà kỳ càng ngày càng gần, ý thức của hắn dần dần bắt đầu mơ hồ. Liên quan tới hôi thổ tiểu trấn ký ức đã trở nên không rõ rệt, hiện tại hắn thế mà ngay cả lão đảm bản danh kêu cái gì đều không nhớ rõ. Thời gian tuần hoàn thiết lập lại hết thảy, nhưng không cách nào thiết lập lại lĩnh vực cấm kỵ, cho nên mỗi một lần tuần hoàn, hắn đều đem khoảng cách thâm viên tiến thêm một bước. Bạch Gia ý thức được, thật sự nếu không nhanh lên giải quyết tiến sĩ, hắn đem so với tiến sĩ càng trước gặp đến chân lý. Cao mập mạp, lên làm hội trưởng cảm giác thế nào? Bạch Gia bỗng nhiên cười nói, đây là hắn ban đầu đã nói. Cao Bán Thành cười khổ mà nói ra giống nhau như lúc. Ta nào có cái gì cảm giác ra, ta cũng cảm giác sống sót thật tốt. Nói thật ra ca, ta hôm nay cả ngày, đầy trong đầu nghĩ đều là ngươi giả trang hắc vương. Tại Bạch Dạ dẫn đạo dưới, giống nhau như lúc kịch bản ngay tại trình diễn. Đây là kế hoạch của hắn. Đã tìm không thấy tiến sĩ, vậy thì chờ tiến sĩ tự mình hiện thân. Tiến sĩ mục đích là lợi dụng thần kỵ vật 008 cấm kỵ chi hoa, đến dựng dục ra chân lý mảnh vỡ, sau đó nắm giữ chân lý mảnh vỡ, thông qua linh cầu tiến về lĩnh vực cấm kỵ. Cho nên, làm 008 đạn sinh một khắc này, tiến sĩ tất nhiên sẽ chân thân xuất hiện, sau đó tiến vào cấm kỵ chi hoa bên trong. Đây là tìm tới tiến sĩ chân thân tuyệt hảo cơ hội. Cho nên, lần thứ hai tuần hoàn, Bạch Dạ quyết định ôm cây đợi thỏ. Đang lúc hắn nghĩ như vậy, đột nhiên xảy ra dị biến. Veng, veng, veng. Vạn Lượng Thành đột nhiên vang lên hơn 10 đạo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Từ sát quang trụ như laser giống như sông thẳng tới chân trời, cô sáng lôi cuốn lấy cuồng bạo dòng chảy hạn, tại màn trời bên trên cày ra từng đạo thâm thúy tử ngấn, thẳng đến tầng mây, thông thiên triệt địa. Tiếng vang chấn tỉnh toàn thành. Cao Bán Thành bị giật nảy mình, chén trà trong tay đốn thanh rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, đánh thức đám người. Chuyện gì xảy ra? Nổ tung. Giống như có người thả pháo hoa, tử sát pháo hoa. Đám người kinh ngạc chạy đến trước cửa sổ, nhìn xem trong đêm tối phóng lên tận trời hơn 10 đạo tử sắc quang trụ, mồm năm miệng 10 thảo luận. Giờ này khắc này, bọn hắn còn không biết cái này hơn 10 đạo tử sắc quang trụ ý vị như thế nào. Cao lão bản, cái này không phải là các ngươi chăn phú thương hội đang ăn mừng người làm tới hội trưởng a? Cao Bán Thành một mặt mờ mịt, không có loại này chúc mừng hoạt động a. A, trời mưa. Cái này mưa như thế nào là tử sắc? Mọi người nói chuyện ở giữa, ai cũng không có chú ý tới, trên ghế salon Bạch Dạ sắc mặt có chút không đúng. Hắn nhìn ngoài cửa sổ thần bí mà mỹ lệ tử sắc quang trụ, thấp giọng nỉ non, "Kỳ bản, cải biến, có người cải biến tuần hoàn." Vài phút trước, bí ẩn trong phòng thí nghiệm, tiến vào lần thứ 2 tuần hoàn tiến sĩ sụp đổ nhìn xem lĩnh vực cấm kỵ số liệu, phát ra cùng lần thứ nhất tuần hoàn giống nhau như lúc kinh hô. Lĩnh vực cấm kỵ mở ra gia tốc. Vì sao lại dạng này? Hắn thần sắc kinh hãi, đôi mắt bên trong ngân sắc công thức điên cuồng thôi diễn. Đột nhiên, tiến sĩ bỗng nhiên dừng lại, nhìn chòng chọc vào lĩnh vực cấm kỵ thời gian thực số liệu. Dấu vết này, đây không phải tự nhiên sinh ra, là người vì tại lĩnh vực cấm kỵ dấu vết lưu lại. Ai? Tiến sĩ giống như là phát hiện bí ẩn động trời, bắt đầu thôi diễn dấu vết này sinh ra. Kết quả, hắn đạt được một cái kinh khủng kết luận. Dấu vết này bên trên có thế giới hàm số sửa chữa vết tích, cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này có thể là chính hắn tự tay khắc xuống dấu vết. Thế nhưng là trong ký ức của hắn, chưa hề làm qua chuyện này. Trong mấy mắt, tiến sĩ tâm thần đều chấn, phù hiệu màu bạc như là thác nước trong mắt hắn cọ rửa, màu đen mảnh gọng kính trên tâm kính, cơ hồ bị ngân sắc bao trùm. Có người phục chế năng lực của ta, tại lĩnh vực cấm kỵ khắc xuống vết tích. Hắn trong nháy mắt phủ định ý nghĩ này, bởi vì không có linh cầu trợ giúp, mặc dù có người phục chế hắn thế giới hàm số cũng làm không được loại sự tình này. Mà linh cầu một mực tại trong tay hắn. Tính toán biểu hiện, dấu vết này là ta tự tay khắc xuống xác suất cao đạt, gần đẳng 92.37. Bản thân ký ức kiểm tra cũng không phát hiện dị thường, logic liên hoàn chỉnh, bị người khác trưởng khống xác suất không đủ 8.49 tóm lại suy đoán, nên vết tích đại khái xuất từ thời gian khác tuyến ta lưu lại. Tiến sĩ trong mắt ngân quang càng phát ra hừng hực, công thức lưu chuyển càng thêm cấp tốc, ngân sắc ký tự cơ hồ mơ hồ thành một mảnh quang ảnh. Dấu vết này đại biểu có ý tứ gì? Vết tích bản thân cũng không phức tạp, chẳng lẽ là chiều dài? Lấy chiều dài truyền lại tin tức. 0.539.43782. Tiến sĩ rất nhanh đo đạc tốt dấu vết chiều dài, sau đó bắt đầu dựa theo hắn thường dùng mã hóa phân tích. Sau một lát, chiều dài số lượng tại trên màn ảnh máy vi tính bị chuyển hóa làm một chuỗi lít nha lít nhít văn tự. Kế hoạch thất bại. Hắc Vương Bạch Dạ. Thời gian tuần hoàn. Nhìn xem cái kia một chuỗi văn tự, tiến sĩ trong mắt kinh hãi một chút xíu bình tĩnh lại, không phải biến mất, càng giống là cuồn cuộn sóng ngầm. Toàn bộ đọc xong tất, hắn bình tĩnh đẩy kính mắt, trong miệng thấp giọng nỉ non, thì ra là thế, đây là lần thứ hai tuần hoàn. Giờ này khắc này, tiến sĩ đã tìm về lần thứ nhất tuần hoàn ký ức. Kế thừa lần trước ký ức hắn, không chút do dự thi hành lần thứ nhất tuần hoàn cùng lần thứ hai tuần hoàn tự mình, cộng đồng chế định kế hoạch. Trận này người cùng thần vượt thời không quyết đấu, tiến sĩ cũng không phải là lẻ loi một mình, mỗi một lần tuần hoàn bên trong phân chiến tự mình, đều tại đây khắc cùng hắn sóng vai. Bọn hắn vì cùng chung mục tiêu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dẫm lên lần trước tuần hoàn bên trong thi thể của mình, từng tấc rút ngắn cùng thần minh ở giữa, cái kia đạo nhìn như không thể vượt qua lệch trời giống như chênh lệch. Mà bọn hắn cộng đồng mục tiêu là thí thần. Mọi người trong nhà, ta liều chết từ lĩnh vực cấm kỵ bên trong nhìn trộm đến Bạch Thần cùng tiến sĩ đại chiến, hiện tại đã bị cấm kỵ khí tức lây nhiễm, nhu cầu cấp bách các ngươi dùng yêu đến cứu vớt ta, đến điểm vì yêu phát điện, ban cho ta lực lượng đi. Chương 613, Hắc Vương các hạ, lại gặp mặt. Chương 613, Hắc Vương các hạ, lại gặp mặt. Rơi ngoài cửa sổ, hơn 10 đạo tử sắc quang trụ đâm rách bầu trời đêm, gần như yêu dị tử sắc chiếu sáng pha lê màn tường, chiếu vào Bạch Dạ bên mặt bên trên, một nửa sáng chói mắt, một nửa chìm ở trong bóng tối. Hắn vẫn như cũ ngồi tại ghế salon bằng da thật, một bộ ngân sắc câu phục quý tiếp không có nửa phần nếp nhăn, ngón tay thon dài tại trên lan can khẽ chọc, tiết tấu chậm chạp. Theo tí tách tử vũ rơi xuống, hỗn loạn tại Vạn Lượng Thành bên trong nổ tung. Tiếng gọi cảnh sát bén nhọn xé rách không khí, ô tô hoành minh cùng đám người kêu khóc xen lẫn thành náo động khắp nơi. Ngay tại mảnh này ồn ào náo động bên trong, Bạch Dạ đầu ngón tay bỗng dưng dừng lại. Khoe miệng của hắn cực chậm địa câu lên, đường cong rất nhạt, trầm thấp tiếng cười từ trong cổ họng tràn ra. Thú vị. Hắn chậm rãi dương mắt, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, rơi vào cái kia phiến bị tử quang bao phủ hỗn loạn phía trên, đáy mắt quần quật lấy một tia gần như phấn khởi quan mang. Cuối cùng gặp một cái, chẳng phải nhàm chán đối thủ, một cái có can đảm hướng thần phát ra khiêu chiến phàm nhân. Liên để ta xem một chút, ngươi có thể làm được trình độ gì đi, tiến sĩ. Chính như Bạch Dã trước đó nói tới, ta cũng không chờ mong nhân sinh có thể trôi qua rất thuận lợi, nhưng ta hy vọng đụng phải nan qua lúc, nó có thể để cho ta tận hứng. Thời gian tuần hoàn về sau, vốn nên là một trận không có chút nào biến hóa nghiền ép, nhưng tiến sĩ phản kháng, để Bạch Dã cảm thấy sự tình bắt đầu biến thú vị. Thời gian, đứng im. Thế giới ồn ào náo động hóa thành tĩnh mịch, đầy trời tử vũ lơ lửng ở giữa không trung, thần bí mà mỹ lệ, như là từng khỏa hình giọt nước từ thủy tinh. Thần lâm, ghế salon bằng da thật, Bạch Dã thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Khi xuất hiện lại, đã đi tới tiến sĩ nhân bản thể ở tại phòng thí nghiệm. Bởi vì cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, lúc trước thần lâm đến máy móc thần giáo, bị tiểu cựu dùng vọng đồng không tiêu không nạo. Thần ký ức sâu hơn. Làm Bạch Dã đi vào phòng thí nghiệm lúc, hắn đôi mắt bên trong lướt qua một vòng kinh ngạc. Tiến sĩ nhân bản thể thế mà không có chạy. Cái kia một bộ áo khoác trắng thân ảnh bình tĩnh đứng tại màu bạc trắng trên sàn nhà, phảng phất tại chờ khách nhân đến. Bên cạnh là một cỗ thi thể, Cao Văn Viễn thi thể. Bạch Dã khẽ miệng tiểu dung càng sâu, hắn càng ngày càng thưởng thức tiến sĩ. Quét mắt một vòng phòng thí nghiệm, thấy không có bất luận cái gì cả bấy, hắn liền giải trừ thời gian đình chỉ. Hắc Vương các hạ, lại gặp mặt. Tiến sĩ nhìn xem đột nhiên xuất hiện Bạch Dã, màu đen mảnh vọng kính phía sau đôi mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, chỉ có bình tĩnh. Phản phất hắn đã sớm dự liệu được. Bạch Dã nhếch miệng lên một vòng đường cong, đã nhận ra thời gian tuần hoàn, vì sao không chạy? Tiến sĩ bình tĩnh đẩy kính mắt, chạy hữu dụng không? Cũng thế. Bạch Dã tán đồng nhẹ gật đầu, thừa dịp ta còn có kiên nhẫn, nói đi. Hắn biết rõ tiến sĩ sở dĩ không có chạy, khẳng định là có lời muốn nói. Hắn cũng nghĩ nghe một chút. Vị này thập vương mạnh nhất đại nào có thể nói ra cái gì kinh thiên ngôn luận. Tiến sĩ bình tĩnh nói, Hắc Vương các hạ vĩ lực để cho người ta sợ hãi thán phục, nếu như không phải lĩnh vực cấm kỵ không nhận thời không ảnh hưởng, ta cũng vô pháp phát giác được tự mình ở vào tuần hoàn bên trong. Không biết Hắc Vương các hạ đối lĩnh vực cấm kỵ hiểu bao nhiêu. Bạch Dã ánh mắt khẽ nhúc đích, vậy nhưng hiểu rất rõ. So với ngươi tưởng tượng còn hiểu hơn, ở trong đó cũng bao quát ngươi vẫn muốn gặp chân lý. Chân lý hai chữ vừa ra, tiến sĩ thần sắc rõ ràng biến hóa, đại khái thế gian này duy nhất có thể gây nên nội tâm của hắn ba động, chỉ có chân lý. Mọi người trong nhà, kẻ chết ta. Đoạn này kịch bản không tốt lắm biết, thời gian tuần hoàn thần cùng phát giác thời gian tuần hoàn tiến sĩ ở giữa quyết đấu, viết hồ lô đều nhanh rụng tóc, ta nghĩ viết đặc sắc một điểm, không nguyện ý lừa gạt độc giả, nhẫn nhịn nửa ngày biệt xuất hé mở, tranh thủ thời gian cùng mọi người nói một chút, còn lại một chương nửa 12 điểm trước đó tranh thủ viết ra. Chương 614, ta mỗi ngày gặp chân lý chương 614, ta mỗi ngày gặp chân lý Hắc Vương các hạ gặp qua chân lý. Mỗi ngày gặp. Bạch Dã thành thật nói. Tiến sĩ, nhìn ngươi là nhân tài phân thượng, ta có thể nói cho ngươi chân lý là cái gì, chỉ cần ngươi thần phục với ta. Bạch Dã coi trọng tiến sĩ đối thời không nghiên cứu, nếu như có thể thu phục tiến sĩ, hắn đem giải tỏa càng nhiều thời gian hệ năng lực. Nhưng mà tiến sĩ lại lắc đầu, ngôn ngữ là không cách nào miêu tả ra chân lý, cho dù ngươi nói cho ta, ta được đến tin tức cũng không phải chân lý bản thân, có một số việc nhất định phải tận mắt chứng kiến. Vậy ngươi có biết, ngươi nhìn thấy chân lý về sau liền sẽ chết. Bạch Dã nhớ tới tiến sĩ trước đó thảm trạng, hắn biết tiến sĩ không sợ chết, nhưng nhìn thấy Bạch Thần về sau, so chết còn thảm, trực tiếp tín niệm sụp đổ. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Đây cũng là tiến sĩ trả lời. Bạch Dã từ bỏ thu phục tiến sĩ dự định, hắn biết rõ, tiến sĩ loại này thuần túy vì chân lý mà xuống người, là không thể nào thần phục. Cho dù cáo chi chân lý, tiến sĩ vẫn như cũ sẽ đi tận mắt chứng kiến, sau đó chết mất. Đã ngươi chú định muốn chết, vậy liền hiện tại đi. Xin chờ một chút Hắc Vương các hạ, ta muốn cùng ngươi làm giao dịch. Bạch Dã nhiều hứng thú nhìn xem tiến sĩ, đây là biết đánh cung lại, cho nên muốn miệng chui. Giao dịch gì? Tiến sĩ không có trực tiếp trả lời, mà là nói đến lĩnh vực cấm kỵ, đã Hắc Vương các hạ rồi giải cấm kỵ lĩnh vực, vậy khẳng định cũng biết, tất cả siêu phàm lực lượng đều đến từ lĩnh vực cấm kỵ. Cái này thật không biết. Bạch Dã nhẹ gật đầu, tự nhiên biết. Đối với siêu phàm giả tới nói, ngươi có càng nhiều, nhận ô nhiễm thì càng nhiều, lĩnh vực cấm kỵ mở ra cũng không phải là ta gây nên, mà là nhất định mở ra, ta chỉ là gia tốc quá trình này. Khi nó mở ra về sau, cuối cùng sẽ đồng hóa hết thảy, để hết thảy đều trở về bản nguyên. Bạch Dã trong nháy mắt minh bạch vì sao tự mình sẽ mất đi ký ức, đây không phải là mất đi, mà là đồng hóa, là trở về bản nguyên, trở lại trạng thái mới bắt đầu nhất. Hết thảy siêu phàm đều đến từ lĩnh vực cấm kỵ, cái kia Bạch Thần chẳng lẽ là lĩnh vực cấm kỵ đâu vẩn? Ta không ngừng hạ xuống quá trình, là trở về Bạch Thần ôm ấp. Tiến sĩ thanh âm bình tĩnh đánh gãy Bạch Dã mạch suy nghĩ. Hắc Vương các hạ, hết thảy siêu phàm đều đến từ lĩnh vực cấm kỵ, ngươi trưởng không thời không năng lực tự nhiên cũng không ngoại lệ, chính như ta vừa mới nói, thu hoạch được càng nhiều, ô nhiễm càng nhiều, đồng hóa tự nhiên cũng liền càng nhanh. Đây cũng là vì sao cấm kỵ khí tức quyết tán, trước hết nhất chịu ảnh hưởng chính là siêu phàm giả nguyên nhân. Điểm ấy, Hắc Vương các hạ hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lúc trước tuần hoàn bên trong, ta nhiều ít cũng có thể phát giác được ngươi dị trạng. Thu hoạch được càng nhiều, đồng hóa càng nhanh. Bạch Dã trước đó vẫn cho là họa sĩ làm cục, cùng giải phóng thai đồng cùng linh cầu nguyên nhân, hiện tại xem ra, những thứ này đều chỉ là kiếp nổ. Dù là không có những yếu tố này, chỉ cần ngừng thời gian vẫn còn, theo thời gian trôi qua, lĩnh vực cấm kỵ mở ra, hắn sớm muộn cũng sẽ rơi vào trong đó. Lĩnh vực cấm kỵ là đại hải, tất cả siêu phàm giả đều là trên mặt biển trôi nổi người, mà hắn bởi vì ngừng thời gian nguyên nhân, tương đương với ôm một khối đá lớn, chỉ có thể không ngừng chìm xuống. Cho nên ngươi muốn cùng ta giao dịch cái gì? Tiến sĩ khẽ đẩy kính mắt, che lại đôi mắt bên trong không ngừng chảy bùa chú màu bạc, bình tĩnh nói, "Chỉ hoan đồng hóa, ta chỉ cần chân lý." Hắc Vương các hạ nếu không tin, trước tiên có thể thử một chút. Nói, hắn từ trong túi móc ra một cái màu trắng bình thuốc nhỏ. Ta làm linh cầu vật dẫn, nhận ô nhiễm so với bình thường siêu phàm giả càng thêm nghiêm trọng, sở dĩ có thể chống đỡ lâu như vậy, một là bởi vì ta năng lực thế giới hàm số sử dụng năng lực này càng lâu, tình cảm sẽ càng phát ra đậm mạc, tới gần tại tuyệt đối lý tính. Thứ hai là ta nghiên cứu phát minh tịnh hóa thuốc, có thể trình độ nhất định ức chế ô nhiễm. Bạch Giã nhìn thoáng qua tịnh hóa thuốc, cũng không đưa tay đón, không phải sợ bị hạ độc, mà là hắn biết thuốc này đối với mình vô dụng. Hắn ô nhiễm cùng tiến sĩ hiểu ô nhiễm căn bản cũng không phải là một chuyện. Người khác ô nhiễm là bị cấm kỵ khí tức đồng hóa, mà hắn là trực tiếp rơi vào lĩnh vực cấm kỵ, trở về Bạch Thần ôm ấp. Căn tại Bạch Thần trên thân, cấm kỵ khí tức căn bản là ô nhiễm không được hắn. Nói xong sao? Nói xong. Vậy ngươi có thể đi chết rồi. Được. Tiến sĩ bình tĩnh nhẹ gật đầu, lập tức đầu ngón tay nổi lên một vòng ngân quang, hắn đối với mình LOG ngực nhẹ nhàng điểm một cái. Trong mấy mắt, vô số nhỏ bé tia chớp màu bạc trải rộng toàn thân, ngay cả một giây cũng chưa tới, tiến sĩ thân thể từng khúc vỡ vụn, triệt để tiêu tán trong không khí. Còn sót lại chỉ còn một đạo như tuyên thể giống như hồi âm. Ta sẽ không bỏ rơi, dù là chết, cũng muốn chết đang theo đuổi chân lý trên đường. Mấy phút trước, bí ẩn trong phòng thí nghiệm, nhân bản thể đã ngăn chặn Hắc Vương, là thời điểm hành động. Tiến sĩ nhìn thoáng qua trên da rỉ ra tử sắc đường vân, đem trong tay tịnh hóa thuốc uống một hơi cạn sạch. Tâm ma thanh âm đột ngột vang lên, ngươi nhất định phải hiện tại độc thủ. Vạn nhất Hắc Vương đồng ý giao dịch đâu? Tiến sĩ lắc đầu, sẽ không, thần không sẽ cùng phàm nhân giao dịch. Coi như không đồng ý giao dịch, chỉ cần tiếp tục mang xuống, chưa hẳn không thể mài chết Hắc Vương. Ngươi sai, một khắc cũng không thể kéo, nhất định phải hiện tại độc thủ. Tâm ma giật nảy cả mình, hiện tại, lần thứ hai tuần hoàn liền độc thủ. Không sai, ngươi làm gì mạo hiểm như vậy? Hoàn toàn có thể đợi thêm mấy cái tuần hoàn, thu hoạch được liên quan tới Hắc Vương càng nhiều tình báo, sau đó lại, không còn kịp rồi. Tiến sĩ bình tĩnh nói, ngươi thật sự cho rằng Hắc Vương tìm không thấy ta sao? Một vị chấp trưởng thời không, có thể so với thần mình tồn tại, cho dù hiện tại tìm không thấy ta, cũng không có nghĩa là một mực tìm không thấy. Hắn muốn lợi dụng thời gian tuần hoàn, để cho ta tại không biết rõ tình hình tình huống phía dưới chủ động hiện thân, nhưng bây giờ hắn biết ta đã phát giác tuần hoàn, cho nên tất nhiên sẽ khai thác cái khác thủ đoạn ứng đối. Nếu như ta hiện tại không hành động, lần thứ 3 tuần hoàn bị phát hiện xác suất cao đạt gần đạm 98-37. Hiện tại là ta cơ hội duy nhất, Hắc Vương ý nghĩ có lẽ giống như ngươi, cho là ta muốn cùng hắn dung giải, hoặc là cho dù hành động, nhanh nhất cũng là lần thứ 3 tuần hoàn. Nghĩ thắng, liền muốn đánh phá thông thường, đánh vỡ cố hữu tư duy logic, phương pháp trái ngược. Ta sẽ không dung giải, càng sẽ không lần thứ 3 tuần hoàn hành động, mà là hiện tại. Cho dù phần thắng không đủ 1%, nhưng đối mặt thần minh, điểm ấy phần thắng cũng đầy đủ đi bác. Ta nhanh hỏng mất, hôm nay thật không tả được, coi như ta thiếu một trường, ngày mai bổ. Chương 615, thông minh nhất cùng ngu nhất thập vương. Chương 615, thông minh nhất cùng ngu nhất thập vương. Một tòa tràn đầy màu xanh biết trong trang viên, vô số người hầu hoảng sợ nhìn lên trên trời rơi xuống từ vũ, hốt hoảng tránh né. Không ai biết trận này cấm kỵ chi vũ ý vị như thế nào, nhưng khắc thường nước mưa nhan sắc, khiến mọi người theo bản năng rời xa. Mà cái này phát sinh hết thảy đều cùng Tạ Kịch không quan hệ. Làm một tên đứa bé, hắn thật sớm nằm ở trên giường thiết đi, hài tử không thể nào hiểu được các đại nhân phiền não. Mạ vàng khắc hoa trên giường lớn, Tạ Kịch ham tại xóa tung trên gối đầu, trên thân che kín lông nhung thiên nga tràn mền, miệng nhỏ khẽ nhếch, một sợi bóng ánh ngụm nước thuận khóe môi chảy xuống. Ngoài cửa sổ là quỷ quyệt tử vũ, tí tách đuốt pha lê, tại pha lê bên trên hội tụ thành ốn lượn tử ngấn. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên thấu màn mưa, nghiêng nghiêng địa trôi tiến phòng ngủ, tràn qua Tạ Kịch lộ trong chăn bên ngoài cánh tay nhỏ, cuối cùng rơi vào hắn cái cổ ở giữa trường mệnh khóa lại. Cái kia khóa là thuần ngân, bị nguyệt quang một thấm, nổi lên một tầng nhàn nhạt ngân quang. Đột nhiên, ngân quang như là sóng nước lưu chuyển. Ngay sau đó, trong bóng tối nhiều hơn một vị áo khoác trắng thân ảnh. Hắn giống như là nửa đêm u linh, đứng tại đầu giường, bình tĩnh nhìn ngủ say Tạ Kịch. Tiến sĩ chậm rãi giơ ngón tay lên, đầu ngón tay ngân quang như là dòng điện giống như chui vào Tạ Kịch trong óc. Sau đó, hắn lại đem một cục đường quả bỏ vào Tạ Kịch trong tay, sau đó hóa thành một đạo ngân quang, chui vào trường mệnh khóa bên trong. Nguyên lai, tiến sĩ vì có thể trước tiên tiến vào 008 cấm kỵ chi hoa bên trong, hắn lợi dụng không gian kỹ thuật, tại trường mệnh khóa bên trong mở ra một chỗ vi hình không gian, đây cũng là hắn chỗ ẩn thân. Mà hắn biến mất về sau, Tạ Kịch đột nhiên mở hai mắt ra, hắc bạch phân minh con mắt nhìn xem đen nhánh trần nhà, bình tĩnh dọa người. Vị này nho nhỏ người chậm rãi từ trên giường đứng dậy, từng bước một đi ra phòng ngủ. Mục Lâm Sâm có chút không biết làm sao gãi đầu một cái, nhìn xem người mặc áo ngủ, mặt mũi tràn đầy nước mắt Tạ Kịch, tay hoàn toàn không biết nên hướng cái nào thả. "Ba ba, ta muốn cùng ngươi cùng ngủ." Tạ Kịch chịu khấp nói. "Được." "Tốt." Mục Lâm Sâm chất phát gật đầu, hắn nhìn ngoài cửa sổ tí tách từ vũ, trong mắt lóe lên một vòng lo lắng. Hắn chăm chú đem Tạ Kịch kéo. Tạ Kịch lập tức nín khóc mỉm cười, hai cái tay nhỏ ôm lấy Mục Lâm Sâm cổ. "Ba ba ngươi thật tốt." Mục Lâm Sâm không biết nói cái gì, chỉ là nhếch miệng cười ngây ngô. Lúc này, Tạ Kịch mở ra bàn tay, đưa qua một khối màu đỏ bánh kẹo, "Ba ba, ta mời ngươi ăn kẹo, có thể ngọt." "Được." Mục Lâm Sâm tiếp nhận Tạ Kịch đường, trực tiếp bỏ vào trong miệng. Không bao lâu liền cảm thấy một trận bối rối đột kích, hắn ôm Tạ Kịch ngủ thật say. Sau một lát, Tạ Kịch trên cổ trường mệnh khóa hiện lên một vòng ngân sắc ánh sáng nhạt, một bộ áo khoác trắng thân ảnh từ đó đi ra. Tiến sĩ bình tĩnh nhìn một mắt hai cha con này, hắn đẩy kính mắt, che kín đôi mắt bên trong khiêu động ngân sắc ký tự, thấp giọng nỉ non, "Bước đầu tiên, thành công." Vừa mới bánh kẹo, là hắn trong khoảng thời gian này quan sát Mục Lâm Sâm, vì đó đặc chế tinh thần ức chế thể. Thế giới hàm số mạnh nhất chỗ chưa từng là đang đối mặt địch, mà là thu thập số liệu, nhìn rõ bản chất, thôi diễn tính toán. Chỉ cần để hắn thu thập được đủ nhiều số liệu, hắn có thể tính toán ra bất luận người nào nhược điểm. Đương nhiên, một số thời khắc, cho dù biết được điểm, cũng chưa chắc có thể tiến hành lợi dụng. Tựa như người bình thường đối chiến Thái Sâm, biết rõ cho Thái Sâm hạ bộ một cước, liền có cơ hội thắng, nhưng lại rất khó làm được. Bất quá, làm thông minh nhất thập vương đi tính toán ngu nhất thập vương lúc, tự nhiên là tính toán một cái chuẩn. Tiến sĩ tại Mộc Lâm Sâm trên thân điểm nhẹ, đầu ngón tay ngân sắc lôi đỉnh nhảy gọn, như từng đầu ngân sắc tiểu xà, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của hắn. Bạch Gia đi ra người nhân bản tiến sĩ phòng thí nghiệm, hồi tưởng lại vừa mới đối phương trước khi chết tuyên ngôn, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Kéo dài thời gian cuộc thi bổ sung dò xét sao? Hắn không cảm thấy tiến sĩ là thật muốn giao dịch, một cái có thể phát giác được thời gian tuần hoàn người, một cái ý đồ khiêu chiến thần minh người, đến cuối cùng sẽ dựa vào giao dịch thỏa hiệp. Dạng này người, vô luận địch nhân là ai, đều tất nhiên liều chết đánh cược một lần. Theo một ý nghĩa nào đó, tiến sĩ cùng hắn lý niệm sắp xỉ, hắn lúc trước đối mặt tiểu cửu lúc, kỳ thật có thể từ bỏ, tiếp theo tiến vào thế giới giả tưởng hưởng thụ hết thảy, nhưng hắn không có. Hiện tại tiến sĩ đối mặt hắn, có thể nhận thua thỏa hiệp, cái kia tiến sĩ đem thu hoạch được trừ chân lý bên ngoài hết thảy. Tiến sĩ đại não tăng thêm lực lượng của thần, thống nhất Đông Châu cũng không phải việc khó, nhưng tiến sĩ đồng dạng không có. Có ít người, có một số việc, từ vừa mới bắt đầu liền chú định đối lập. Tựa như tiền xu hai mặt, sinh ra liền đi ngược lại, đến chết cũng vô pháp cùng quỹ. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Dạ ngước mắt trông về phía xa, chỉ gặp tại chỗ rất xa một tòa trang viên bên trong, một đóa to lớn hoa đen đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hát giống ngưng cái đêm, bốn phía múa sợi rễ lít nha lít nhít, như là ngàn vạn đầu màu mực trường xạ. 008. Tiến sĩ trực tiếp động thủ. Chẳng lẽ là muốn nhờ cấm kỵ chi hoa mang thai thần năng lực, tiến vào giai đoạn 2 cùng ta liệu mạng một lần. 008 xuất hiện, đại biểu Mộc Lâm Sâm lại chết, đối với điểm này, Bạch Dạ không chút nào ngoài ý muốn, tiến sĩ muốn giết Mộc Lâm Sâm quá đơn giản. Không phải Mộc Lâm Sâm không mạnh, mà là tâm tính quyết định, cường giả chân chính ngoại trừ lực lượng bên ngoài, tâm tính cũng trọng yếu giống vậy, bằng không thì chính là hài đồng bung vậy súng ngắn. Thần Lâm. Bạch Dạ trong nháy mắt xuất hiện giữa không trung bên trong, đi vào cấm kỵ chi hoa trên không. Cấm kỵ chi hoa tham lam thôn vệ lấy tử sắc nước mưa, hình thể giống nhau lần trước như vậy, điên cuồng tăng bọn. Phía dưới là cao thi mạn trang viên, màu đen sợi dễ xuyên thủng vô số người hầu thân thể, tiêu thảm cùng tiếng kêu rên bên tai không dứt. Cao thi mạn tại mắt cháy điểm hộ hạ hốt hoảng chạy trốn. Bạch Dạ không có để ý cao thi mạn, loại này tuyển thủ trong mắt hắn ngay cả địch nhân đều không tính là, chỉ là sâu kiến. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm cấm kỵ chi hoa trung ương, cái kia to lớn màu đen nụ hoa, khe nhíu mày. Lần trước, tiến sĩ chân thân chính là giấu ở nụ hoa bên trong, mang thai thần sau khi hoàn thành, trực tiếp tiến vào bất tử giai đoạn 2. Lúc ấy nếu như không phải tiến sĩ một lòng chân lý, thật đánh nhau xác thực khó đối phó. Bạch Dạ âm thầm suy tư. Hắn biết đây là tiến sĩ tại liều chết đánh cược một lần, người cùng thần chênh lệch chỉ có thể dựa vào lĩnh vực cấm kỵ đến san bằng, cho nên tiến vào giai đoạn 2 là tiến sĩ cơ hội duy nhất. Tiến sĩ rất thông minh, trực tiếp lựa chọn lần thứ 2 tuần hoàn liền độc thủ, người bình thường khẳng định là muốn về sau kéo, tranh thủ thu hoạch được càng nhiều tình báo, nhất là người thông minh càng là như vậy. Có thể hắn hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược, lấy một loại gần như lô mãng phương thức đến phá cục. Trên thực tế, tiến sĩ lựa chọn là chính xác, cấm kỵ chi hoa cần cấm kỵ chi vũ đến đổ vào, bằng không thì chỉ dựa vào hấp thu cấm kỵ khí tức dáng dấp rất chậm. Hắn lần này xuất kỳ bất ý, trực tiếp mở ra cấm kỵ chi vũ, nhưng nếu như lần thứ 3 tuần hoàn lại đạo thủ, Bạch Dạ hoàn toàn có thể tại tuần hoàn mở ra trong nháy mắt trực tiếp ngừng thời gian, thừa dịp tiến sĩ tìm mấy lần trước tuần hoàn ký ức thời điểm, hủy đi tất cả cấm kỵ chi vũ trang bị. Đến lúc đó, tiến sĩ duy nhất có thể cùng thần chống lại cơ hội cũng liền đã mất đi. Biến thân giai đoạn 2 cùng ta liều mạng. Không, không đúng, hắn biết ta có thể trưởng khống thời gian, tiên tiên đứng ở thế bất bại, liều mạng là vô dụng. Cho nên hắn hẳn là nghĩ tiêu hao ta, ô nhiễm ta. Vừa mới giao dịch thăm dò, tiến sĩ khẳng định phát giác được ta bị đồng hóa tốc độ càng nhanh, cho nên hắn muốn lấy bất tử chi thân như thế, mở ra linh cầu tăng lớn ô nhiễm cường độ. Ta giết không chết hắn, hắn cũng không giết chết ta, cuối cùng chỉ có thể liều xem ai trước gánh không được ô nhiễm. Chương 616, ngươi cảm thấy mình có thể thắng dáng vẻ, thật buồn cười. Chương 616, ngươi cảm thấy mình có thể thắng dáng vẻ, thật buồn cười. Bạch Dạ ánh mắt khẽ nhúc đích, ẩn ẩn phát hiện tiến sĩ liều mạng kế hoạch tăng lớn ô nhiễm, ai trước gánh không được ai thua. Hắn muốn cùng thần cự mệnh, nhưng thần sẽ không để cho hắn tùy tiện đạt được. Bang, tướng quân đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Đế tử bệnh lên tiểu đồng khí huyết võ đạo tuyệt, vô nguyệt thiên hoa. Sáng chói ngân quang chém ra, giống như thủy ngân chảy. Trước mắt trạng thái 008 còn chưa trưởng thành che khuất bầu trời hình thái, chưa hẳn không thể phá xấu. Nhưng mà, làm đao quang rơi vào to lớn màu đen nụ hoa bên trên lúc, cũng không gây nên bất kỳ gợn sóng nào, mà là trực tiếp hóa bảo, giống như là bị thôn vệ. Bạch Dạ cho mày, hết thể siêu phàm đều đến từ lĩnh vực cấm kỵ chi hoa lấy cấm kỵ năng lượng làm thức ăn, tự nhiên cũng có thể hấp thu hết thể năng lượng. Tiến vào nụ hoa tiến sĩ tựa như là tiến vào khu vực an toàn, không nhận bất luận ngoại lực gì ảnh hưởng. Hiện tại, Bạch Dạ đứng trước hai lựa chọn, hoặc là lãng phí mấy phút thời gian đào lưu, trở lại cùng nhân bản thể đối thoại trước đó, trực tiếp tới mai phục, hoặc là giải phóng hai đồng, dùng tuyệt đối lực lượng đánh vỡ nụ hoa. Một cái lãng phí thời gian, một cái khác lãng phí càng nhiều thời gian. Nhưng vấn đề là, hắn không đi cùng nhân bản thể đối thoại, tiến sĩ chân thân chắc chắn sẽ không xuất hiện. Có lẽ còn có cái thứ ba tiết kiệm thời gian phương pháp. Bạch Dạ đột nhiên nghĩ đến, đã tốn bao có thể hấp thu hết thảy, tiến sĩ có thể bị hút đi vào, vì sao hắn không thể vào? Nụ hoa có thể thay nén thần mạnh, mà tự mình có được cấp bậc cao hơn thần mạnh. Chỉ cần đi vào trong đó, nhất định có thể cướp đi tiến sĩ tất cả chất dinh dưỡng giống nhau trước đó, màu đen thần mảnh thôn phệ ám tử sắc thần mảnh. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Dạ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, dừng ở đây rồi, tiến sĩ. Đây trời tử vũ bên trong, hắn từ không trung chậm rãi hạ xuống, ngân sắc câu phục và áo theo gió đông đưa, như thần linh dáng lâm đồng dạng, tại màu đen sợi dễ nên vào dưới, rơi vào nụ hoa phía trên. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại, thân thể của hắn tựa như rơi vào mặt nước đồng dạng, trong nháy mắt tiến vào mang thai thần nụ hoa bên trong. Bịch. Bạch Dạ phảng phất trở về đến mâu thai nước ối, bị ôn nhuận bao khỏa. Đây là một phương bị chất lỏng màu tím tràn đầy không gian thu hẹp, nhưng mà, bên trong cũng không có tiến sĩ. Làm Bạch Dạ ý thức được điểm này thời điểm đã chậm, từ tiến vào mang thai thần nụ hoa trong nháy mắt, suy nghĩ của hắn liền lâm vào quỷ dị chậm chạp, phảng phất quên đi hết thảy, thực sự trở thành một cái tại mâu thể bên trong hài nhi, trở về đến bản nguyên. Ý thức triệt để trầm luân. Ngoại giới, bị màu đen sợi dễ xuyên thủng trong trang viên, tàn phá trên mặt đất, một viên bị người quên lãng ngân sắc trường mệnh khóa nằm ở trong bụi bặm, phía trên còn dính nhuộm điểm điểm đỏ thắm, không biết là ai máu. Đột nhiên, sáng chói ngân quang từ trường mệnh khóa lại hiện lên, máu tươi cùng cho bụi bị trong nháy mắt xóa đi. Ngân quang càng phát ra hừng hực, một bộ áo khoác trắng thân ảnh từ ngân quang trong đi ra. Hắn nhìn thoáng qua sừng sững tại trong trang viên không ngừng sinh trưởng cấm kỵ chi hoa, nhẹ nhàng đẩy kính mắt, động tác chậm chạp mà tinh chuẩn. Thành công. Tiến sĩ bình tĩnh nói. Tâm ma âm thanh kích động vang lên, mang hai thần quá trình không cách nào đánh gãy, thân thể của hắn, tư duy, ý thức đều sẽ ngủ say, chỉ có đản sinh một khắc này mới có thể khôi phục, giành lấy cuộc sống mới. Nhưng cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn đem triệt để cùng lĩnh vực cấm kỵ khóa lại, chỉ cần ngươi bây giờ đi giết Mặc Trần, lại hiến tế chăn phú thương hội dân chúng, linh cầu liền có thể vững chắc, đến lúc đó thông qua linh cầu tiếp dẫn cấm kỵ năng lượng đổ vào 008, nhất cử liền có thể đem Hắc Vương ô nhiễm. Lấy Hắc Vương cường đại, mang thai thần thành công một khắc này, chính là hắn bị cấm kỵ lĩnh vực đồng hóa, vĩnh cửu mất đi bản thân thời điểm. Chúc mừng ngươi, cực thắng. Tiến sĩ trên mặt cũng không có thắng lợi vui sướng, chỉ có bình tĩnh. Hắn lắc đầu, ta chỉ là lợi dụng thần minh ngạ mạn, cực đoan cường đại sẽ sinh sôi cực đoan ngạ mạn, cho là mình có thể trưởng không hết thảy, không nhìn bất luận cái gì cả bấy. Trên thực tế, nếu như hắn không ngạ mạn, ta đem không có chút nào phần thắng. Tâm ma khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới cho dù thắng được trận này thực lực cách xa chiến đấu, tiến sĩ vẫn như cũ tỉnh táo đáng sợ. Bất kể nói thế nào, ngươi chung quy là thắng. Ừm, thắng. Tiến sĩ bình tĩnh nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, một đạo cười khẽ bỗng nhiên tại tiến sĩ phía sau vang lên. Ngươi cảm thấy mình có thể thắng dáng vẻ, thật rất buồn cười. Màu đen mảnh gọng kính phía dưới, cặp kia trong mắt màu bạc bỗng nhiên qua vào, trong đó lưu chuyển phù hiệu màu bạc lâm vào ngắn ngủi lĩnh trệ. Tiến sĩ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trang viên phế tích bên trong, một bộ ngân sắc câu phục thân ảnh dựa vào đứt gãy thành một nửa vách tường, hững hờ đứng thẳng. Đầu ngón tay hắn kẹp lấy một chi hắc đàn mộc xì gà, gió xoáy lấy cỏ khô lướt qua dày mặt, hắn mí mắt đều không ngẩng một chút, màu mực trong con ngươi phản chiếu lấy cái bật lửa ánh lửa sáng ngời, chậm rãi nhóm lửa xì gà. Cực kỳ giống thắng lợi kết toán hình tượng. Tâm ma nghẹn nào giống to, làm sao có thể? Hắc Vương không phải tại mang thai thần nụ hoa sao? Vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tiến sĩ trong mắt ngân quang một chút xíu làm lạnh, vô luận Hắc Vương vì sao tại cái này, đều mang ý nghĩa hắn đã thua. Hô. Bạch Giác khẽ nhả một điếu thuốc sương mù, nhìn xem tứ ngược gió đem nó xé nát, thản nhiên nói, thật bất ngờ sao? Không phải chỉ có ngươi mới có nhân bản thể. Trộm pháp chi thủ, song tử tinh. Tâm ma đầu tiên là sửng sở, lập tức không thể tin giống to, không có khả năng. Thế giới hàm số có thể nhìn rõ sự vật bản chất, nhân bản thể, phân thân những vật này không có khả năng lừa qua thế giới hàm số. Đối mặt tâm ma thất thố, tiến sĩ lại có vẻ dị thường bình tĩnh, mặc dù hắn dùng thế giới hàm số xác định qua, mới vừa tiến vào mang thai thần nụ hoa chính là Hắc Vương bản thể, nhưng hiện tại xem ra, rất hiển nhiên mình bị lừa. Quá trình đã không trọng yếu, bởi vì hắn đã thua. Hắn trầm mặt một lát, chậm rãi nói ra một câu băng lãnh mà tàn khốc trận tướng, làm thần minh không còn ngạ mạn, phàm nhân làm mất đi tất cả phần thắng. Đối với câu nói này, Bạch Gia rất là đồng ý, chỉ cần hắn nghĩ, hắn có rất nhiều phương pháp có thể đánh bại tiến sĩ, bất quá hắn lựa chọn một loại nhất tiết kiệm thời gian phương pháp, đó chính là tường kế tự kế, cố ý dẫn xuất tiến sĩ. Thần siêu cấp trí tuệ không phải sẽ chỉ nói cho hắn biết nên sử dụng siêu cấp lực lượng, làm siêu cấp lực lượng khó dùng lúc, thần siêu cấp trí tuệ liền nên phát lực, bình thường không cần, là không gặp được để thần động não địch nhân. Hắc Vương các hạ là đến đây lúc nào? Tiến sĩ không có phản kháng, hắn biết, làm Hắc Vương biết được tự mình chỗ ẩn thân một khắc này, hết thảy đều là phí công. Bạch Dã nhếch miệng lên một vòng đường cong, ta vẫn luôn tại. Hắn cũng không nói dối, hắn xác thực vẫn luôn tại. Lúc trước tiến sĩ có thể trước tiên tiến vào 008, nói rõ tiến sĩ rất đại khái suất ngay tại 008 phụ cận, cũng chính là một lâm sâm bên người. Vô luận tiến sĩ kế hoạch lại thế nào biến động, 008 là không vòng qua được đi một vòng, cho nên Bạch Dã liền lợi dụng song tử tinh cùng đến từ Vương Vô Xá ẩn thân năng lực vô tướng nặc ảnh một mực dấu ở cao thi mạn trang viên phụ cận. Hắn ngay từ đầu cũng không tiến vào trang viên, chỉ là xa xa cất dấu, bởi vì tiến sĩ năng lực chưa hẳn không phát hiện được vô tướng nặc ảnh cho nên nhất định phải bảo trì đầy đủ khoảng cách an toàn. Thẳng đến tiến sĩ bắt đầu hành động, hắn mới chui vào trang viên. Đáng nhắc tới chính là, gặp tiến sĩ nhân bản thể Bạch Dã nhưng thật ra là bản thể, song tử tinh mạnh hơn, cũng phục chế không ra thời chi trùng, thần mạnh, hai đồng. Hắn không biết tiến sĩ thấy rõ thế giới bản chất năng lực có thể đạt tới trình độ gì, cho nên một mực là bản thể bại lộ tại tiến sĩ trước mặt. Chương 617, công thức tính toán tường tận, thần minh chiến thắng. Chương 617, công thức tính toán tường tận, thần minh chiến thắng. Thẳng đến mới vừa tiến vào 008 một khắc này, hắn mới tạm dừng thời gian, bản thể cùng phân thân trao đổi, để phân thân tiến bảo, bản thể trốn đi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tiến sĩ vĩnh viễn không gặp được phân thân, tự nhiên không phát hiện được sơ hở. Chỉ có làm tiến sĩ thật coi là chân chính Hắc Vương tiến vào mang thai thần nụ hoa, hắn mới có thể lựa chọn hiện thân, bằng không thì chắc chắn sẽ không ra. Một câu ta vẫn luôn tại, để tiến sĩ minh bạch, từ đầu tới đuôi hắn đều tại Hắc Vương tính toán bên trong, Hắc Vương đang cố ý dẫn hắn ra. Đây cũng là vì sao hắn nói, phần thắng không đủ 1% nguyên nhân. Nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đi cược, đổ thần ngạ mạn. Đáng tiếc hắn thua cuộc, bởi vì hắn chỉ có thấy được thần ngạ mạn, mà sơ sót thần bản chất. Là ta thua. Tiến sĩ bình tĩnh thừa nhận tự mình thất bại. Còn có gì ngôn sao? Tiến sĩ chỉ là hỏi một vấn đề. Chân lý là cái gì? Bạch Dã nhếch miệng lên một vòng đường cong, hắn kẹp lấy hắc đàn một xì gà, đôi mắt bên trong mang theo ý vị thâm trường ý cười. Ngươi không phải đã gặp được sao? Tiến sĩ khẽ nhíu mày, cặp kia trong mắt màu bạc chăm chú nhìn Bạch Dã, đột nhiên, hắn dường như ý thức được cái gì, lông mày chậm rãi giãn ra, đôi mắt vị trương đại. Nguyên lai, như thế. Lời nói bị gió thổi tán liên đới lấy còn có lấm ta lấm tấm ngân quang, cùng một chỗ tiêu tán trong không khí. Bạch Dã nhìn chăm chú lên tiêu tán áo khoác trắng thân ảnh, đột nhiên cảm giác được có chút không hiểu quen thuộc, hắn giống như cũng nhận biết một cái cùng tiến sĩ rất giống người, chỉ là có chút nhớ nhung không nổi. Bọn hắn đều là giống nhau thuần túy, chỉ là đi lên hai đầu con đường hoàn toàn khác. Hắc đàn một xì gà dần dần đốt hết, hắn rút một nửa, gió rút một nửa. Bạch Dã đem điếu thuốc bước trên mặt đất, giày da màu đen ép. Sau đó hai tay đút túi, ngước mắt nhìn về phía bầu trời đen nhánh. Bầu trời bị một cái khác mắt thường không thể gặp chiều không gian bao trùm, kia là lĩnh vực cấm kỵ. Nguyên bản kết nối lĩnh vực cấm kỵ, thông thiên triệt địa bạch ngọc cầu từng khúc băng diệt. Cái này cũng mang ý nghĩa, tiến sĩ thật đã chết rồi. Nhưng Bạch Dã cũng không giải khai tuần hoàn, bởi vì cấm kỵ chi hoa còn tại tứ ngược, cái đồ chơi này chỉ cần có cấm kỵ năng lượng liền căn bản giết không chết. Lần thứ 3 tuần hoàn, đời ta đều không có mệt mỏi như vậy qua. Nghe Cao Ban Thành quen thuộc cảm khái, Bạch Dã nhếch miệng, mẹ nó mệt nhất chính là lao tử có được hay không? Thần Lâm, hắn đã không có kiên nhẫn qua kịch bản, trực tiếp Thần Lâm đi. Trường mệnh khóa vi hình không gian bên trong, lĩnh vực cấm kỵ mở ra gia tốc. Vì sao lại dạng này? Tiến sĩ vẫn là cái kia tiến sĩ, hắn rất nhanh phát hiện tự mình tại lĩnh vực cấm kỵ dấu vết lưu lại, cũng suy luận ra mấy lần trước tuần hoàn tin tức. Lần thứ nhất tuần hoàn, lần thứ hai tuần hoàn. Nhìn thấy cái này, tiến sĩ con ngươi bỗng nhiên co bảo, hiện tại là lần thứ ba tuần hoàn. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Lại gặp mặt, tiến sĩ. Tiến sĩ bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp một bộ ngân sắc câu phục thân ảnh chính hai tay đút túi, tùy ý đứng tại trong phòng thí nghiệm, như cùng đi nhà bạn tham quan đồng dạng, quan sát bốn phía dụng cụ thí nghiệm. Xem ra lần trước tuần hoàn ta thất bại. Bạch Dã nhẹ gật đầu, làm phàm nhân, ngươi làm đã coi là không tệ. Tiến sĩ cười cười, cái này tựa hồ là hắn lần thứ nhất cười, đường cong cực kỳ nhạt. Hắn cuối cùng đẩy kính mắt, động tác vẫn như cũ tinh chuẩn, không sai chút nào. Công thức tính toán tường tận, thần minh chiến thắng, ta cũng dừng ở đây rồi. Đạo sư của ta từng nói qua, tử vong cuối cùng kết cục là lĩnh vực cấm kỵ, hy vọng hắn nói là sự thật, dạng này ta liền có thể nhìn thấy chân lý. Thoại âm rơi xuống, tiến sĩ đầu ngón tay bắn tung tóe ra một đạo ngân sắc lôi đỉnh. Đợi một chút. Bạch Dã ngăn lại tiến sĩ. Như thế nào quan bế lĩnh vực cấm kỵ? Đối mặt đương thời đối lĩnh vực cấm kỵ hiểu rõ sâu nhất người, Bạch Dã hỏi trong lòng của hắn vẫn muốn biết đến đáp án. Bởi vì, cho dù tiến sĩ chết rồi, linh cầu sụp đổ, nhưng lĩnh vực cấm kỵ mở ra vẫn như cũ không cách nào nghịch chuyển. Tiến sĩ đầu ngón tay một trận, hắn lắc đầu, lĩnh vực cấm kỵ không cách nào triệt để quan bế. Bạch Dã khẽ nhíu mày, cái kia vài thập niên trước siêu phàm náo động. Siêu phàm náo động mặc dù được giải quyết, nhưng vẫn như cũ không phải quan bế, chỉ là trì hoãn mấy chục năm, về sau lĩnh vực cấm kỵ mở ra sẽ càng phát ra mấy liệt, ta dựng linh cầu cũng bất quá là thuận thế mà làm. Vài thập niên trước người là như thế nào trì hoãn? Tiến sĩ lại lần nữa lắc đầu, đoạn lịch sử kia bị liên bang phong tồn, ta cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe đạo sư nhắc qua, là một nữ nhân kết thúc siêu phàm náo động, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Đáng tiếc đạo sư của ta đã qua đời, bằng không thì hắn khẳng định biết. Lại là nữ nhân. Bạch Dã nhớ kỹ lần trước lật xem Vương Vô Xá nhân sinh lúc, liền nghe đến câu nói này. Dạng gì nữ nhân, thế mà có thể bằng sức một mình kết thúc siêu phàm náo động. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, tiến sĩ bị ngân sắc lôi đỉnh bao trùm ngón tay đã điểm vào trên ngực của mình. Ngân sắc lôi đỉnh lan tràn đến toàn thân, một chút xíu giải tỏa kết cấu hắn thân thể. Tiến sĩ triệt để chết rồi. Thời gian tuần hoàn cũng theo đó giải trừ. Nhưng Bạch Dã tâm tình cũng không tốt. Mẹ nó, làm sao quan bế lĩnh vực cấm kỵ a? Đinh. Chúc mừng thời đại mới thần minh thôi động thời đại tiến trình, trước mắt thời đại tiến trình 130-130. Bạch Dã tâm tình trong nháy mắt liền tốt, trước đó là 150 chết một cái tiến sĩ thế mà tăng 20%. Một người đủ để ảnh hưởng 20% thời đại tiến trình, đây là tiến sĩ hàm kim lượng sao? Thật, khoa học kỹ thuật cải biến thời đại. Mặc dù kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, tiến sĩ thật đúng là đáng cái giá này, lấy phàm nhân thân thể chạm đến thời gian lĩnh vực, phát giác thời gian tuần hoàn, đánh cờ thần minh. Loại người này nếu không chết, lại cho hắn thời gian đi nghiên cứu, là thật có thể đem thời đại khiến cho long trời lở đất. Kiểm chắc đến thời đại mới thần minh trước mắt nhu cầu, bộ phận sinh mệnh công trình đã giải tỏa. Quen thuộc ba động xuất hiện, bàn cổ vật chất bên trên tán phát ra thâm thủy u quang, chậm rãi rót vào Bạch Dã thể nội. Bàng bạc sinh cơ như hạn hán đã lâu gặp cam lộ giống như làm dịu nhục thân. Hắn vốn là sinh cơ bàng bạc thần chi thân thể lại lần nữa nên đón thủy biến, toàn thân tê tê dại dại, phản phất mỗi một cái tế bào đều tại giãn ra. Hắn hoài nghi tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn cũng có một ngày, thần chi thân thể sức khôi phục có thể so sánh tam giai đoạn tương long. Trước mắt tuổi thọ tiêu chuẩn cơ bản giá trị tăng lên bên trong, dự tính cuối cùng tăng thêm biên độ 110-100, sinh mạng thể trinh đồng bộ ưu hóa bên trong tuổi thọ tăng lên đến 210. Cái kia có thể góp nhặt bao nhiêu thời gian a? Chương 618, thần năng lực mới chương 618, thần năng lực mới kiểm chắc đến thời đại mới thần minh trước mắt nhu cầu, bộ phận linh hồn khoa học kỹ thuật đã giải tỏa. Trong thoáng chốc, Bạch Dạ thấy được băng lãnh mà hư ảo trong vũ trụ, một viên đại biểu linh hồn tinh thần đột nhiên sáng lên. Kết nối tại linh hồn tinh thần bên trên bản cổ vật chất phân ra màu đen cảnh, đạo kiếp hoàng kim bốn lượn mà đến, đâm vào trong cơ thể của hắn. Đông dưng, một cỗ phảng phất có thể đông lạnh triệt linh hồn thanh lương chi ý lan tràn ra. Ngoa tạo. Bạch Dạ dùng mình một cái, đây không phải hắn lần thứ nhất cường hóa linh hồn, nhưng lần này cường hóa rõ ràng viễn siêu trước đó. Nếu như nói trước kia là uống băng có cả có lạ, lạnh giật mình, hiện tại thì là đi thẳng tới Bắc Cực, từ trong ra ngoài tất cả đều lạnh đấu. Ngàn vạn sợi khí lạnh chui vào linh hồn, điên cuồng cọ rửa, mà mỗi một lần cọ rửa đều sẽ mang đến linh hồn cường độ tăng lên. Trong thoáng chốc, hắn càng nhìn đến linh hồn của mình hư ảnh tại lưu quang rèn luyện dưới, một chút xíu trở nên ngưng thực. Không biết qua bao lâu, làm lạnh buốt cảm giác rút đi, Bạch Dạ linh hồn chấn động mạnh một cái, giống như là đột phá một loại nào đó vô hình gông cùng xiềng xích. Cảm giác của hắn bắt đầu điên cuồng mở rộng, 1000m, 2000m, 3000m. Tại không sử dụng không gian ấn ký tình huống phía dưới, Thần Lâm trực tiếp thuấn di nhận linh hồn cảm giác phạm vi hạn chế, trước đó là 1000m, nhưng bây giờ lại trọn vẹn khuyết trương gấp 3. Cái này cũng mang ý nghĩa, linh hồn của hắn mạnh lên gấp 3. Bạch Dạ trong mắt lướt qua một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, gấp 3. Hiện tại linh hồn của ta cường độ cho dù không đạt được thập vương cấp đường, cũng tuyệt đối là thập vương phía dưới đứng đầu nhất một nhóm kia. Mặc dù tinh thần lực không cách nào định lượng, nhưng bằng mượn nhiều lần chém giết thập vương kinh nghiệm, hắn có thể kết luận, tự thân linh hồn cường độ đã vô hạn tới gần tại thập vương cấp. Hắn không nghĩ tới tuổi thọ phương diện gia tăng như thế keo kiệt, nhưng linh hồn phương diện lại như thế đột xuất. Chẳng lẽ? Bạch Dạ nhắm đôi mắt lại, cẩn thận cảm giác lĩnh vực cấm kỵ. Sau một lát, hắn xe nhẹ đường quen đi tới Vô Cực Thâm Hải, cùng về nhà đồng dạng. Nhìn xem không ngừng chìm xuống tự mình, Bạch Dạ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, quả nhiên, chìm xuống tốc độ trở nên chậm. Hắn mở hai mắt ra, Vô Cực Thâm Hải biến mất, tiến sĩ phòng thí nghiệm đập vào mí mắt. Đáng tiếc tại lĩnh vực cấm kỵ vị trí không thay đổi, nhiều nhất chính là chỉ hoãn mấy ngày. Hắn ý thức được, nhất định phải trở lại vài thập niên trước siêu phàm náo động thời đại, tìm tới vị kia giải quyết siêu phàm náo động nữ nhân, chỉ có dạng này mới có thể giải quyết triệt để tự thân nguy cơ. Kiểm tra đến thời đại mới thần minh trước mắt nhu cầu, bộ phận siêu phàm khoa học kỹ thuật đã giải tỏa trước mắt tinh thần dị hóa độ 20-21-22-30. Bạch Dạ chấn động mạnh một cái, hắn siêu phàm năng lực thế giới tại lúc này kéo dài tới bước phát triển mới chi nhánh. Lần trước tinh thần dị hóa độ tăng trưởng 5%, để Thần Lâm nhiều tùy ý thuấn di năng lực, lần này tăng trưởng 10%, thức tỉnh năng lực khẳng định càng. Thảo, cái gì rác rưởi? Sắc mặt hắn trở nên hết sức khó coi, nhìn xem trong cơ thể mình thêm ra không gian, chỉ cảm thấy nhận lấy vũ đủ. Thế giới năng lực mới lại là mẹ nó dị không gian. Lý Bái Thiên dị không gian. Thế giới đại biểu cho thời không, mà Lý Bái Thiên năng lực thuộc về không gian hệ, tự nhiên cũng tại thế giới chi nhánh phía dưới. Thức tỉnh dị không gian rất bình thường, nhưng tinh thần dị hóa độ tăng trưởng 10%, còn mẹ nó thức tỉnh dị không gian liền mẹ nó rất không bình thường. Chờ một chút. Bạch Dạ cảm giác tự mình dị không gian sắc mặt vị vi của quái. Cái này dị không gian có vẻ như có chút lớn a. Bạch. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất, làm khi xuất hiện lại, đã đi tới một mảnh hoang vu đại địa phía trên. Đập vào mắt là tĩnh mịch sáng trắng, bầu trời là sáng trắng, đại địa cũng là sáng trắng. Trên trời không có nhật nguyệt cùng đám mây, đại địa càng là trùi lủi, mặt ngoài ổ gà lởm chởm, giống như là đi tới mặt trăng mặt ngoài, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh vết tích, duy nhất hoạt bát sát thái chính là Bạch Dạ bản thân. Hắn đứng tại trùi lủi đại địa bên trên, đôi mắt trung lưu lộ ra một vòng vẻ không thể tin. Loại này huyết mạch tương liên cảm giác, nơi này tựa như là ta một bộ phận. Bạch Dạ cẩn thận trải nghiệm lấy kỳ diệu cảm giác, Phúc Linh tâm trí nói, thần nói, phải có ánh sáng. Ông, tinh thần lực của hắn trong nháy mắt bị rút lấy một bộ phận. Một giây sau, một đạo ánh sáng chói mắt đột nhiên xé rách xám trắng bầu trời, một vòng sáng chói rực rỡ từ từ bay lên, ngang qua thương khung. Ánh nắng huy sái tại xám trắng đại địa phía trên, để tĩnh mịch mặt đất nổi lên một tầng nhỏ vụn vàng rực. Bạch Dạ trong nháy mắt cuồng hỉ, hắn tiếp tục nói, thần nói, muốn ngày đêm luân chuyển. Theo hắn thoại âm rơi xuống, tinh thần lực như mở cống xả nước giống như trôi qua. Chỉ mỗi ngày bên cạnh thái dương chậm rãi rơi xuống, một viên thanh huy lạnh lẽo minh nguyệt giao thế dâng lên. Nhật nguyệt thay phiên, quang ảnh lưu chuyển, sáng trắng thiên địa trong nháy mắt có sáng tối phân chia. Kiệt kiệt kiệt. Tiếng cuồng tiếu vang vọng phương thiên địa này. Đó căn bản không phải cái gì cầu thí dị không gian, đây là thế giới thuộc về thần thế giới mới. Thần nói, phải có cô nàng. Đang lúc Bạch Dạ đếm thử có thể hay không tạo ra con người thời điểm, sắc mặt của hắn bỗng nhiên tái nhợt, tinh thần lực giống như là bị vô hình vũ trụ ma kỳ thôn phệ, để hắn hai mắt biến thành màu đen, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Hắn vội vàng hô, thần không muốn cô nàng. Tinh thần lực trong nháy mắt chạy trở về, sắc mặt trắng bệch, Bạch Dạ đặt mông ngồi xuống, dưới thân lập tức xuất hiện một tòa hoàng kim đổ bê tông vương tọa, treo chống thân thể của hắn. Hô, quả nhiên tạo ra con người là cá thể lực sống. Trải qua phen này dày vò, hắn cũng coi như minh bạch phương này không gian bản chất là một phương cỡ nhỏ thế giới, nhìn ra diện tích chỉ có hôi thổ tiểu trấn lớn nhỏ. Vừa mới tạo nên nhật nguyệt cũng không phải chân chính nhật nguyệt, vẹn vẹn biết phát sáng hư ảnh. Bất quá cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là tiềm lực. Bạch Dạ có thể dự đoán đến, ngày sau theo thực lực mình tăng cường, sớm muộn cũng có một ngày, nơi này sẽ trở thành một cái thế giới mới, một cái độc thuộc về thần. Vĩ đại thần quốc. Hắn nghỉ ngơi một hồi, liền rời đi tự mình thần quốc. Hệ thống sai lầm, tiếp tục a. Màu trắng bạc trong phòng thí nghiệm, Bạch Dạ bất mãn thúc giục, nhưng mà chậm chạp không có đạt được bản cổ USB trả lời. Phản ngươi, lại quên gốc đúng không? Thúc đẩy thời đại tiến trình 20 ngươi liền cho 100 năm tuổi thọ, gấp 3 tinh thần lực, cùng một cái giam cho không có thế giới. Hùng hùng hổ hổ đường này, gặp bản cổ USB triệt để không một tiếng động, hắn đành phải mặt đen lên đi ra tiến sĩ vi hình không gian. Xa hoa trong phòng ngủ, Tạ Kịch Cốt do thân thể tại mềm mại trên giường lớn ngủ say. Một bộ ngân sắc câu phục thân ảnh đột ngột xuất hiện tại bên giường. "Lấy ra a ngươi." Bạch Giác một thanh cướp đi Tạ Kịch trên cổ trường mệnh khóa. "Đây chính là cái đồ tốt, bên trong có tiến sĩ tư nhân phòng thí nghiệm, mặc dù xem không hiểu, nhưng giá trị tuyệt đối tiền, còn có thật nhiều tiến sĩ thành quả nghiên cứu." "Hoa." Từ trong mộng đẹp đánh thức Tạ Kịch bị Bạch Giác giật nảy mình, miệng nhỏ một xẹp liền bắt đầu gào. "Đừng mẹ nó gào." Chương 619, thu hoạch tân đạo cổ thời gian vận mẹo lực trường. Chương 619, thu hoạch tân đạo cổ thời gian vận mẹo lực trường. Bạch Giá trừng Tạ Kịch một mắt, tiện tay liền đem trường mệnh khóa ném vào thần quốc. Rất nhanh, thần quốc bên trong xuất hiện một gian màu trắng bạc phòng thí nghiệm. Sau đó hắn liền thần lâm đi. Hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, đó chính là giết tiến sĩ nhân bản thể. Lần này tuần hoàn, hắn là trực tiếp tới nước suối chắn tiến sĩ chân thân, nhân bản thể còn không có giết đâu. Tiến sĩ uy hiếp quá lớn, cho dù là nhân bản thể cũng là như thế, nếu như nhân bản thể bất tử, không cần nghĩ cũng biết đối phương sẽ làm cái gì. Sớm muộn sẽ đánh tạo tòa thứ hai linh cầu, sau đó nghiên cứu kế hoạch khác đi gặp chân lý. Thời gian đình chỉ. Tại tuyệt đối bất động thời không bên trong, Bạch Giá thần lâm đến tiến sĩ nhân bản thể trong phòng thí nghiệm. Quen thuộc chẳng cảnh, quen thuộc hai người. Hắn một giây đồng hồ đều không có lãng phí, trực tiếp giết tiến sĩ nhân bản thể cùng Cao Văn Viễn. Tiến sĩ bản thể đã bỏ đi chống cự tự sát, nhưng người nào lại có thể xác định tiến sĩ là thật từ bỏ rồi? Có lẽ còn có cái khác mưu đồ giao cho nhân bản thể đi chấp hành, tiến sĩ loại người này nhất định lưu lại bất luận cái gì chuẩn bị ở sau đều không kỳ quái, cho nên cẩn thận lý do. Bạch Giá không có chút nào nói nhảm, trực tiếp bắt đầu ngưng động thời gian, xóa đi hết thể uy hiếp tiềm ẩn. Thời gian đình chỉ giải trừ về sau, Bạch Giá từ tiến sĩ thi thể trong túi móc ra một cái màu đen điều khiển từ xa. Thời gian vận bèo lực trường. Đây chính là kiện bảo bối tốt, chạm đến thần minh lĩnh vực khoa học kỹ thuật kết tinh. Bạch Giá trong đôi mắt thật to tràn ngập thật to tham lam, đối màu đen điều khiển từ xa yêu thích không buông tay. Thân mặc dù sẽ ngừng thời gian, nhưng này không được tiêu hao thời gian sao? Nếu là một ít cần dùng đến lúc đó ngừng tình huống, có thể dùng thời gian vận bèo lực trường đến giải quyết, vậy liền kiếm lợi lớn. Chân quý thời gian, thần là chăm chú. Hắn cầm màu đen điều khiển từ xa ở trong phòng thí nghiệm một trận tìm kiếm, rất mau tìm đến một đài nhìn qua 10 phần khoa huyễn tinh vi dụng cụ. Đài này dụng cụ toàn thân là ám màu bạc hình giọt nước hình trụ, ước chừng cao một thước, mặt ngoài khắp đầy lánh quang đường vân, xuyên thấu qua mặt ngoài pha lê có thể nhìn thấy hình trụ nội bộ tràn ngập chất lỏng màu tím. Bạch Giá nhẹ nhàng đè xuống điều khiển từ xa. Ông, ngân sắc hình trụ vị rung động, bên trong chất lỏng màu tím lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống, ngay sau đó từng đạo nhỏ bé tử sắc lôi đình bạo phun mà ra, thuận mặt ngoài lánh quang đường vân lan tràn. Làm đường vân bị tử điện tràn ngập lúc, một cô yếu đất thời gian ba động bao phủ toàn trường. Bạch Giá nhìn thoáng qua trong phòng thí nghiệm treo đồng hồ, kim dây đã đứng im bất động. Màu đen điều khiển từ xa bên trên tán phát lấy hoàn toàn khác biệt năng lượng ba động, bảo hộ lấy người nắm giữ không nhận thời gian vận bèo lực trường ảnh hưởng. Có ý tứ, nguyên lai thời gian vận bèo lực trường là dựa vào cấm kỵ năng lượng khu động. Hắn lại lần nữa đè xuống điều khiển từ xa, thời gian vận bèo lực trường trong nháy mắt giải trừ. Sau đó, hắn đem ngân sắc hình trụ cùng điều khiển từ xa đều thu nhập thần quốc. Bạch Giá nhìn lướt qua trong phòng thí nghiệm các loại thiết bị công nghệ cao, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trung ương vị trí, cây kia to lớn tràn ngập chất lỏng màu tím pha lê trụ bên trên. Hắn hơi lung túng một chút, bên trong đựng là cấm kỵ năng lượng, có thể giữ lại cho thời gian vận bẹo lực trường bổ sung năng lượng, nhưng vấn đề là cái đồ chơi này giống như cùng phòng thí nghiệm là một cái chính thể, làm sao lấy đi à? Coi như có thể lấy đi, ngày sau như thế nào chứa được? Mẹ nó, trực tiếp dọn đi cả gian phòng thí nghiệm. Bạch Giá đưa tay dán tại màu trắng bạc vách tường kim loại phía trên, bàng bạc tinh thần lực thấu thể mà ra, rất mau đem phòng thí nghiệm hoàn toàn bao khỏa. Thần quốc. Một giây sau, một màn kinh khủng xuất hiện. Ở vào cao ốc dưới đáy ngân bạch phòng thí nghiệm trong nháy mắt biến mất, giống như là bị vô hình miệng lớn hung hăng cắn xuống, vết cắt chỉnh tề dọa người. Bạch Giá phát động khí huyết võ đạo vũ, đặc hùng. Lơ lửng tại đại lâu khe bên trong, bốn phía là trần trụi cốt thép cùng đứt gãy bức tường. Không đứt rời rơi đá vụn cùng cho bụi, đều bị giáp chỗ ngăn trở. Sắc mặt hắn hơi trắng bệnh, thần quốc quả nhiên có thể cưỡng ép thu vật, nhưng lực càng lớn, tiêu hao tinh thần lực thì càng nhiều. Cái này còn bèn vẹn tự vật, nếu là thu lấy sẽ chống cự người sống, chỉ sợ tiêu hao càng khủng bố hơn. Ngừng thời gian thu người có lẽ có thể thực hiện, nhưng cái này dính đến một vấn đề khác, trước mắt phiên bản yếu ớt thần quốc, thật có thể dùng để giết địch sao? Bên trong thái dương mặt trăng đều là hư giả, coi như huyễn hóa ra một chút cường đại thủ đoạn công kích, cũng không đủ tinh thần lực chèo chống, vẫn như cũng là xác không thôi. Rút khô không khí ngược lại là có thể thực hiện, nhưng đụng tới tam giai đoạn thường lòng, giai đoạn 2 tiến sĩ, những đồ chơi này ném đến chân không đều không chết được. Thậm chí bọn hắn lực lượng cường đại nói không chừng có thể trực tiếp đánh nát thần quốc. Chế định xóa bỏ quy tắc càng là không cần nghĩ, hắn hiện tại ngay cả người đều chế, còn nói cái gì sáng tạo quy tắc? Một chút nhỏ yếu địch nhân ngược lại là có thể thu vào đến, nhưng vấn đề là, đều mẹ nó nhỏ yếu, còn có tất yếu thu sao? Trực tiếp chém chết liền xong việc. Giang giác, giang giác. Đại lâu nội bộ đột nhiên vang lên đè ép biến hình thanh âm, chỗ lỗ hổng cốt thép phát ra không chịu nổi gánh nặng giòn vang, nguyên bản cắn vào chặt chẽ bê tông kết cấu đông nhiên mất cân bằng. Thành khối đá vụn cùng bụi chút xuống. Nhà lâu muốn sụp. Bạch Giá trực tiếp thần lâm chạy tới cao ốc bên ngoài. Đen nhánh màn đêm phía dưới, nguyên bản đèn đuốc sáng trưng cao ốc bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được biên độ chút xuống, pha lê màn tường liên miên nổ tung, như mưa to rơi xuống. Bức tường xé rách thanh âm vang vọng bầu trời đêm, tùy theo mà đến còn có trong đại lâu, kinh hoàng đám người phát ra kêu thảm. Nặng nghề lâu thể hướng phía lỗ hổng phương hướng ầm vang sụp đổ, dơ lên cao mười mấy mét bụi bặm. Bạch Giã vì như mày, nhà lầu sập cũng là tỉnh ta từng cái giết. Tòa này cao ốc là Cao Văn Viễn cùng tiến sĩ địa bàn, bên trong tự nhiên tất cả đều là bọn hắn người. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cao ốc lại đột nhiên sụp đổ? Ai làm? Đây chính là tiến sĩ sản nghiệp, không muốn sống sao? Một chút thực lực mạnh mẽ bảo an nhân viên từ phế tích bên trong nhảy ra, đầy bụi đất, chật vật đến cực điểm. Tiến sĩ đâu? Làm sao không gặp tiến sĩ? Không phải là bị đặt ở nhà lầu bên trong a? Đánh rắm, đầu óc ngươi nước vào, tiến sĩ thế nhưng là thập vương. Đừng nói một ngôi lầu sập, liền xem như Bắc Mang sập, hắn cũng sẽ không có sự tình. Xa xa trong bóng tối, Bạch Giã than nhẹ một tiếng, vẫn là đến độ thủ, vừa vặn bởi vì tuần hoàn duyên cớ, lao tử trước đó tăng trưởng khí huyết tất cả đều bị tăng, liền lấy các ngươi đến bồi bổ đi, kiệt kiệt kiệt. Khoe miệng của hắn chậm rãi câu lên, ánh mắt trở nên trêu tức lại tham lam. Đừng, đừng khóc. Mục Lâm Sâm luôn cuống tay chân nhìn xem khóc lớn tạc địch, có chút không biết làm sao. Rất nhanh, dồn dập giày cao gót tiếng vang lên. Mắt cháy đẩy ra nửa đậy cửa phòng ngủ, Cao Thi Mạn mặt mũi tràn đầy nộ khí đi đến. Ta không phải để ngươi ít ảnh hưởng một mục sao? Ngươi hơn nửa đêm tại sao mà tới, còn đem một mục làm khóc? Ngươi có biết hay không ta hiện tại đã đủ phiền, có bao nhiêu hành lý cần thu thập, có bao nhiêu sản nghiệp cần giao nhận, các ngươi liền không thể để cho ta sống yên ổn một hồi sao? Nàng đổ ập xuống mang lấy, phản phất muốn đem hôm nay ba ngày tại hội trường nghẹn lửa toàn bộ phát tiết ra ngoài. Cao Thi Mạn cũng không biết thời gian tuần hoàn ba lần, trí nhớ của nàng một mực dừng lại tại Hắc Vương hiện thân, Cao Bán Thành kế nhiệm hội trưởng tuyến thời gian. Dựa theo đầu này tuyến thời gian, nàng tự biết đánh không lại có Hắc Vương ủng hộ Cao Bán Thành, cho nên cũng định giao ra toàn bộ sản nghiệp, sau đó đừng chạy. Chương 620, lắc lư người máy. Chương 620, lắc lư người máy. Không. Không phải ta, một mục nói. Mục Lâm Sâm bất lực khoát tay, muốn giải thích, nhưng càng nhanh nói liền càng chậm. Cao Thi Mạn càng phát ra không kiên nhẫn, đối một mục quát, đừng khóc, ngươi nói. Ngay tại nước nở tạ kịch bị hủ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, đúng nói, có. Có cái đại ca ca cướp đi tà trường mệnh khóa. Cao Thi Mạn lập tức chau mày, nàng nhìn lướt qua tạ kịch cái cổ, phát hiện trường mệnh khóa xác thực không thấy. Nhưng nàng để ý không phải trường mệnh khóa, mà là lại có thể có người dám ẩn nút nhà nàng, cướp đi con trai của nàng đồ vật. Ngươi có phải hay không thấy ác mộng? Nàng căn bản không tin, thứ nhất nơi này rất khó bị xâm nhập, thứ hai thật có cường giả xuống tới, cũng không có khả năng chỉ vì đoạt tiểu hài trường mệnh khóa. Hơn 100 vạn đồ vật, ai nghèo đến điên rồi đến đoạt. Không có mụ mụ, thật sự có cái đại ca ca, hắn có thể hùng, cướp đi trường mệnh khóa về sau, một cái chớp mắt liền biến mất. Đi biết, mắt cháy, người đi trên giường tìm xem, nhìn có phải hay không rơi trên giường. Vâng, lão bản. Tạ Kịch gấp khuôn mặt nhỏ đỏ lên, một mục không có nói sai. Một mục nói đều là thật. Cái kia đại ca ca rất cao, tóc đen, mắt đen, quần áo trên người cùng trường mệnh khóa là một cái nhan sắc, sáng lấp lánh. Chờ một chút. Cao Thi Mạn đống nhiên ngơ ngẩn, cùng trường mệnh khóa một cái nhan sắc. Ngân sắc. Ngữ khí của nàng đống nhiên trở nên rồn rập lên. Một mục, ngươi nói cái kia đại ca ca có phải hay không xuyên ngân sắc âu phục mặt trên còn có rất nhiều kim cương vỡ, trên tay có phải hay không còn mang theo ngôi sao nhấp nháy kỳ hạ hạn định đồng hồ, diệu thế chi tinh, chính là một khối ám kim sắc đồng hồ. Tạ Kịch liên tục gật đầu, chính là cái này đại ca ca, hắn là cái người xấu, hắn không chỉ có đoạt một đồ vật, còn hung ta. Thoại âm rơi xuống, Cao Thi Mạn giống như là bị rút đi tất cả khí lực, thân hình lảo đảo muốn ngã. Lão bản, mắt cháy tay mắt lanh lẹ, vội vàng tiến lên một tay lấy nó đỡ lấy. Lão bản, ngươi không sao chứ? Cao Thi Mạn phảng phất giống như không nghe thấy, toàn thân đều đang run rẩy, là tức giận. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc phẫn nộ mà dữ tợn, hội trưởng chi vị ta đã nhường ra đi, sản nghiệp cũng một tên cũng không để lại, thọ khôn thế mà còn đêm khuya tới cửa uy hiếp. Uy hiếp? Mắt cháy khẽ giật mình. Cao Thi Mạn cuồng loạn gầm thét, thọ khôn đêm khuya tới cướp đi một mục trường mệnh khóa là vì cái gì? Hắn là vì một cái trường mệnh khóa sao? Không phải liền là đang uy hiếp ta, cho ta ra vai phủ đầu. Chủ nhục thần tử, huống chi cái này chủ vẫn là người trong lòng. Mắt cháy cảm thụ được trong ngực mỹ nhân phẫn nộ cùng tuyệt vọng, chỉ cảm thấy nhiệt huyết từ lồng ngực dâng lên bay thẳng trán. Lão bản, ta hiện tại liền đi giết thọ khôn. 3. Một cái đỏ tươi dấu bàn tay rơi vào mắt cháy trên mặt, ngay cả kính dâm đều đánh sai lệch. Mắt cháy kinh ngạc bù mặt, lão bản ngươi, ngậm miệng ngươi tên phế vật này. Cao Thi Mạn chỉ vào mắt cháy cái mũi mắng, trả lại ngươi đi giết thọ khôn. Ngươi là muốn hại chết ta sao? Ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất thọ khôn chết rồi, chọc giận Hắc Vương làm sao bây giờ? Mắt cháy lại ủy khuất lại sinh khí, kính dâm phía sau hai con ngươi ẩn ẩn có tử khí hiện lên. Hắn cứng cổ nói, ai làm lấy chịu, giết thọ khôn về sau, ta tuyệt không trở về liên lụy ngươi. Nói xong, hắn hờn dỗi giống như đi ra ngoài cửa. Ngươi trở về. Cao Thi Mạn thần trường, có thể mắt cháy căn bản không nghe, đóng sập cửa mà đi. Hỗn đản. Nàng chọc tức tại chỗ nhảy cao, bén nhọn giày cao gót đâm mặt đất vang lên kẹt kẹt. Có thể sau một lát, cửa phòng ngủ lại mở ra. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Cao Thi Mạn liếc mắt nhìn lại, cười lạnh nói, tại sao lại trở về? Thọ khôn. Nơi cửa, một bộ ngân sắc câu phục thân ảnh, ngậm xì gà, một tay nhấc lấy mắt cháy cổ, chậm rãi đi vào. Bị bóp lấy cái cổ mắt cháy mặt mũi tràn đầy đỏ lên, nổi gân xanh. Nhất là cảm giác được đến từ người trong lòng ánh mắt khiếp sợ, càng làm cho hắn nổi giận đan sen. Hắn bỗng nhiên hất đầu, kính dâm tại dưới tác dụng của trọng lực trượt xuống đến chót mũi, lộ ra một đôi phảng phất tại thiêu đốt đôi mắt, màu đỏ thâm quang mang đột nhiên sáng. Một giây sau, hai đạo ngưng tụ như thật đỏ thấm laser bắn ra. Đối mặt cái này tất sát một kích, Bạch Giã mí mắt đều không có nhấc một chút, vừa hút xì gà, một bên vị nghiêng đầu. Siêu. đỏ thấm laser cơ hồ là sát sợi tóc của hắn bay qua, sau lưng đá cẩm thạch sàn nhà trong nháy mắt hòa tan ra hai cái tĩnh mịch lỗ thủng. Mắt cháy ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới khoảng cách gần như thế giới, tự mình còn có thể bắn không. Hô, nồng đậm sương mù nôn trên mặt của hắn, hắc hắn một trận ho khan. Cùng lúc đó, tùy ý lại khinh miệt thanh âm tại hắn bên tai vang lên, nghe nói, ngươi muốn giết ta? Giảo hoạt. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt vang lên. Mắt cháy giống như chó chết tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hắn gắt gao che lấy cặp mắt của mình, chuẩn xác mà nói là hốc mắt, bởi vì hắn đã không có mắt. Đỏ thắm máu tươi không ngừng từ giữa ngón tay dâng trào. A a a. Con mắt của ta. Con mắt của ta. Bạch Dã chuyển trong tay đưa xuống ánh mắt, từ mắt cháy trên thân bước qua, ánh mắt rơi vào ngây người như phong cao thi mạn trên thân. Đưa ngươi. Hắn đem ánh mắt đã đánh qua, ánh mắt tại cao thi mạn lộng lẫy váy áo đụng lên ra hai cái dấu đỏ, sau đó bánh xe rơi vào tại giày cao gót bên cạnh. Cao thi mạn trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ lùi lại, nàng đội vàng nhìn về phía một bên đần độn Mộc Lâm Sâm. Lâm Sâm. Giết, giết. Đứng ngốc ở đó làm gì, nhanh cho Thỏ Khôn đại nhân cầm hai cái dị hóa đảo mừng thọ a. Nàng nguyên bản thanh âm hoảng sợ đột nhiên quỷ dị bình tĩnh trở lại, một vòng nhỏ không thể thấy tinh lam chi quang biến mất trong mắt. A nha. Mộc Lâm Sâm có chút không nghĩ ra, bất quá vẫn là nghe lời lấy ra một cái dị hóa đảo mừng thọ. Hắn có chút khó khăn nói, ta liền thừa một cái. Tính ngươi thiếu ta một cái ngang. Bạch Dã nên ngang từ Mộc Lâm Sâm cầm trên tay qua dị hóa đảo mừng thọ, đặt ở miệng bên trong liền bắt đầu ăn. Hắn theo tới nhà mình, đặt mông ngồi tại mềm mại trên giường, thuận tiện dọa cho choáng váng Tạ Kịch một cái đầu băng. Tạ Kịch bị đau kêu một tiếng, lấy lại tinh thần hắn lại muốn bắt đầu gào, đã thấy một đôi tinh lam sắc đôi mắt chính hướng hở nhìn mình chằm chằm. Tiểu hài tử không nên thức đêm. Tạ Kịch hai vừa nhắm mắt, ngã đầu liền ngủ. Mộc Lâm Sâm chính là có ngốc cũng cảm giác được không đúng, vội vàng xông lại ôm đi Tạ Kịch, nhìn về phía Bạch Dã trong ánh mắt đã mang lên một chút địch ý lúc này, trong trang viên vang lên tiếng bước chân dày đặc, rất hiển nhiên là mắt cháy kêu thảm kinh động đến trang viên thủ vệ. Bạch Dã nhìn Cao Thi Mạn một mắt, đối phương lập tức nhẹ gật đầu, ra ngoài ngăn lại chạy tới bọn hộ vệ, thuận tiện còn đem đau nhức ngất đi mắt cháy kéo ra ngoài, cũng đóng cửa lại. Ngươi muốn làm gì? Thi Mạn nói ngươi là giết mấy chục vạn người người xấu. Mộc Lâm Sâm có chút khẩn trương nói, nàng nói là tiếng địa phương, giết chính là cứu ý tứ, kỳ thật ta là cứu được mấy chục vạn người. Ngươi một mực tại Vạn Mộc Lâm nghe không hiểu tiếng địa phương rất bình thường. Bạch Dã thuận miệng địa chuyện, bắt đầu lừa gạt đồ đần. Chỉ bất quá hắn hoang ngôn giả có chút quá phận, ngay cả đồ đần đều nghe không nổi nữa. Ngươi gạt người. Chương 621, thần quyết khí huyết, mà các ngươi vừa vặn có chương 621, thần quyết khí huyết, mà các ngươi vừa vặn có Bạch Dã mặt tối sầm, tiểu tử này cũng không ngốc à. Nhìn xem đầy mắt xanh xanh đỏ đỏ Mộc Lâm Sâm, hắn cũng có chút đau đầu, Mộc Lâm Sâm là tuyệt đối không thể chết, tiểu tử này thể nội có 008 cấm kỵ chi hoa, một khi chết mất, 008 liền sẽ xuất thế. 008 xuất thế sẽ còn dẫn đến lĩnh vực cấm kỵ gia tốc mở ra, hắn cũng phải đi theo xong đời. Được rồi, bớt nói nhảm, ta là đặc biệt tới tìm ngươi. Bạch Dã nói chuyện là tuyệt không khách khí, gặp thập vương bên trong quả hừ mềm, vậy hắn đến dùng sức khi dễ. Tìm ta làm cái gì? Ta không biết ngươi, hiện tại chẳng phải quen biết. Về sau ta bảo ngươi đầu gỗ, ngươi liền gọi ta. Bạch Dã còn chưa có nói xong, Mộc Lâm Sâm kinh hô lên, làm sao ngươi biết ta nhũ danh là đầu gỗ? Ách. Bạch Dã có chút im lặng, Mộc Lâm Sâm ba chữ này tất cả đều mang mục, lại thêm tiểu tử này là người cơ, cho nên hắn liền theo miệng lên cái ngoại hiệu, kết quả vẫn là người ta nhũ danh. Ha ha, ngươi cảm thấy rất khó đoán sao? Mộc Lâm Sâm có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, ngươi thật thông minh, thế mà đoán. Đoán? Được rồi, nghe ngươi nói chuyện thật tốn sức, ngươi chưa hết nghe ta nói. Thật bất vả lấy dũng khí khen người, Mộc Lâm Sâm lập tức ủy khuất ngậm miệng lại. Đối với siêu phàm náo động ngươi hiểu bao nhiêu? Bạch Dã hỏi chuyến này mục đích chính yếu nhất, hắn vừa thanh lý xong tiến sĩ người, chợt nhớ tới, Mộc Lâm Sâm không phải lão quái vật sao, nhiều tuổi nhất thập vương, người ta thế nhưng là sống qua siêu phàm náo động. Hắn đã hạ quyết tâm trở lại siêu phàm náo động thời đại, đi tìm quan bế lĩnh vực cấm kỵ biện pháp, mà Mộc Lâm Sâm chính là trở lại quá khứ mấu chốt. Chỉ cần dùng toàn tri thần minh thị giác xem xét Mộc Lâm Sâm quá khứ, liền có thể xuyên việt về đi. Mặc dù theo lĩnh vực cấm kỵ mở ra, toàn tri thần minh thị giác bị ô nhiễm, nhưng cũng chỉ là đen màn hình, họa chất mơ hồ, nhắm mắt lại vớ đại mà mặc, cũng giống vậy. Cái gì là siêu? Siêu? Bạch Dã trợn trắng mắt, ngắt lời nói, chính là lĩnh vực cấm kỵ mở ra thời đại kia. Mộc Lâm Sâm gãi đầu một cái gì là cấm? Nê mã. Bạch Dã quyền đầu cứng, thật không thể qua đi bang bang hai quyền, cho cái này du một đầu mở một chút hiếu. Cấm kỵ của ngươi chi hoa là thế nào tới? Cái gì là cấm? Bạch Dã nắm đấm vô lực buông ra, hư hư thực thực đã mất đi tất cả khí lực. Tin tức tốt, có trải qua siêu phàm náo động thời đại người. Tin tức xấu, là cái kẻ ngu. Hắn hít sâu một hơi, để cho mình ngự khí tận khả năng nhẹ nhàng, chính là trong cơ thể ngươi màu đen tiểu hoa. Mộc Lâm Sâm giật nảy cả mình, ngươi làm sao ngươi biết? Ngươi đừng quản ta làm sao biết, ngươi liền nói cho ta, không không. Tiểu hoa là nơi nào tới? Là tỷ. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Bạch Dã trong nháy mắt tinh thần, hắn cảm giác tự mình rất sắp chạm tới mấu chốt, giải quyết siêu phàm náo động chính là một nữ nhân rất đẹp, mà cho Mộc Lâm Sâm 008 tỷ tỷ cũng là nữ nhân. Trùng hợp xác suất rất thấp, bởi vì đây chính là thần kỵ vật 008A, có thể đưa ra loại bảo vật này nữ nhân, vô cùng có khả năng cùng giải quyết siêu phàm náo động nữ nhân là cùng một người. Hắn cũng không thúc giục, tập trung tinh thần nghe Mộc Lâm Sâm từ mà nói. Kết quả Mộc Lâm Sâm câu nói tiếp theo trực tiếp để hắn ngây ngẩn cả người. Tỷ tỷ, ca ca, cho ta. Ca ca, đến cùng là mẹ nó tỷ tỷ vẫn là ca ca. Bạch Giã kiên nhẫn sắp bị ma diệt, người này cơ thế mà ngay cả nam nữ đều không phân rõ. Mục Lâm Sâm bị giật nảy mình, ấp úng nửa ngày không nói ra một câu, sau đó lại ôm Tạ Kịch từ cửa sổ chạy, một đầu chui vào trong rừng cây. Bạch Giã đứng dậy đi vào bên cửa sổ, nhìn xem biến mất ở trong màn đêm người máy, hắn cũng không đuổi theo, biết tiểu tử này là lại mắc bệnh, đuổi theo cũng vô dụng, không bằng cho hắn chút thời gian chậm rãi. Hắn quay người đi ra phòng ngủ, nơi cửa sớm đã chờ đã lâu Cao Thi Mạn cùng kính hành lễ. Thỏ Khôn đại nhân. Bạch Giã nhìn lướt qua nàng, thản nhiên nói, ngươi đi nói cho Xuân, liền nói Hắc Vương là giả, ngươi muốn toàn lực tranh đoạt hội trưởng chi vị, để hắn đem bốn mùa sẽ đều triệu tập tới. Vâng, Thỏ Khôn đại nhân. Cao Thi Mạn như là người máy đồng dạng, nghe lời cáo lui, sắc bén giày cao gót dẫm tại đá cẩm thạch trên sàn nhà, dần dần từng bước đi đến. Bạch Giã nhếch miệng lên một vòng nhếch răng cười, mặc dù thời gian này tuyến các ngươi không có đắc tội ta, nhưng thần muốn trước đắc tội các ngươi. Hắn không có khả năng buông tha bốn mùa sẽ, không quan hệ thù hận, muốn trách thì trách thần vừa vặn thiếu khí huyết, mà các ngươi lại vừa vặn có. Bởi vì thời gian tuần hoàn mất đi khí huyết, hắn muốn toàn bộ bù lại. Về phần Cao Thi Mạn, cái này độc phụ tự nhiên cũng phải chết. Bất quá hắn không có ý định tự mình động thủ, bởi vì hắn còn muốn trưởng khống Mộc Lâm Sâm người này cơ. Lấy không thập vương chiến lực vì sao không muốn? Nhưng vì ngăn chặn phim truyền hình bên trên tình tiết máu chó, cái gì sủng kính nhất lão đại lại là giết vợ cửu nhân. Hắn quyết định đem chuyện này giao cho mắt cháy, a, hiện tại phải gọi mắt mù. Thần luôn luôn tôn trọng người khác vận mệnh, Cao Thi Mạn vận mệnh rất tốt, liền để nó dựa theo vốn có quỹ tích vận hành đi xuống đi. Vài giờ sau, thiên đô đã tảng sáng, Cao Thi Mạn rốt cục đem bốn mùa sẽ thành viên toàn bộ gọi tới trang viên. Trong đại sảnh, đen nghịt gần trăm người lỏng lẻo đứng đấy, trong đó càng là có không ít người quen. Xuân, Mù, Thu, Đông. Bốn mùa sẽ vốn là Bắc Mang địa giới phạm tội tội phạm truy nã, chạy đến Vạn Mục Lâm tầm cầu che chở, đám người này tụ cùng một chỗ, hoàn toàn không có đủ mảy may tính kỷ luật. Cái này đêm hôm khuya khoắt, đem chúng ta đều gọi tới làm gì a? Đúng vậy à, ta mẹ nó vừa đoạt cái cô nàng, còn đều thoát, đột nhiên nói cho ta muốn tập hợp, ta nói tối nay còn không cho, mẹ nó, thúc thúc thúc, đòi mạng à. Trước đám người Phương Xuân nghe được đám người phàn nàn, cặp kia hẹp dài đôi mắt vị vị nheo lại. Đều an tính điểm, Vạn Mục chủ đại nhân nhưng lại tại trong trang viên. Vạn Mục chủ ba chữ vừa ra, đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Vị kia lâu dài trốn ở Vạn Mục Lâm thâm chỗ, chưa từng gặp người lao quái vật, đã sớm bị ngoại giới yêu ma hóa, cho dù là bọn hắn bọn này không sợ trời không sợ đất tội phạm, nhấc lên vẫn như cũ sẽ cảm thấy sợ hãi. Lúc này, giày cao gót tiếng vang lên. Ngoài phòng khách, Cao Thi Mạn mặt không thay đổi đi đến, môi đỏ cùng cao gót nhìn xem không ít người trong lòng lửa nóng. Người nào không biết, vị này Vạn Mục chủ phu nhân, thế nhưng là phong tao gấp á. Cao Thi Mạn sau lưng còn đi theo hai tên bảo tiêu, bảo tiêu hai người phí sức giơ lên một cái ngân sắc viên trụ hình tinh vi dụng cụ, thần bí chất lỏng màu tím theo bộ pháp nhẹ nhàng lắc lư. Xuân đối Cao Thi Mạn mỉm cười, ta tới giúp ngươi. Sau đó liền chủ động đi chuyển ngân sắc hình trụ, hắn không biết đây là cái gì, nhưng nghĩ đến là Cao Thi Mạn chuẩn bị dùng để đối phó Thọ Khôn đám người vũ khí bí mật. Dù sao thân là cao gia trưởng nữ, có chút át chủ bài cũng rất bình thường. Đang khi nói chuyện, hắn cùng Cao Thi Mạn gặp thoáng qua, thuận tay tại nó trên mông bóp một cái. Loại này trước mắt bao người kích thích cảm giác, để Xuân mười phần hưởng thụ. Phóng tới ở giữa, dạng này có thể đem người đều bao phủ đi vào. Cao Thi Mạn bình tĩnh chỉ huy Xuân. Được rồi. Xuân lên tiếng, cất kỹ ngân sắc hình trụ dụng cụ về sau, cười hỏi, đây là bảo bối gì a? Chương 622, thần lại nổ chương 622, thần lại nổ đòi mạng ngươi bảo bối. Một đạo trương dương tùy ý thanh âm bỗng nhiên vang vọng ở đại sảnh. Xuân Tiếu Dung chậm rãi biến mất, ánh mắt bất thiện. Bốn mùa sẽ không ít người cho mày, bọn hắn không nghĩ tới tại bốn mùa sẽ toàn thể đến đông đủ trong hội nghị, thế mà còn có mắt không mở người. Xuân đám người theo tiếng nhìn lại, lập tức ánh mắt ngưng tụ. Thọ Khôn chỉ gặp một bộ ngân sắc câu phục thân ảnh ngậm xì gà, nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi vào đại sảnh. Mà trong đại sảnh là một mảnh đen kịt, người mặc áo da màu đen, khuôn mặt bất tiện, thậm chí hung lệ bốn mùa sẽ thành viên. Người bình thường bị bọn này hung nhân nhìn chăm chú, chỉ sợ liền tiến vào đại sảnh dũng khí đều không có. Bạch Gia chỉ là hứng hờ hút thuốc, khinh miệt không nhìn tất cả mọi người. Xuân tâm bên trong có chút kinh nghi, đang chuẩn bị mưu đồ bí mật như thế nào đối phó Thọ Khôn đâu, kết quả người ta trực tiếp xông vào mưu đồ bí mật hiện trường, cái này tình huống như thế nào? Nhưng nghĩ lại, bốn mùa sẽ toàn thể đều tại, nơi này vẫn là Cao Thi Mạn địa bàn, thậm chí Vạn Mục chủ cũng tại. Bực này đội hình, đừng nói Thọ Khôn, coi như 12 cẩm tinh phục sinh thể tụ, bọn hắn cũng không sợ chút nào. Xuân theo bản năng nhìn về phía Cao Thi Mạn, ánh mắt hỏi thăm đây là có chuyện gì. Cao Thi Mạn sắc mặt như thường, không nói tiếng nào, tựa hồ tuyệt không kinh ngạc Bạch Gia đến. Xuân hẹp dài đôi mắt bên trong lướt qua một vòng kinh ngạc, chẳng lẽ là Thi Mạn gọi tới? Không đánh, chuẩn bị cùng đàm. Loại trang diện này hắn gặp nhiều, đi theo thương nhân Cao Thi Mạn bên người, vô số lần chứng kiến bên trên một giây còn cùng đối thủ cạnh tranh kêu đánh kêu giết, một giây sau an vị trên bàn hòa đàm, thậm chí dưới chân còn nằm không ít thủ hạ thi thể, nhưng chỉ cần lợi ích đầy đủ, tử điểm người không tính là gì. Cho nên, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Bốn mùa người biết gặp Vạn Mục chủ phu nhân cùng thủ lĩnh Xuân không có gì phản ứng, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không động thủ, chỉ là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Bạch Giã. Bạch Giã từ trong đám người xuyên qua, những nơi đi qua, đám người tự động phân đến hai bên, chỉ là mỗi đi ngang qua một người, khẳng định là phải bị đối phương ánh mắt giết người chừng bên trên một mắt. Những người này ở đây lấy loại phương thức này hiện lộ rõ ràng tự thân vũ lực, cũng cho ra vai phủ đầu. Làm đám người tụ tập cùng một chỗ lúc, sát thực sẽ thêm ra không ít dũng khí. Thân rất đại độ, chưa từng cùng người chết so đo. Hắn đi đến cao một thước ngân sắc hình trụ trang bị trước, ngắm nhìn một phía, đem bốn mùa người biết thu hết vào mắt. người đều đến đông đủ. Cao Thi Mạn nhẹ gật đầu, tinh nhuệ đều ở nơi này, còn có một số thành viên vòng ngoài phân tán các nơi, trong thời gian ngắn về không được. Ừm. Bạch Giác khẽ dạng, có tinh nhuệ là đủ rồi, những cái kia thành viên vòng ngoài đều là tiểu nhân vật, không có nhiều khí huyết. Bốn mùa sẽ tập thể trong hội nghị, hai người không coi ai ra gì trò chuyện, không biết còn tưởng rằng Bạch Giác mới là bốn mùa sẽ chân chính thủ lĩnh. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng không hẹn mà cùng nổi lên một vòng cổ quái chi ý. Xuân Tâm bên trong còi báo động đại tác, lấy hắn đối Cao Thi Mạn hiểu rõ, đối phương tuyệt không có khả năng đối Thọ Khôn biểu hiện ra thuộc hạ tư thái. Lão bản, là ngươi đem Thọ Khôn gọi tới? Còn có, cái này ngân sắc hình trụ đến cùng là cái gì? Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Cao Thi Mạn, cắm ở trong túi bàn tay nổi lên một vòng lục quang. Ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một chút đi, đây là thời gian vận bèo lực trường. Bạch Giã thản nhiên nói. Đám người hơi sững sờ, thời gian vận bèo lực trường, danh tự này nghe xong liền không giống bình thường. Bạch Giã vừa nói, một bên lấy ra màu đen điều khiển từ xa, chi kỷ hướng đám người giới thiệu sắp giết chết bọn hắn sản phẩm công nghệ cao. Thân là thiện lương, cũng nên để cho người ta chết được rõ ràng nha. Chỉ cần ta đè xuống cái này điều khiển từ xa, thời gian liền sẽ đứng im. Đám người một mảnh xôn xao, có thậm chí cười nhạo lên tiếng. Lừa gạt quỷ đâu đi, còn đè xuống điều khiển từ xa đứng im thời gian. Nếu là thật có loại vật này liền tốt, thời gian đình chỉ đây chẳng phải là có thể hắc hắc. Những thứ này bốn mùa sẽ thành viên cũng không biết đêm khuya tập hợp nhiệm vụ là cái gì, chỉ có Xuân vị thủ lĩnh này biết nhiệm vụ là đối phó Thọ Khôn đám người. Khi mọi người cười nhạo lúc, Xuân đã phát giác được không thích hợp, hắn không tin trên đời có thể đứng im thời gian máy móc, hắn càng có khuynh hướng đây là bom. Có lẽ Thọ Khôn dùng thủ đoạn nào đó khống chế Cao Thi Mạn, sau đó liền sẽ đè xuống bom, lại thuấn di đào tẩu. Bạch Gia thấy mọi người sắp chết đến nơi còn cười vui vẻ như vậy, không khỏi cũng cười theo, không tin. Vậy liền cho các ngươi phơi bày một ít. Không. Xuân đống nhiên hướng Bạch Gia vươn tay, hắn muốn cấp đi điều khiển từ xa. Nhưng mà đã tới đã không kịp. Theo điều khiển từ xa đè xuống, cao một thước ngân sắc hình trụ trang bị trong nháy mắt bạo phun ra tinh mịn tử sắc dòng điện. Ông. Một đạo mắt thường không thể gặp thời gian lực trường trong nháy mắt đem bốn mùa hội chúng người toàn bộ bao trùm. Cười nhạo âm thanh im bặt mà dừng, đại sảnh lâm vào quỷ dị tĩnh mịch, tất cả mọi người tại lúc này đều giống như đứng im pho tượng, không nhúc nhích. Xuân thân thể cứng tại vọt tới trên nửa đường, trên mặt hắn còn ngưng chưa cởi tận hoảng sợ cùng chấn kinh, đáy mắt bối rối giống như là bị dừng lại thủy triều. Mà hắn duỗi ra bàn tay, treo tại khoảng cách điều khiển từ xa không đến một tấc địa phương. Hiện tại tin sao? Tại đứng im thời gian lực trường bên trong, Bạch Giã thanh âm rõ ràng có thể nghe. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem hắn, mặc dù bọn hắn sớm đã không cách nào biểu hiện ra hoảng sợ, nhưng bọn hắn ý thức lại tại run rẩy. Thời không vặn vẹo lực trường cũng không thể đứng im ý thức phương diện. Hiện tại những người này tựa như là bị băng vải kéo chặt lấy, nhốt vào quan tài sắt bên trong sắt ướp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Giã hành động. Quỷ dị, kinh dị, bất lực, tuyệt vọng, đủ loại phức tạp cảm xúc để bọn hắn sợ hãi tới cực điểm, nhưng lại liên chiến run đều làm không được. Quả nhiên, thanh tỉnh thời gian đình chỉ muốn càng thêm đáng sợ. Bạch Giã một bên cảm khái, một bên rút ra tướng quân đao, chém sắt như chém bùn long cấp cấm kỵ vật nhẹ nhàng gạch một cái, trực tiếp chặt đứt Xuân đầu lâu. Xuân trơ mắt nhìn cổ của mình bị chém đứt, nhưng đầu lại quỷ dị treo giữa không trung, loại kia hoang đường kinh dị cảm giác là bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể miêu tả. Đám người ý thức càng phát ra run rẩy, nhưng hiền lành thần cũng không để bọn hắn chờ quá lâu, rất nhanh liền kết thúc đám người sợ hãi. Bạch Giã đi bộ nhàn nhã xuyên toa trong đám người, giơ tay chém xuống, đao quang tung bay. Sau một lát, gần trăm quả đầu lâu treo giữa không trung, đại bộ phận đều trên mặt cười nhạo. Làm xong đây hết thảy, hắn lại lần nữa đè xuống cái nút. Đông đông đông, liên tiếp vật nặng rơi xuống đất tiếng vang lên, từng người đầu giống như mất đi lực đàn hồi bóng ra, rơi trên mặt đất, vô lực lộn mấy vòng, liền bất động. Gây mũi mùi máu tươi trong nháy mắt tản mắt ra, toàn bộ đại sảnh dần dần bị máu tươi nhiễm đỏ. Bác Mang hung danh hiển hách siêu phàm tổ chức, bốn mùa sẽ toàn diện. Từ đầu tới đuôi, những người này ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, mang theo vô tận sợ hãi an nghỉ tại thế. Nhưng có người mặc dù chết rồi, thật đáng giận máu lại đạt được vĩnh tồn. Kiệt kiệt kiệt. Trong núi thây biển máu, Bạch Giã ngửa mặt lên trời cùng tiếu, thuộc về hắn khí huyết lại trở về. Cười không có hai giây, ầm. Bạch Giã nổ tung, bị tạc ra huyết vụ đầy trời, hắn quý báo ngôi sao nhấp nháy cũng đi theo hôi phiên diệt, giống nhau ban sơ tuyến thời gian. Có một số việc, vô luận như thế nào tuần hoàn, phản phất đều là chú định. Bốn mùa sẽ chú định muốn chết, ngôi sao nhấp nháy chú định muốn không có. Trong huyết vụ, một cái mặt mũi tràn đầy mộng bức màu trắng con chuột nhỏ bị tạc bay ra ngoài, ở giữa không trung xoay tròn hai vòng nữa, sau đó bẹp một tiếng dán tại trên tường. Tại dưới tác dụng của trọng lực, mắt nổi đom đóm chuột chuột nghiêng đầu, một chút xíu từ trên tường rơi xuống. Nó nguyên bản ngay tại Bạch Giã trong túi đi ngủ, chính là mộng đẹp đâu, kết quả là nổ. Chương 623, Lệ Tiêu, ngươi thật muốn thành vương a. Chương 623, Lệ Tiêu, ngươi thật muốn thành vương a. Chi chi. Chuột chuột đối đoàn kia phiêu tán ở giữa không trung huyết vụ mắng rất bẩn. Mắng hai câu về sau, chuột chuột cái mũi nhỏ vị vị co rúm, ngay sau đó ánh mắt liền rơi vào Xuân đám người trên thi thể, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Nó tứ chi nhanh chóng giao thế, tránh đi trên đất vết máu, leo đến trên thi thể bắt đầu ăn siêu phàm chi lực. Mà nó ăn như gió cuốn thời điểm, giữa không trung huyết vụ bắt đầu chậm rãi tụ lại, từng đầu dài nhỏ tinh hồng thần kinh tuyến từ trong huyết vụ bệnh thành hình. Một lát sau, một cái từ vô số tinh hồng sợi tơ bệnh mà thành hình người thân ảnh tại trong huyết vụ hiện hiện. Kiệt kiệt kiệt. Lực lượng. Lực lượng trở về. Huyết sắc nhân ảnh cùng thiếu, da thịt trắng non lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ trên thân mọc ra. Ngay sau đó quần quần hắc vụ phun trào, hóa thành một bộ hắc kim áo khoác rơi vào trên người. 30.000 khí huyết. Khoảng cách tam giai đoạn thương long, còn kém một con số 5, trên lệnh rõ rệt thu nhỏ. Ta tu vẫn là nhanh, chỉ là có chút lãng phí. Bạch Giã hơi xúc động, giết chết một người, tướng quân đao không cách nào 100% hấp thu, tựa như người ăn đồ ăn không phải toàn bộ tiêu hóa, còn phải đi ị cái này lãng phí một bộ phận, sau đó tướng quân đao chuyển hóa đến trên người hắn, quá trình này lại lãng phí một bộ phận, hắn hấp thu đến cực hạn, bị nó bạo, nhược lãng phí một bộ phận lớn. Mặc dù lãng phí, nhưng là nhanh a. Ngắn ngủi một chút thời gian, khí huyết lật ra gấp ba, phóng nhãn Bắc Mang còn có ai? Chi chi. Ăn uống no đủ chuột chuột tha thứ Bạch Giã bạo tạc, thuật ống quần leo lên. Đã ăn no rồi vậy liền cũng ngay. Bạch Giã nghiêng qua chuột chuột một mắt, sau đó một cái thần lâm đem chuột chuột ném vào Thự Quang Thành. Chuột chuột thế nhưng là Thự Quang Thành trùng kiến giám sát, thêm dưới mặt đất ngành tình báo bộ trưởng, không thể tự ý rời vị trí. Bởi vì thời gian tuần hoàn tổn thất chỗ tốt đều không lọt. A. Bạch Giã cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến Hải Hước Phi tiêu người. Thời gian tuần hoàn bên trong, tiểu tử này biểu hiện có chút chói sáng á, thật ứng câu nói kia, người khác đều với ngươi, hết lần này tới lần khác ngươi nhất không chịu thua kém. Lần này, Lệ Tiêu thật đúng là nhất không chịu thua kém, dung hợp cấm kỵ năng lượng, thật thành trời ban long văn nửa che mặt. Chỉ bất quá bởi vì thời gian tuần hoàn, bị cấm kỵ năng lượng ô nhiễm cái kia một vòng không có. Cái này ngược lại là đơn giản. Bạch Giã quay đầu nhìn về phía mặt không thay đổi Cao Thi Mạn, ra lệnh, nơi này liền giao cho ngươi, trước tiên đem thi thể xử lý tốt, sau đó đem sản nghiệp giao tiếp, tất cả tiền toàn bộ lưu lại. Cuối cùng ngươi liền có thể cùng Mục Lâm Sâm chia tay, cùng mắt cháy bỏ trốn. Vâng, Thọ Khôn đại nhân. Cao Thi Mạn cung kính nói. Bạch Giã hài lòng nhẹ gật đầu, liền mắt cháy cái kia đứa hạnh, không được bao lâu liền sẽ bởi vì lĩnh vực cấm kỵ mà mất khống chế, đôi cậu nam nữ này cuối cùng còn phải trở về quỹ đạo. Sau đó, hắn liền biến mất không thấy. Giã ca, lúc này mới vừa hướng đông, ngươi sớm như vậy gọi ta làm cái gì? Lệ Tiêu Thụy nhãn ngông lung đi ra phòng ngủ. Hôm qua liếc Giã giả trang hát vương, hắn đi theo phấn khởi đường này, đến mức đã khuya mới ngủ. Bạch Giã trực tiếp móc ra một cái đổ đầy chất lỏng màu tím bình thủy tinh nhỏ, chính là cấm kỵ năng lượng. Đêm nay, hắn đem tiến sĩ tất cả thí nghiệm tất cả đều thu nhập thần quốc bên trong, mà những thí nghiệm này thất chính là trước đó phát xạ từ sắc quang trụ địa phương, cho nên mỗi cái trong phòng thí nghiệm đều có cấm kỵ năng lượng hỗn trợ truyền mệnh trận. Tràn đầy mười mấy bình cấm kỵ năng lượng, giữ lại cho thời gian vận bèo lực trưởng bổ sung năng lượng. Hắn đặc biệt lấy ra một bình nhỏ, chuyên môn chuẩn bị cho Lệ Tiêu dùng. Đây là cái gì? Lệ Tiêu nhìn chằm chằm từ sắc bình nhỏ, chẳng biết tại sao, trong lòng phảng phất có thanh âm đang không ngừng thúc dục, để cho mình uống xong. Nội tâm của ta giống như tại khát vọng thứ này. Bạch Giã giải thích nói, đây là cấm kỵ năng lượng, còn có không phải nội tâm của ngươi tại khát vọng, là tâm ma của ngươi. Ngươi sớm đã bị cấm kỵ năng lượng ô nhiễm, tâm ma đã sơ bộ thành hình, chỉ cần uống xong bình này cấm kỵ năng lượng, tâm ma liền sẽ hiện thân, mục đích của nó là triệt để thay thế ngươi. Lệ Tiêu khẽ nhíu mày, cho nên đây là độc dược. Đối với người khác tới nói là độc dược. Bạch Giã có chút dừng lại, hắn hồi tưởng lần trước, Lệ Tiêu là tại tiến sĩ áp lực dưới mới chiến thắng tâm ma, hiện tại không có tiến sĩ, có thể hay không xuất hiện sai lầm. Thế là hắn lời nói xoay chuyển, đối kẻ yếu tới nói là độc dược, chỉ có tương lai thập vương mới có thể khống chế cố năng lượng này, cũng chiến thắng tâm ma. Đàng. Lệ Tiêu lưng trong nháy mắt thẳng tắp, nguyên bản còn mang theo buồn ngủ đôi mắt đột nhiên lăng lệ. Hắn không nói hai lời, cầm lấy tử sắc bình nhỏ uống một hơi cạn sạch. Cấm kỵ năng lượng nhập thể, Lệ Tiêu trong mắt nổi lên tử quang, sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn, trên mặt nổi gân xanh, dưới da ẩn ẩn có tử sắc đường vân hiện hiện. A. Hắn phát tiết tức giống lớn một tiếng, ngay sau đó cắn chặt răng nhắm hai mắt lại, phản phất nhập định. Cái này một cuống họng trực tiếp đem Cao Bán Thành đám người tất cả đều đánh thức. Đám người vội vàng lao ra xem xét, trong nháy mắt quá sợ hãi. Chỉ gặp Lệ Tiêu giữ tợn như ác quỷ, thân thể run nhẹ nhẹ, tà ác chẳng lành tử sắc đường vân như ẩn như hiện. Giã ca, Lệ Tiêu hắn thế nào? Cao Bán Thành kinh hô. Bạch Giã khoát tay áo, đều an tĩnh điểm, chứng kiến Lệ Tiêu thuế biến đi. Ước chừng 10 phút sau, Lệ Tiêu đột nhiên mở ra hai con người, trên người hắn tử sắc đường vân giống như thủy triều rút đi, thuận làn da đều tụ hợp vào đến trên mặt hắn màu đen bớt. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, nguyên bản xấu xí bớt bắn tung tóe ra bóng mắt tử quang, đường vân như tử long chiếm cứ, uốn lượn trèo qua lông mày phòng, lân phiến rõ ràng, sừng rồng cao chót vót. Cao Bán Thành chỉ vào Lệ Tiêu kinh hô, thiên, trời ban long văn nửa che mặt. Lấy lại tinh thần, Lệ Tiêu đầu tiên là sững sờ, lập tức bỗng nhiên vọt tới phòng vệ sinh soi gương. Ha ha, khu khu. Phòng vệ sinh truyền đến tiếng cuồng tiếu vừa vang lên một chút, liền tranh thủ thời gian nén trở về. Chỉ gặp Lệ Tiêu đứng chắc tay, thần sắc ngạo nghễ đi ra, chỉ là khoe miệng có chút khó ép, bởi vì ép quá mức dùng sức, lộ ra vị run rẩy. Hắn cố ý tại mọi người trước người từng cái đi ngang qua, cuối cùng đi đến Bạch Giã trước mặt. Giã ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đợi ta trở thành thập vương này, bác mang hết thảy, chỉ cần ngươi muốn, Lệ Mô đều vì ngươi mang tới. Nói xong, hắn lại nhìn lướt qua khiếp sợ đám người, ra vẻ lơ đang nói, Giã ca ngươi nói đúng, cái này cấm kỵ năng lượng đối với kẻ yêu tới nói là độc dược, chỉ có tương lai thập vương mới có thể khống chế. Bạch Giã, được rồi, ngươi chờ chút giả bộ, ngươi nói cho ta biết trước, dung hợp cấm kỵ năng lượng về sau có thay đổi gì? Bạch Giã xác thực rất hiếu kỳ vấn đề này, chớ nhìn hắn hút không ít cấm kỵ năng lượng, nhưng một chút cũng không có dung hợp, đều bị thần mảnh ướt, khiến cho hắn hiện tại cũng không biết cấm kỵ năng lượng là cái gì tư vị. Lệ Kiêu ngưng lông mày cảm giác, dưới chân bóng ma như sôi nước giống như bốc lên. Đột nhiên, đám người dưới chân cái bóng giống như là nhận lấy lực lượng thần bí dẫn dắt, vậy mà thoát ly mặt đất tất cả đều đứng lên. Duy chỉ có Bạch Giã cái bóng không có biến hóa chút nào. Ngoa tạo, cái bóng của ta tự mình động. Cao Bán Thành kinh hô. Lúc này, Lý Hưu cái bóng đột nhiên giơ lên tay phải, ngạc nhiên một màn xuất hiện. cái bóng tay phải thế mà trong nháy mắt biến lớn, giống như bóng ma bản ma thuật tay. Mà Tiêu Nhất cái bóng bốn phía thì là còn cuốn bốn thanh phi kiếm. Bạch Dạ trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, khống chế người khác cái bóng, có vẻ như còn có thể sử dụng năng lực. Ngoa tạo, hài hước phi tiêu người ngươi là thật muốn thành vương a. Chương 624, thời đại mạnh nhất, Tần Minh Thần. Chương 624, thời đại mạnh nhất, Tần Minh Thần. Lệ Tiêu nhìn xem đám người bị điều khiển dáng vẻ, đôi mắt bên trong lướt qua một vòng vui mừng, trên mặt tử sắc long văn phảng phất tại phát sáng, sinh động như thật. Sự tự tin mạnh mẽ tự nhiên sinh ra, hắn ngạo nghễ mà đứng, trong lúc nhất thời lòng tướng hiện thị rõ. Từ giờ trở đi, thế gian này tất cả cái bóng, gặp ta như gặp ương. Ta giống như cảm giác được một cỗ âm lãnh lực lượng tinh thần thuận cái bóng chui đi vào. Lý Hưu khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy trên thân rất không thoải mái, giống như là có một đầu băng lãnh chân nhăn rắn độc ở trên người bò. Ta cũng thế. Tiêu Nhất dùng mình một cái, vô ý thức điều động tinh thần lực khu trục. Thật buồn nôn a. Ít hai tinh hỏa cùng Nguyệt Tuệ ôm ở cùng một chỗ thét lên. Khi mọi người tinh thần lực bắt đầu khu trục lúc, a. Đẹp trai bất quá 3 giây Lệ Tiêu ôm đầu kêu thảm ngã xuống đất, thân thể không ngừng run rẩy, hai mắt trắng bệch, khóe miệng ẩn ẩn phun ra một chút bọt mép. Bạch Dạ cảm thấy im lặng, người coi như mạnh lên, cũng không có khả năng đồng thời điều khiển tất cả cái bóng a. Lý Hữu, U Linh Dụ kẻ đám người này tiền thưởng cộng lại đều đủ để so sánh thập vương. Hắn xem như phát hiện, vì sao Lệ Tiêu luôn luôn xuất tấn làm trò cười cho thiên hạ, bởi vì tiểu tử này tự tin bành trướng tốc độ, vĩnh viễn so thực lực tăng trưởng phải nhanh. Mọi người đều biết, Trang Bức muốn đi tìm yếu hơn mình người chứa, mà Lệ Tiêu vừa vặn tương phản, cho nên thường xuyên Trang Bức thất bại. Theo Lệ Tiêu Trang Bức thất bại, đám người nguyên bản đứng thẳng cái bóng trong nháy mắt như hạt nước giống như rơi xuống đất, trở về hình dáng ban đầu. Bạch Dạ nhìn thoáng qua tự mình không hề động một chút nào cái bóng, hơi kinh ngạc. Ta cũng không có sử dụng tinh thần lực phản kích, vì sao cái bóng không nhúc nhích? Chẳng lẽ là bởi vì thần mạnh? Thứ này mặc dù sẽ không dùng, nhưng giống như đối cấm kỵ lực lượng có nhất định tác dụng khắc chế, không phải tương sinh tương khắc, càng giống là huyết mạch khắc chế, như là ba bà cùng nhi tử. Dạ ca, Lệ Tiêu mới vừa nói cấm kỵ năng lượng là cái gì? Lý Hữu lên tiếng hỏi, hắn cảm thấy, bằng vào tự mình cùng Dạ ca quan hệ, cái này đồ tốt làm sao cũng sẽ có tự mình một phần. Bạch Dạ liếc mắt liền nhìn ra tiểu tử này đang suy nghĩ gì chuyện tốt, ngươi cũng đừng nghĩ, thứ này chỉ thích hợp Lệ Tiêu. Lý Hữu khóc tìm mụ mụ hình tượng đến nay rõ mồn một trước mắt, cũng là không phải Lý Hữu ý chí không kiên định, mà là tâm linh sơ hở quá lớn, không giống Lệ Tiêu có thể hoàn mỹ trước sau như một với bản thân mình, không có chút nào sơ hở. Đám người nghe vậy cảm thấy thất vọng, bất quá cũng không quá quan tâm, càng nhiều hơn chính là mừng thầy cho Lệ Tiêu. Bằng hữu chân chính ở giữa, dù là ngẫu nhiên đỏ mắt cùng ghen ghét, nhưng càng nhiều là nói đùa, trong lòng nhất định là hy vọng bằng hữu càng ngày càng tốt. Xử lý xong Lệ Tiêu sự tình về sau, Bạch Dạ nhìn về phía Chân Phú Thương Hội tân nhiệm hội trưởng Cao Bán Thành, Cao Mập Mạn, người đi điều động thương hội ngành tình báo, sưu tập tất cả có quan hệ siêu phàm náo động thời đại tư liệu, càng kỹ càng càng tốt. Đúng, còn có thường xuyên lên TV cái kia Thạch giáo sư, đem hắn sách đều mua về. Cao Bán Thành không biết Bạch Dạ muốn làm gì, nhưng vẫn là rất sung sướng nhẹ gật đầu, ta cái này đi. Bạch Dạ tự nhiên là vì trở lại quá khứ làm chuẩn bị, tranh thủ làm được vạn vô nhất thất, sở dĩ cẩn thận như vậy, cũng may mà tiến sĩ. Nếu như tiểu Cửu an toàn, để thần giới tiêu giới nóng này, cái kia cùng tiến sĩ một trận chiến, để thần minh trận nhìn bảy mưu rồi hành động, không thể khinh thường phàm nhân. Thiên hạ này có phải hay không anh kiệt vô số, hắn không biết, hắn chỉ biết là, dù sao Bắc Mang là mẹ nó anh kiệt vô số. Hắn một cái có được ngừng thời gian thần, tại Bắc Mang địa giới cũng không dám nói xuôi gió xuôi nước, có thể nghĩ nơi này nhiều khoa trương. Thật ứng câu nói kia, Bắc Mang đại võ đài, treo nhỏ ngươi đừng đến. Hắn càng phát ra cảm thấy không có bại lộ Hắc Vương thân phận làm rất đúng, nếu như thân phận sớm bại lộ, tiến sĩ tuyệt đối có thể sớm biết càng nhiều tình báo, làm ra càng nhiều tính nhắm vào kế hoạch. Đương nhiên, tiến sĩ thất bại là chú định, nhưng hắn cũng có thể là lãng phí càng nhiều thời gian. Cái này còn vẹn vẹn Bắc Mang tiến sĩ, cái kia Đông Châu đâu? 2 giờ sau, Cao Bán Thành để cho người ta chuyển đến một xe tư liệu. Bạch Dạ nhìn xem những tài liệu này cũng cảm giác hơi nhức đầu. Hô hô hô. Cao Bán Thành cười xuất ra một quyển sách nhỏ, "Dạ ca, ngươi yên tâm đi, ta đều để người trải vuốt tốt, mấu chốt tin tức đều ở trên đây." Bạch Dạ hài lòng tiếp nhận sách nhỏ là xem, Cao Mập Mạp người này làm việc xác thực đáng tin cậy. "Đúng rồi Dạ ca, còn có ngươi điểm danh muốn Thạch giáo sư sách, bất quá ta nghe người ta nói, người này phong bình cũng không quá tốt, tốt giống như là cái lừa gạt. Vô luận cái gì chuyên mục tiết mục, đưa tiền hắn liền đi. Ban đầu tại Trung Đình hôn qua một đoạn thời gian, về sau lẫn vào có tiếng xấu, liền chạy tới Bắc Mang tới." "Được, ta đã biết." Bạch Dạ bắt đầu đắm chìm thức đọc, sách nhỏ lật đến nhanh chóng. Sau 10 phút, hắn đem sách nhỏ thô sơ giản lược qua một lần, cho mày. "Cái này mẹ nó chính là siêu phàm náo động. Cái này không phải liền là đánh trận sao? Lĩnh vực cấm kỵ đâu?" Hắn nghiêm trọng hoài nghi mình thấy được giả lịch sử, bởi vì phía trên sách đều không có sách lĩnh vực cấm kỵ sự tình, cái gọi là siêu phàm náo động lại là một trận từ siêu phàm giả phát động phản kháng Đông Châu liên bang chiến tranh, mà lại quá trình ghi chép cực kỳ đơn giản, chủ yếu giảng Đông Châu liên bang cỡ nào anh minh, cỡ nào thụ bách tính kính yêu, mà siêu phàm giả phản quân lại cỡ nào tà ác, cuối cùng bị đại biểu chính nghĩa liên bang tiêu diệt. Bạch Dạ chợt nhớ tới tiến sĩ trước khi chết nói, siêu phàm náo động lịch sử bị liên bang phong tồn mẹ nó, Đông Châu liên bang khẳng định đã làm gì việc không thể lộ ra ngoài, cho nên đem lịch sử phong tồn. Hắn lại cầm lấy Thạch giáo sư sách, bắt đầu lật xem. Đối với Thạch giáo sư, hắn vẫn ôm vẻ mong đợi, dù sao lúc trước hắn còn chưa trở lại quá khứ trước đó, trên TV Thạch giáo sư từng nói, trong lịch sử các đại sự kiện phía sau đều có Hắc Vương cái bóng. Mới nhìn cảm thấy Thạch giáo sư tại loại người, có thể chờ hắn trở lại quá khứ, cứu vớt lục đẳng thành phố, các đô đệ thành lập Đông Châu liên bang về sau, hắn mới hậu chi hậu giác, cho rằng Thạch giáo sư có chút tài năng. Hào hào. Nhanh chóng lay trang sách, trước lướt qua dài đến 10 trang người giới thiệu văn tắt, hơn 10 vị danh nhân đề cử ngữ, Bạch Dã rốt cục thấy được chính văn. Hai biến kỷ nguyên 69 năm, đương thời mạnh nhất siêu phàm giả Tần Minh Thần, triệu tập dân gian siêu phàm giả thành lập phản loạn tổ chức cho Tàn Lê Minh, ý đồ lật đổ chính phủ liên bang. Sự xưng, siêu phàm náo động. Tần Minh Thần. Bạch Dã như có điều suy nghĩ, vừa rồi tại cao mập mạp sửa sang lại sách nhỏ bên trong cũng nâng lên người này, tất cả ghi chép bên trong, người này được tạo nên thành việc gác bất tận đại ác nhân, kẻ dã tâm, âm nhu gia, bất quá không có viết mạnh nhất siêu phàm giả tên tuổi. Cũng không biết Tần Minh Thần chân chính là đương đại mạnh nhất, vẫn là Thạch giáo sư vì mạnh lưới, tự mình nói bừa. Hắn tiếp tục lật xem, nhưng mà càng xem sắc mặt càng hắc. 3. Hắn đem sách hung hăng khép lại, sau đó một thanh bức trên mặt đất, chửi ầm lên, cái này mẹ nó là sách sử. Giả sử đều không có như thế giả. Thạch giáo sư sách sắc thực cùng chủ lưu quan điểm khác biệt, chủ lưu là ca tụng Đông Châu liên bang, hắn phương pháp trái ngược, đem Tần Minh Thần viết thành nhân vật chính. Bắt đầu chính là bị chèn ép thiếu niên, một đường lịch tập trưởng thành, cái này coi như bình thường, nhưng đến lúc sau, kịch bản dần dần không hợp tói thường. Tần Minh Thần bắt đầu mở rộng hậu cung, cái gì liên bang nữ tướng quân, nữ sư phó, xinh đẹp quả phụ, nữ nô lệ. 360 thủ đô lâm thời nhanh gọn gót. Cái này hắn cũng liền nhịn, cổ đại hoàng đế hậu cung giai lệ 3000, Tần Minh Thần dám đi lật đổ chính phủ liên bang, cũng coi như được phản vương. Thế nhưng là xuống chút nữa nhìn, hắn thật nhịn không được, trên sách thế mà biết, Tần Minh Thần hóa thân thành nữ tử, câu dẫn một món lớn siêu phàm giả trở thành thủ hạ của mình. Chương 625, lần thứ 2 trở lại quá khứ chương 625, lần thứ 2 trở lại quá khứ đại quyết thời gian chiến tranh. Còn mẹ nó lấy nữ tử chi thân cùng liên bang nghị trưởng yêu đương. Liên bang nghị trưởng cũng là loại si tình, hứa hẹn chỉ cần Tần Minh Thần gả cho tự mình, nguyện cùng chia thiên hạ. Tần Minh Thần cũng là cưỡng loại, không phải để nghị trưởng tuyển, yêu hắn vẫn là yêu thiên hạ. Hai người lý niệm không hợp, cuối cùng không đành lòng thiên hạ thương sinh bởi vì chiến tranh chịu khổ, quyết định đơn đấu. Hai người đại chiến 300 hiệp, từ ban ngày chiến đến hắc dạng, cuối cùng Tần Minh Thần một chiêu là bại, nhất đại kiêu hùng cùng nhất đại hồng nhan như vậy vẫn lạc. Thảo, thảo, thảo. Bạch Dã hung hăng đạp mấy phát sách, lúc này mới thuật khí. Hắn nhu cầu cấp bách đổi một đôi chưa có xem quyển sách này con mắt. Chắc không được Thạch giáo sư tại trung đình lăn lộn ngoài đời không nổi, vì mánh lưới không muốn sống à, Đông Châu liên bang không cho hắn chém chết, đều coi như hắn mạng lớn. Không biết có phải hay không bị văn tự ô nhiễm quá nghiêm trọng, Bạch Dã mắt tối sầm lại, lại rơi vào lĩnh vực cấm kỵ bên trong. Dã ca, Dã ca, chớ ngủ, xảy ra chuyện lớn. Cao Bán Thành thanh âm đem Bạch Dã kéo về hiện thực. Bạch Dã trong nháy mắt thanh tỉnh lại, xảy ra đại sự gì? Cao Bán Thành mang theo bất an nói, tiến sĩ mất tích. Bạch Dã, thật Dã ca, ta vừa nhận được tin tức, tiến sĩ thí nghiệm cao ốc tối hôm qua sập, ta nhị ca cùng tiến sĩ đều mất tích. Đi biết. Bạch Dã ngắt lời nói, tiến sĩ nhân bản thể, Cao Văn Viễn cùng phòng thí nghiệm đều bị hắn thu nhập thần quốc, hắn có thể không biết sao? Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt đồng hồ, lập tức ngạc nhiên. Giữa trưa, hắn vừa rồi thế mà tại lĩnh vực cấm kỵ bơi hơn một giờ lặn, phát bệnh càng ngày càng thường xuyên, mà lại mỗi lần tỉnh lại thời gian cũng càng lớn. Bạch Dã ý thức được không thể kéo dài được nữa, bằng không thì hắn đem rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Mau để cho người liên hệ Mặc Trần, ta có việc tìm hắn. Cao Bán Thành cảm thấy nghi hoặc, bất quá vẫn là cấp tốc để cho thủ hạ đi an bài. Sau một lát, một đài máy truyền tin bày tại Bạch Dã trước mặt. Không biết Thọ Khôn tiên sinh tìm ta chuyện gì? Mặc Trần trong lời nói mang theo khách khí cùng ý cười. Hắn biết Thọ Khôn đám người cùng nhà mình sư tổ có quan hệ, mặc dù không biết quan hệ bao sâu, nhưng khách khí một điểm luôn luôn không sai. Bạch Dã không có thời gian lãng phí, đi thẳng vào vấn đề nói, người đối siêu phàm náo động hiểu bao nhiêu? Siêu phàm náo động? Mặc Trần nao nao, hắn còn tưởng rằng đối phương tìm tự mình là rút ngắn quan hệ đâu, không nghĩ tới là trưng cầu ý kiến siêu phàm náo động. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn giải đáp nói, đối với siêu phàm náo động ta không hiểu nhiều, đoạn lịch sử này bị phong tồn. Bạch Dã nhướng mày, người thân là trung tướng đều tiếp xúc không đến những tài liệu này. Thọ Khôn tiên sinh có chỗ không biết, đừng nói trung tướng, liền xem như thượng tướng, đại tướng cũng không biết, phong tồn cũng không phải đơn giản phong cấm sách sử, mà là đúng nghĩa phong tồn. Theo ta được biết, đoạn lịch sử kia đã sớm bị thời kỳ đó chính phủ liên bang dùng một loại nào đó thủ đoạn thần bí cho xóa đi, trên đời này không người biết được. Bất quá theo hậu nhân phỏng đoán, siêu phàm náo động tạo thành ảnh hưởng rất lớn, bởi vì tại siêu phàm náo động trước đó, Đông Châu liên bang đối với các nơi trưởng khống rất mạnh, nhưng náo động về sau. Câu nói kế tiếp, Mặc Trần vị này trung tướng không tiện nói, nhưng Bạch Dã cũng nghe ra. Liên bang bởi vì siêu phàm náo động mà suy yếu, từ Bắc Mang liền có thể nhìn ra, các đại thế lực nghe điều không nghe tuyên. Cúp điện thoại về sau, Mặc Trần lời nói vẫn tại Bạch Dã bên tai quanh quẩn. Xóa đi, vận dụng thủ đoạn nào đó, trực tiếp xóa đi một đoạn lịch sử. Như thế đại phí khổ tâm, chỉ sợ chính phủ liên bang không phải là bởi vì mất mặt mới xóa đi, mà là nghĩ che giấu cái gì. Bạch Dã phát hiện điều tra càng nhiều, nghi hoặc ngược lại càng nhiều, cho nên hắn quyết định không chỉ ai tra xét, trực tiếp tự mình đi nhìn xem. Thần Lâm, Cao Thi Mạn trong trang viên, ngay tại buổi tạ kịch bắt cá một Lâm Sâm đột nhiên thần sắc khẩn trương, đội vàng đem tạ kịch bảo hộ ở sau lưng. Chỉ gặp hư không một cơn chấn động, một bộ hắc kim áo khoác thân ảnh trống rông xuất hiện. Ngươi tới. Nói tiếp, 008 đến cùng là tỷ tỷ vẫn là ca ca đưa cho ngươi. Một Lâm Sâm tựa hồ có chút sợ hãi, ôm lấy tạ kịch liền muốn chạy. Tạ kịch trên người có ta gieo xuống không gian ấn ký, vô luận chạy đến đâu ta đều có thể tìm tới. Thành thật trả lời vấn đề của ta, dù sao ngươi cũng không muốn con của mình thụ thương à? Ngươi xấu. Mục Lâm Sâm tuấn tú khuôn mặt nhỏ hiếm thấy nghiêm túc lên, đôi mắt bên trong đủ mọi màu sắc tiểu hoa vị vị rung động, giống như là sống lại. Bạch Dạ nhếch miệng lên một vòng đường cong, hướng hờ đe dọa, ngươi có thể kiểm tra lo rõ ràng, chỉ cần có không gian đơn ký, ta liền có thể tùy thời bắt đi Tạc Kịch, chẳng lẽ ngươi có thể bảo vệ hắn cả một đời? Hoa, Tạc Kịch trực tiếp bị dọa khóc. Mục Lâm Sâm mặt mũi tràn đầy khẩn trương, đội vàng đi hống. Nhìn thấy một màn này, Bạch Dạ tràn đầy ác thú vị cười cười, hắn liền thích khi dễ người máy cùng hùng hải tử. Chỉ cần ngươi trả lời vấn đề của ta, ta liền giải trừ không gian đơn ký. Mục Lâm Sâm kinh hỉ nói, người đơn thuần cơ thiếu niên lại bị lừa. Đương nhiên là thật, nói đi. Mục Lâm Sâm lắp bắp nói, ta quên là tỷ tỷ vẫn là ca ca. Bạch Dạ sắc mặt tối sầm, không có việc gì, vừa bạn ta cũng lừa ngươi. Ngươi? Mục Lâm Sâm đôi mắt trừng lớn, không nghĩ tới trên thế giới còn có người xấu xa như vậy. Thời gian đình chỉ, Bạch Dạ đã lười nhắc cùng người máy nhiều lời, hắn đoán chừng Mục Lâm Sâm không phải quên, mà là nhận lấy lịch sử xóa đi ảnh hưởng. Vô cùng vô tận vật chất màu đen từ trên người hắn tuôn ra, trong chớp mắt hóa thành che khuất bầu trời hắc thụ. Toàn tri thần minh thị giác mở. Bạch Dạ bắt đầu quan sát Mục Lâm Sâm nhân sinh, đập vào mắt là một mảnh đen màn hình, ngẫu nhiên có thể dần hiện ra mấy cái hình tượng, mà chỉ có mấy cái hình tượng, toàn mẹ nó là Mục Lâm Sâm tại trong rừng cây trồng cây. Ngươi đến cùng là nhiều thích trồng cây? Theo thời không không ngừng lùi lại, thời gian dần qua xuất hiện cái khác thanh âm. Ngươi đừng tới đây. Mục Lâm Sâm hốt hoảng thanh âm vang lên. Tùy theo mà đến, còn có Cao Thi Mạn ngân cười, ta hôn ngươi, chúng ta liền xem như vợ chồng. Bạch Dạ sắc mặt càng đen hơn, cái này đều lộn xộn cái gì, hôn một chút liền mang thai đúng không? Loại chuyện hoang đường này cũng liền lắc lư người máy. Hắn điên cuồng kéo dài tiến độ. Đột nhiên, đen màn hình hình tượng một trận lấp lóe, một vòng vị dị tử sắc nổi lên. Cái kia tử sắc phi tốc choáng mở, đem qua đi thời không hình tượng hoàn toàn nhuộm thành tử sắc. Nguyên bản yếu ớt tạp nhạp thanh âm hoàn toàn biến mất. Bạch Dạ chau mày, hắn biết mình tìm đúng thời gian, siêu phàm náo động thời đại ô nhiễm muốn càng thêm nghiêm trọng. Cái gì đều không nhìn thấy, cái này một đầu đâm đi xuống, trời mới biết sẽ làm đi nơi nào. Bất quá hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hắn cẩn thận hồi tưởng một vòng, xem xét sơ hở. Thời gian còn lại 9 phút hơn, bị tiến sĩ lãng phí 3 phút cũng là đủ. Trang bị cũng thăng cấp, khí huyết cũng tăng cường. Vạn sự sẵn sàng, chỉ là hắn luôn cảm giác mình quên một chút cái gì. Quên cái gì đâu? Trong đầu không hiểu hiện ra một bộ áo khoác trắng thân ảnh, khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ chân dung. Tiến sĩ? Không, không đúng. Tiến sĩ áo khoác trắng không nhốn bụi trần, người này lại quần áo nếp nhún, còn có tràn dầu. Mẹ nó, không nhớ nổi. Đáng chết Bạch Thần, đáng chết quên gốc chi thần. Hùng hùng hổ hổ bên trong, Bạch Dạ đem thần lâm ấn ký ném vào qua đi thời không, hai mắt vừa nhắm, sinh xuyên, quen thuộc xuyên qua thời không cảm giác đánh tới, phản phất xuyên qua vô cực thời không chiều không gian, tầng tầng lớp lớp. Không biết qua bao lâu, Bạch Dạ trước mắt có hình tượng, vang lên bên tai ồn ào tiếng người. Chương 626, bị lây nhiễm bầu trời. Chương 626, bị lây nhiễm bầu trời. Cái này mẹ nó làm cho ta lấy ở đâu? Bạch Dạ nhìn xem bốn phía mênh mông vô bờ phế tích, phát ra linh hồn khảo vấn. Đến không hết cao lầu bức tường đổ đâm rách chân trời, có chặn ngang chặt đứt, con mèo địa dựa vào một cái khác tòa nhà, có chỉ còn một nửa gian cung, trần trụi cốt thép bên trên bỏ đầy lục sắc đằng mạ. Xanh biếc cảnh lá cùng băng lãnh bê tông kết hợp hòa mỹ, phản phất bốn là một thể. Gió xuyên qua trống rỗng lâu thể, phát ra ô ô tiếng vang. Rất rõ ràng, đây là một tòa thành thị phế tích. Nhưng tòa này phế tích cũng không phải là không có người, tương phản người còn không ít. Một tòa mới xây thấp bé thành trấn, quỷ dị lại hài hòa khảm nạm tại thành thị phế tích bên trong, mới xây tường thấp cùng đổ sụp nhà chọc trời xa xa tương đối, khói bếp cùng dây leo cộng sinh. Một chút kỳ trang dị phục, con đao cụ cùng vũ khí người tại thành trấn bên trong lui tới, phần lớn hình thể bưu hãn, thần sắc hung ác. Nước ra đường nhựa hai bên, còn có không ít đầy bụi đất người tại bảy quầy bán hàng, bán là từ thành thị bên trong nhặt được rất rưởi. Đây là siêu phàm náo động thời đại. Kiến trúc này phong cách còn không bằng mấy chục năm sau thử quang thành đâu. Một dãy nhà trong bóng tối, Bạch Dạ chậm rãi đi ra, đi vào trên đường cái. Không nhốn bụi trần hắc kim áo khoác dẫn tới không ít người chú mục, bất quá cũng vẹn vẹn nhìn thoáng qua, mọi người liền vội vàng rời đi. Tòa thành này trong trấn, cũng không phải là mỗi người đều đầy bụi đất, một chút rõ ràng khí huyết rất mạnh ra hỏa, ăn mặc tương đối sạch sẽ. Từ sát ánh nắng huy sái tại Bạch Dạ trên thân, để hắn nao nao. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chói mắt tử sắc mái vòm rất có cảm giác gáp bách bao phủ mắt thường có khả năng nhìn thấy hết thảy. Bầu trời lại là tử sắc. Bầu trời không phải tử sắc, chẳng lẽ còn có thể là lam sắc? Hi hi ha ha, non nớt đồng âm ở một bên vang lên. Bạch Dạ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái cởi chuồng chảy nước mũi tiểu Nam Hải đang dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn chính mình. Tiểu Nam Hải trong tay nắm chặt nửa cái không biết là cái gì côn trùng chân, gặm đến đang vui. Bạch Dạ sắc mặt tối đen, thảo, vừa xuống đất liền bị thổ dân tiểu thí Hải cười nhạo. Con sen, ta hỏi ngươi, bầu trời là lúc nào biến thành tử sắc? Đáp đúng, ban thưởng ngươi sô cô la. Bàn tay hắn lật một cái, một khối màu đen dài mảnh trạng sô cô la liền xuất hiện trong tay. Tiểu Nam Hải cả giận nói, ta không gọi con sen, ta có danh tự. Bớt nói nhảm, không ai muốn biết ngươi tên gì, ngươi liền nói có ăn hay không sô cô la a. Bạch Dạ lung lay trong tay sô cô la, Tiểu Nam Hải ngụm nước bất tranh khí chảy xuống. Hắn nhìn một chút trong tay côn trùng chân, lại nhìn một chút sô cô la, một tay lấy côn trùng chân bước trên mặt đất, hướng Bạch Dạ vươn tiểu hắc thủ. Ngươi trả lời trước ta liền cho ngươi sô cô la. Tiểu Nam Hải lý trực khí tráng hồi đáp, bầu trời vẫn luôn là tử sắc, bất quá ta nghe có đại nhân nói, trước kia bầu trời là lam, mấy năm gần đây mới biến thành tử sắc. Nghe xong chính là gạt người, ta chưa từng thấy bầu trời màu lam, khẳng định là giả. Bạch Dã như có điều suy nghĩ, mấy năm gần đây biến thành tử sắc sao? Nói cách khác, trước mắt thời đại đã bị cấm kỵ lĩnh vực ô nhiễm nhiều năm, tạo thành bầu trời màu tím nguyên nhân không cần nghĩ cũng biết là bởi vì lĩnh vực cấm kỵ. Xem ra, nếu như lĩnh vực cấm kỵ không đóng, cái kia không được bao lâu, hiện tại thời không trời cũng sẽ biến tử. Uy, nên cho ta sô cô la. Tiểu Nam Hải bất mãn thúc giục nói. Yên tâm, nói cho liền nhất định cho ngươi. Bạch Dã luôn luôn rất có nguyên tắc, hắn đem sô cô la ném cho con sen xoay người rời đi. Tiểu Nam Hải hưng phấn tiếp nhận sô cô la, không chút suy nghĩ liền cắn một miếng lớn. Kết quả một giây sau, khuôn mặt nhỏ của hắn trong nháy mắt nhăn đến cùng một chỗ. Phi phi phi, đây không phải sô cô la, tuyệt không ngọt, là khổ. Ngươi gạt người, ngươi cái này đại phôi đảng ngay cả tiểu hải tử đều lừa gạt. Hoa. Tiểu Nam Hải khí đem con rắn lòng trắng trứng bồng bức trên mặt đất, gào khóc. Mà Bạch Dã thân ảnh sớm đã đi xa, nghe sau lưng chuyển đến tiếng khóc, khóe miệng của hắn vị vị câu lên, ngươi liền nói cho không cho đi. Sau một lát, hắn đi tới một chỗ tên là trước đây ánh sáng quán bar. Quầy rượu trang trí mặc dù chẳng ra sao cả, đất chết hắc ám phong cách, lốp xe, xương thú, ngũ thải led đèn xuyên, cổng còn bày biện một cố dị xét xe cũ kỹ làm trang trí. Nhưng đã là tòa này tàn lửa chấn lớn nhất quán bar. Những tin tức này đều là hắn tìm người qua đường hỏi, tàn lửa chấn là tại thành thị phế tích bên trong trùng kiến tiểu chấn, ngụ ý lưu lại hỏa chủng. Mà trước đây quan quán bar, trên cơ bản chính là thợ săn tiền thưởng, tội phạm truy nã nhóm căn cứ, có thể nhận nhiệm vụ, trao đổi tình báo, mua sắm vũ khí, xem như đánh lấy quán bar danh nghĩa cỡ nhỏ chợ đen. Mới đến Bạch Dã hai mắt đen thui, hắn nhu cầu cấp bách tình báo, mà trước đây quán bar chính là địa phương thích hợp nhất. Gần nhất sinh ý thật sự là càng ngày càng khó làm, cũng không biết người đều chạy đi đâu rồi. Pha rượu trước sân khấu, một tên ngay tại lau chén rượu người phục vụ quán trách. Ai nói không phải đâu, trung đỉnh khắp nơi đều đang chiến tranh, ta vốn nghĩ đến tàn lửa chấn lấy chút kinh doanh, không nghĩ tới tàn lửa chấn người ít như vậy, ngay cả cái ra dáng điểm nương môn cũng không tìm tới. Ngồi tại pha rượu trước sân khấu, nam tử đầu chọc tức giận uống rượu. Người phục vụ vừa muốn đáp lời, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đội vàng bày ra lễ phép mỉm cười, khách nhân ngài tốt, xin hỏi uống chút gì không? Hắn vừa nói, một bên đánh giá trước mắt vị này xa lạ khách nhân, một bộ lộng lẫy hắc kim áo khoác, tê. Những thứ này kim tuyến tựa như là chân kim làm, khách hàng lớn a. Siêu phàm náo động thời đại còn không có ngôi sao nhấp nháy, nhưng ngôi sao nhấp nháy vô luận tới nơi nào đều là dị thường lóa mắt, đây cũng là Bạch Dã lựa chọn ngôi sao nhấp nháy nguyên nhân. Đương nhiên, hắn đã sớm không mua ngôi sao nhấp nháy, bởi vì vĩnh dạ có thể biến hóa ra cái gì quần áo kiểu dáng, hắn chỉ cần nhìn một chút ngôi sao nhấp nháy mới nhất đẩy ra tạp chí, liền có thể một phân tiền không tốn, mỗi ngày xuyên hạn định khoản. Đem các ngươi cái này rượu ngon nhất lấy ra. Bạch Dã tài đại khí thô nói, sau đó càng là xuất ra một cây hắc đàn một xì gà ngậm lên môi. Nhẹ nhàng phất một cái hắc kim áo khoác vào áo, ngồi tại pha rượu trước sân khấu. Cao điệu cử động dẫn tới trong quán bar không ít người chú mục. Mở tối trong quán rượu, một chút ánh mắt không có hảo ý không ngừng đánh giá Bạch Dã, tuổi trẻ, phú quý, lạ lẫm, ước chừng tương đương đợi làm thịt dê béo. Người phục vụ hai mắt tỏa ánh sáng, đội vàng cung kính xuất ra cái bật lửa, cho Bạch Dã đốt thuốc. Khách nhân, chúng ta cái này rượu ngon nhất là mặt trăng biển, cái này rượu tại toàn bộ trung đình đều là 10 phần nổi danh, chính là giá cả. Ngươi thấy ta giống thiếu tiền người sao? Bạch Dã kẹp lấy xì gà, khoát tay, lơ đãng lộ ra ám kim sắc hàm đầy kim cương ngôi sao nhấp nháy đồng hồ, rượu thế chi tinh. Kém chút đem người phục vụ mắt chói mù, hắn cười miệng đều không khép lại được, nhanh đi pha rượu. Bạch Dã bất động thanh sắc nhìn lướt qua toàn trường, trong lòng vị vị kinh ngạc, tiểu tiểu một cái tử quán, mấy chục người bên trong lại có ba vị siêu phẩm giả. Ba người này mặc dù che giấu rất tốt, nhưng ở hắn có thể so với thập vương lực lượng tinh thần trước mặt, như là chạy trần chuồng. Đây là trung đình nội tình sao? Không đúng, trung đình làm Đông Châu hội tâm, vô luận là nhân khẩu vẫn là thực lực tổng hợp, khẳng định phải vượt qua Bắc Mang, nhưng siêu phẩm giả số lượng như thế dày đặc, chủ yếu vẫn là bởi vì lĩnh vực cấm kỵ. Tại Chân Phú Thương hội, hắn tận mắt nhìn đến người bình thường bị cấm kỵ lĩnh vực lây nhiễm, sau đó thức tỉnh siêu phàm. Khách nhân, ngài mặt trăng biển tốt. Người phục vụ cung kính đem một cái chứa màu vàng biên cầu ly pha lê đẩy tới. Bạch Dã nhìn thoáng qua, thật đúng là rượu như kỳ danh, mặt trăng biển chính là tại trong rượu thả một cái vàng nóng mặt trăng hình khối băng chậm rãi hòa tan vào, đem trong suốt rượu dần dần nhuộm thành lam sắc. Khách nhân, cho ngài ống hút. Bạch Dã lông mày nhướng lên, ai uống rượu dùng ống hút? Người phục vụ đội vàng giải thích, khách nhân ngài có chỗ không biết, mặt trăng biển chính là dùng ống hút uống, nhất định phải chậm rãi nhấm nháp, theo mặt trăng hòa tan. Rượu sẽ từ ban sơ mát lạnh lưu hòa, chậm rãi giao qua thuần hậu nồng đậm, mỗi qua một phút đồng hồ đều là không giống phong vị thể nghiệm. Nửa giờ về sau, mặt trăng liền sẽ hoàn toàn hòa tan. Nếu như khi đó khách nhân muốn theo đuổi kích thích cảm giác, có thể trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Nói xong, người phục vụ trong lòng vị vi nghi hoặc, vị khách nhân này nhìn xem rất có tiền dáng vẻ, làm sao ngay cả mặt trăng hải đồ không uống qua? Bạch Dã tiếp nhận mặt trăng biển, dùng ống hút toát một ngụm. Mẹ nó, trung đình người chính là nghèo giản cứu, cái này còn vẹn vẹn một cái phá thành trấn, nếu là đến thành phố lớn còn chịu nổi sao? Chắc không được ở đời sau. Mặc Trần đem Bắc Mang gọi là nông thôn. Thảo, thật đúng là rất tốt uống. Hốt mạnh hai cái thám giọng hầu, Bạch Dã hỏi, nghe nói các ngươi cái này bán tình báo. Người phục vụ cười đến càng vui vẻ hơn, tình báo nhưng so sánh rượu kiếm tiền. Chương 627, nhưng nói đi thì nói lại chương 627, nhưng nói đi thì nói lại không biết khách nhân muốn cái gì tình báo. Đều đến một phần. Người phục vụ nhắm mắt, đều đến một phần. Hắn hơi có vẻ cười cười xấu hổ, khách nhân, tiểu điếm mặc dù tình báo không nhiều, nhưng cộng lại giá trị cũng không rẻ. 3. Bạch Dã trực tiếp đem mấy xấp thật dày tiền mặt đập vào trên mặt bàn, có đủ hay không? Đủ đủ đủ. Người phục vụ lập tức mặt mày hớn hở, vội vàng đem tiền mặt cầm tới, hắn tham lam ngửi ngửi kim tiền hương vị, nhưng đợi thấy rõ tiền mặt đồ án lúc, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Khách nhân, bản điếm cũng không đầy đủ người tiền giấy. Tiền giả? Bạch Giã sững sờ, số tiền này đều là hắn từ Bắc mang kiếm, làm sao có thể là tiền giả? Hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, hiện tại là vài thập niên trước, lúc này tiền mặt phiên bản cùng tương lai đoán chừng là không giống. Người phục vụ thần sắc bất thiện móc ra một trương tiền mặt, khách nhân, đây mới là thật tiền giấy, tiền của ngươi bên trên ngay cả liên bang nghị trưởng ảnh chân dung đều không có, không khỏi cũng quá giả điểm a. Bạch Giã định thần nhìn lại, chỉ gặp thật tiền mặt bên trên thình lình in một trương quen thuộc mặt. Đỗ Thiên Mệnh. Gương mặt kia cùng hắn trong trí nhớ có rất lớn khác biệt, hắn trong trí nhớ Đỗ Thiên Mệnh, tuổi trẻ, chưa cuồng, tự cho mình siêu phàm. Có thể tiền mặt bên trong Đỗ Thiên Mệnh đã là một vị trung niên, cái trán rộng lớn, có khác mấy đạo tuế nguyệt lưu lại nếp nhăn, hai mắt sáng ngời có thần, không giận tự uy. Bạch Giã không khỏi vui vẻ, tự mình đồ đệ này thật sự là tiền đồ, đem đầu giống đều khắc ở tiền lên. Trước đó nghe nói Đỗ Thiên Mệnh thành đời thứ nhất nghị trưởng, lúc đầu không có cảm giác gì, hiện tại đi tới hắn thời đại, mới có thể rõ ràng cảm giác được không giống biến hóa. Lúc trước cái kia bị hắn hành hung tuổi trẻ thân ảnh, chậm rãi cùng tiền mặt bên trên nam tử trung niên trùng hợp, loại cảm giác này hết sức kỳ lạ. Hiện tại liên bang nghị trưởng hay là hắn? Bạch Giã chỉ vào tiền mặt hỏi. Người phục vụ đã sở về phía bên hông mình súng lục cổ quay, thần sắc bất thiện nói, tự nhiên vẫn là Đỗ nghị trưởng. Đột nhiên, một bên nam tử đầu chọc cười lạnh nói, theo ta thấy, lập tức liền không phải. Người phục vụ sắc mặt đại biến, thấp giọng quát nói, ngươi uống nhiều, nói cái gì mê sảng đâu, những lời này có thể ở chỗ này nói sao? Nam tử đầu chọc khinh thường cười một tiếng, trời cao hoàng đế xa, ta nói hai câu thế nào? Kỳ Lân đẹp trai làm phản, Đông Châu liên bang thụ trọng thương, Đỗ Tĩnh Chất cũng bị trọng thương, những sự tình này sớm đã mọi người đều biết, sợ cái gì? Đoán chừng qua không được bao lâu, liên bang liền bị cho Tàn Lê Minh cho đẩy ngã. Nói rất hay, Tân Minh thần sớm muộn cũng sẽ thay thế Đông Châu liên bang, muốn ta nói, chúng ta cùng nó ở chỗ này ngồi ăn rồi chờ chết, không bằng đầu cho Tàn Lê Minh được rồi, không chừng còn có thể hốt cái tòng lòng chi công. Trong quán rượu, cái khác khách nhân cười to phụ họa. Bạch Giã như có điều suy nghĩ, hắn xem như đã nhìn ra, tự mình đồ đệ này bề ngoài như có chút không được ưa chuộng Á Kỳ Lân đẹp trai là ai. Hắn nhìn về phía nam tử đầu chọc hỏi. Nam tử đầu chọc cười nhạo một tiếng, ở đâu ra nhà quê, ngay cả Kỳ Lân đẹp trai cũng không biết. Đương nhiên là liên bang tổng nguyên soái Lục Trầm A, nếu không thì ngươi. Ầm. Một cái bị tức bình máu bao lấy chai rượu hung hăng nện ở nam tử đầu chọc trên đầu chọc, lập tức máu chảy ồ ạt. A. Nam tử đầu chọc kêu thảm ngã xuống đất. Ngươi lại dám đánh ta? Ta mẹ nó giết chết ngươi. Hắn thần sắc dữ tợn từ bên hông lấy ra một thanh bao trùm lấy huyết nục bạch cốt súng ngắn. Nhìn thấy súng ngắn, Bạch Giã trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, không phải, ngươi cũng có hải cốt chi tức à? Chẳng lẽ đây là vài thập niên trước hải cốt chi tức? Không đúng, hắn nhớ rõ, hải cốt chi tức là hôi thổ tiểu trấn một thanh phổ thông súng lục, bởi vì giết người quá nhiều nhiều sóng thành cấm kỵ vận, mà không phải vài thập niên trước truyền đến hạ. Đánh hắn? Đánh hắn sao? Có khách đập bàn gọi tốt. Tên trọc, để tên tiểu bạch kiểm này nếm thử sự lợi hại của ngươi, ha ha ha. Dừng tay. Người phục vụ quát lên một tiếng lớn, đồng dạng rút ra một thanh bao trùm huyết đục bạch cốt súng ngắn, chỉ vào nam tử đầu trọc. Tên trọc, ngươi muốn động thủ liền đi ra ngoài giải quyết, trước đây ánh sáng quy củ không biết sao? Cục diện lập tức khẩn trương lên. Bạch Giã mảy may cảm giác không thấy, sâu kiến không có khả năng mang đến cho hắn áp lực, hắn chỉ là càng phát ra kinh ngạc, hải cốt chi tức các ngươi nhân thủ một thanh a. Cái gì cấp bậc, cùng thần dùng đồng dạng thương. Còn tốt súng của lão tử đã tiến hóa thành long cấp cấm kỵ vật vô cực hải cốt. Bị họng súng chỉ vào Bạch Giã, không nhanh không chậm nhấp một hớp mặt trăng biển, sau đó từ trong túi móc ra một khối hoàng kim. Đinh cạch. Hoàng kim rơi vào trên mặt bàn, phát ra tiếng vang nặng nề, ở đây khách nhân tâm cũng đi theo nhảy một cái. Mấy đạo nóng bỏng ánh mắt rơi vào vàng nóng khối vàng bên trên, lòng người dục vọng phảng phất để trong quán rượu nhiệt độ đều lên thăng lên. Nam tử đầu chọc sắc mặt thay đổi liên tục, từ phẫn nộ hóa thành tham lam, tính ngươi thức thời, khối này hoàng kim miễn cưỡng có thể làm ta tiền thuốc men, việc này coi như qua. Nhưng mà, Bạch Giã phảng phất giống như không nghe thấy, hoàn toàn đem nó không nhìn, hắn đem hoàng kim hướng người phục vụ đẩy qua đi, tình báo đều cho ta đến một phần. Người phục vụ đôi mắt trừng lớn, ánh mắt tại hoàng kim cùng Bạch Giã trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Hắn ý thức được vị khách nhân này thật không tầm thường, từ đầu đến cuối, đối phương đều không có để ý qua họng súng, hứng hờ dựa theo tự mình tiết tấu, nên làm cái gì làm cái gì. Cái khác một mực không thèm để ý người phục vụ cũng coi như gặp qua không ít người, trong lòng của hắn kết luận Bạch Giã không phú thì quý. Hắn vội vàng thu hồi súng ngắn cùng hoàng kim, đầu tiên là đối Bạch Giã cười làm lành, quý khách chờ một lát, tiểu nhân đi luôn lấy cho ngài tình báo. Nói xong, hắn hung hăng trừng nam tử đầu chọc một mắt, âm tàn nói, tên trọng, đây là tiệm chúng ta quý khách, ngươi nếu là không muốn chết liền đem thương thu lại. Trong lời nói mang theo nhàn nhạt sát khí. Nam tử đầu chọc hơi biến sắc mặt, lúc này cũng thoáng tỉnh rượu, bất đắc dĩ thu hồi thương. Sau một lát, Bạch Giã một tay cầm thật dày tình báo, một tay cầm mặt trăng biển, đi ra trước đây quán quán ba, trong miệng tự lẩm bẩm. Siêu phàm náo động thời đại người thật đúng là dã man, được rồi, tại quá khứ thời không loạn giết người dễ dàng tạo thành thời không hỗn loạn, những người này mặc dù tố chất thấp điểm, vạn nhất về sau sinh ra cái gì đủ để ảnh hưởng thời đại đại nhân vật đâu. Hắn càng chạy càng xa, đột nhiên lỗ tai khẽ nhúc đích, nghe được trong quán rượu nam tử đầu chọc kêu gào thanh âm. Thảo, hôm nay ta chính là cho các ngươi trước đây quăng nhất cái mặt mũi, bằng không thì ta không phải đánh tiểu bạch kiểm kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Người phục vụ ánh mắt khẽ nhúc đích, vuốt ve trong tay hoàng kim, tên trọc, ngươi cũng đừng trách ta, trước đây ánh sáng liền là quy củ này, ngươi nếu là thật nuốt không trôi một hơi này, một hồi ra ngoài hỏi thăm một chút tiểu tử này điểm dừng chân. Hắn muốn càng nhiều hoàng kim, nhưng không biết Bạch Giã nội tình, cho nên nghĩ lắc lư nam tử đầu chọc đi dò xét. Tiểu tử này nhìn xem lạ mặt, xuất thủ lại xa hoa, hết lần này tới lần khác ngay cả Kỳ Lân đẹp trai cũng không biết, đoán chừng là bị cấm kỵ khí tức lây nhiễm thành đồ đần, có lẽ thật giỏi giang bên trên một phiếu. Một chút khách nhân ở xì xào bàn tán. Bạch Giã bước chân dừng lại, khoe miệng chậm rãi câu lên một vòng đường cong, nhưng nói đi thì nói lại, tố chất thấp như vậy người, lại thế nào khả năng sinh ra có tiền đồ hậu đại đâu? Hắn quay người về tới trước đây quang tử quán. Ầm. Đại môn đứng thanh mở ra, tiếng vang ầm ầm để trong quán rượu náo nhiệt không khí trì trệ. Ánh mắt mọi người đều hướng phía cửa ném đi, không khỏi khẽ nhíu mày. Chỉ thấy hết ảnh trô giao giới, một bộ hắc kim áo khoác thân ảnh lặng yên sừng sững. Hắn tử quang minh chậm rãi đi vào mở tối quán ba, dùng ống hút uống vào mặt trăng biển, không nhanh không chậm đảo qua đám người, phía sau bàn tay nhẹ nhàng đem cửa đóng lại. Tại mọi người nghi hoặc, không hiểu, ánh mắt cảnh giác bên trong, Bạch Dã nhếch miệng lên một vòng đường cong. Tiếp xuống, ta dự định sẽ tại tòa chư vị toàn bộ giết chết, còn xin chư vị cần phải phản kháng. Chương 628, khoa học kỹ thuật bị ô nhiễm. Chương 628, khoa học kỹ thuật bị ô nhiễm. Theo Bạch Giá thoại âm rơi xuống, trong tiểu quán đầu tiên là một tịch, lập tức buộc phát ra to rõ tiếng cười nhạo. Đám người cười vang, hoặc khiêu khích hoặc trêu tức nhìn xem hắn, có mấy vị thậm chí trực tiếp đem huyết đục cùng bạch cốt tạo thành súng ngắn đập vào trên mặt bàn. Ha ha ha, ta liền nói tiểu tử này bị cấm kỵ khí tức lây nhiễm, cháy hỏng đầu óc. Tiểu tử, lời này của ngươi ta cũng không thể xem như không nghe thấy, tại tàn lửa chấn khiêu khích chúng ta, ngươi sẽ không coi là còn có thể sống à? Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, tiểu tử này hẳn là thành phố lớn tới thiếu gia nhà giàu, chúng ta nơi này trời cao hoàng đế xa, giết hắn liên bang cũng sẽ không biết. Bạch Giã nghe xong đều vui vẻ, người thật tốt à, còn chủ động nói do ở chỗ này giết người sẽ không bị liên bang truy nã, cái này cùng nói cho lưu manh nơi này không có camera khác nhau ở chỗ nào. Hắn một bên uống vào ống hút trong chén mặt trăng biển, một bên móc ra long cấp cấm kỵ vật vô cực hải cốt. Thanh này súng lục cổ quay cùng mọi người huyết đục súng ngắn cũng không giống nhau, thương thể từ tái nhợt xương cốt tổ kiến mà thành, giống một loại nào đó thần bí sinh vật xương tay, không có chút nào huyết đục, toàn thân tản ra lây quang. Mà đám người huyết đục súng ngắn thì giống như là dùng huyết đục cùng xương cốt ghép lại mà thành thấp kém hàng, huyết tinh lại buồn nôn. Nam tử đầu chọc nhìn thoáng qua vô cực hải cốt lập tức chế giễu, ngay cả huyết đục đều không có, thuần túy xương cốt thương à? Ha ha ha, cái đồ chơi này có thể nổ súng sao? Coi như có thể, ngươi một khẩu súng làm sao đối phó chúng ta mấy chục thanh? Nói, hắn trực tiếp móc ra thương, gắt gao chỉ vào Bạch Giã. Những người khác cũng là như thế, trong nháy mắt, vô số nạp đạn lên nòng tiếng vang lên, mười mấy cái họng súng đen ngòm, cùng Bạch Giã một khẩu súng tương đối. Bạch Giã nhẹ toát một ngụm mặt trong biển, cảm thụ được càng phát ra nồng đậm mùi rượu, lẩm bẩm, cũng không biết thời đại này nhân loại khí huyết hương vị như thế nào, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Ầm. Hắn bóp lấy cò súng, tốc độ cũng không nhanh, thậm chí mấy người gặp hắn ngón tay khẽ động, liền dẫn đầu nổ súng. Tiếng súng một vang, như là phản ứng dây chuyền đồng dạng, mở tối trong quán rượu bộc phát ra mấy chục đoàn ánh lửa. Một phát bạch cốt đạn đối diện đối đầu mấy chục phát huyết đục đạn. Số lượng cách xa quyết đấu, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Viên kia bạch cốt đạn đống nhiên bộc phát ra chói mắt bạch quang, giận người xương cốt tiếng ma sát đột ngột vang lên. Chỉ gặp vô cùng vô tận màu trắng xương cốt như suối phun giống như phun ra ngoài, điên cuồng tăng bọn. Trong khoảnh khắc, một đầu tái nhợt cốt long huyễn hóa thành hình, thân thể cao lớn trực tiếp đem tất cả đạn bắn ra, gầm thét hướng đám người quét ngang mà đi. Đám người trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng mà bọn hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cốt long mãnh liệt mà tới. Thân rồng giống như một đạo màu trắng toàn phong, tại nhỏ hẹp trong quán rượu quét ngang, phàm là bị chạm đến người, đều phá thành mảnh nhỏ, huyết đục văng tung tóe. Phanh phanh phanh. Một đoàn lại một đoàn huyết vụ nổ tung, mặt tường giống như là bị dội lên một chậu lại một chậu dầu đỏ. Rượu, máu tươi, vỡ vụn mảnh gỗ vụn cùng vẩy ra huyết đục xen lẫn trong cùng một chỗ, nguyên bản huyên náo quán ba trong khoảnh khắc hóa thành nhân gian luyện ngục. Trong quán rượu ba vị siêu phàm giả, thậm chí ngay cả khởi động năng lực cơ hội đều không có, liền bị nghiền chết. Đây cũng là long cấp cấm kỵ vật vô cực hải cốt uy lực. Chỉ cần không phải đánh cấp cao cục, thứ này thanh lý tạp ngư vẫn là không có vấn đề. Bạch Giã móc ra tướng quân đao, thân đao lập tức phát ra hưng phấn bù bù, phản phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Trong không khí tiêu tán tinh hồng khí huyết hóa thành ngàn vạn sợi lưu quang, nhao nhao chui vào tướng quân trong đao. Ngay sau đó, một cỗ dòng khí nóng rực từ tướng quân trên đao tràn vào thân thể. Bạch Giã đôi mắt nhắm lại, thần sắc hưởng thụ, tăng trưởng gần 2000 điểm, vẫn được, không tính quá rất rưỡi. Hắn chậm rãi hướng pha rượu lên trên đi, duy nhất may mắn còn sống sót người phục vụ sớm đã dọa sợ, sắc mặt tái nhợt nhìn bên cạnh lượn vòng lấy giữ tợn cốt long Bạch Giã. Từng bước một hướng tự mình tới gần. "Đừng, đừng giết ta, đại nhân, hoàng kim cho ngươi, ta từ bỏ." Hắn run rẩy đem hoàng kim để lên bàn. Bạch Giã nhìn lướt qua hoàng kim trong nháy mắt được thu vào thần quốc. "Ngươi bắt ta hoàng kim, cầu ta đừng giết ngươi, ngươi cảm thấy thích hợp sao?" Người phục vụ lấy lại tinh thần, vội vàng từ pha rượu phía dưới đài xuất ra một cái hộp nhỏ, bên trong đựng tất cả đều là ấn có Đỗ Thiên mệnh ảnh chân dung tiền mặt. Bạch Giã đem tiền thu vào, không chừng về sau cần phải. "Lại cho ta điều một chén mặt trăng biển." Hắn đem trong tay cái chén vứt bỏ, kiên nhẫn chờ đợi. Đây mới là hắn không có giết người phục vụ nguyên nhân, vầng trăng này biển quả thật không tệ, uống xong một chén còn muốn lại uống một chén. "Vâng vâng vâng, đại nhân, ta cái này điều." Người phục vụ nghe làm cho người buồn nôn mùi máu tươi, cố nén trong lòng khó chịu, run rẩy bắt đầu pha rượu, trong lúc đó rượu đổ nhiều lần. Chờ đợi trong lúc đó, Bạch Giã tùy ý cho chuyện, "Huyết nhục của các ngươi súng ngắn là cấm kỵ vật." Người phục vụ đầu cũng không dám nhấc nói, "Không, không phải, chính là phổ thông súng ngắn. Phổ thông súng ngắn vì sao là huyết đục tạo thành? Người phục vụ nghiêm trọng hoài nghi Bạch Dã đã bị cấm kỵ khí tức ô nhiễm thành đồ đần, cái gì thưởng thức cũng không biết, nhưng hắn cũng chỉ dám trong lòng nghĩ nghĩ. Bẩm đại nhân lời nói, từ khi bầu trời bị ô nhiễm thành tử sắc về sau, khoa học kỹ thuật cũng bị ô nhiễm, biến thành huyết đục khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật bị ô nhiễm rồi. Bạch Dã nao nao, có ý tứ gì? Khoa học kỹ thuật còn có thể bị ô nhiễm? Khoa học kỹ thuật cái này khái niệm bị ô nhiễm, phát sinh dị biến, nguyên bản phổ thông súng ngắn sớm đã không thể sử dụng, chỉ có dùng huyết đục khoa học kỹ thuật chế tạo huyết đục súng ngắn mới có thể sử dụng. Bạch Dã chấn kinh, lĩnh vực cấm kỵ ngay cả khái niệm đều có thể ô nhiễm. Trước đó nhìn lĩnh vực cấm kỵ nhiều lắm là ô nhiễm chọn nhân loại, động thực vật, liền cùng virus, hiện tại xem ra, căn bản không phải chuyện như vậy. Lĩnh vực cấm kỵ có thể ô nhiễm hết thảy, vô luận từ vật, vật sống, thậm chí khái niệm. Siêu phàm náo động thời đại đã bị ô nhiễm nhiều năm, cho nên tương đối nghiêm trọng, mà hậu thế thì là vừa mới bắt đầu, còn chưa tới ô nhiễm khái niệm một bước kia. Hắn chấn kinh thời khắc, mặt trăng biển cũng điều chế hoàn thành, một cái rõ ràng mấp mô mặt trăng tung bay ở trong chén. Có thể là phát giác được mặt trăng dáng vẻ có chút xấu, người phục vụ khẩn trương hơn, đội vàng xuất ra một mảnh lát chanh, cắm ở cái chén bên dưới, tận khả năng mỹ quan. Đại nhân, mời chậm dùng. Bạch Dã hài lòng nhẹ gật đầu, ngươi có lòng. Người phục vụ vừa thở dài một hơi, chỉ thấy Bạch Dã nhếch miệng cười một tiếng, móc ra bạch cốt súng ngắn. Đáng tiếc, ta không ăn chanh. Ẩm. Người phục vụ não đại động mở, vừa thành hình hoảng sợ ngưng kết ở trên mặt, thân thể chậm rãi ngã xuống. Bạch Dã con ngón đúng ra, đem lát chanh bắn bay, vàng nóng lát chanh trên không trung lượn vòng mấy vòng, cuối cùng tinh chuẩn rơi vào người phục vụ trên mặt. Giữ lại tự mình ăn đi. Hắn cầm lấy mặt trăng biển liền đi. Đi ra trước đây quan quán ba, nhìn xem bên ngoài tử sắc ánh nắng, Bạch Dã đông cảm giác thần thanh khí sảng. Ai, thật không phải ta muốn giết các ngươi, mà là hệ thống sai lầm không có đề kỳ, chứng minh các ngươi chú định hôm nay chết, tiến trình của lịch sử không thể nghịch chuyển, các ngươi hy sinh cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào, cuối cùng rồi sẽ trở thành thúc đẩy thời đại tiến bộ nền tảng. Một phen bản thân vua về sau, hắn đột nhiên cảm thấy tự mình giống như đang phát sáng, làm thời đại thúc đẩy người, chính là như thế vĩ đại. Hắn vừa đi một bên lật xem tình báo. Kỳ Lân đẹp trai phản bội liên bang, hai đại phe phái trực tiếp khai chiến. Kỳ Lân đẹp trai phản loạn thất bại, không biết kết cuộc ra sao, liên bang thụ trọng thương. Chật chật. Chương 629, người mở đường đại nhân. Chương 629, người mở đường đại nhân. Bạch Dã tấm tắc lấy làm kỳ lạ, loại này sách lịch sử bên trên đều là người quen cảm giác mười phần kỳ diệu. Hắn đã sớm từ Lục Trầm trong miệng biết được, hai người lý niệm không hợp, lẫn nhau có ma sát, liên bang thành lập mới bắt đầu, hai người có cùng chung mục tiêu, có thể hợp tác, nhưng liên bang vững chắc về sau, mâu thuẫn tự nhiên là bạo phát. Kỳ thật điểm này, Bạch Dã lần thứ nhất gặp Lục Trầm cùng Đỗ Thiên Mệnh lúc liền có chỗ phát giác, Đỗ Thiên Mệnh lệnh tiêu hùng, mà Lục Trầm càng khuynh hướng chủ nghĩa lý tưởng, hai người này chú định đi không đến cùng một chỗ. Xem ra chính là sự kiện lần này về sau, Lục Trầm mang theo Tiểu Cửu chạy trốn tới Bắc Mang, dưỡng thương nhiều năm, cũng sáng lập máy móc thần giáo. Chỉ là tiểu tử này tại sao muốn gọi Kỳ Lân đẹp trai? Mẹ nó, đây là hoài niệm bị Kỳ Lân chi phối thời gian a. Dù sao có Kỳ Lân thời điểm mới có hắn cái kia người già bạn gái. Tốt, quả nhiên hết thảy sớm đã có manh mối. Bạch Dã tiếp tục lật xem, ngoại trừ Kỳ Lân đẹp trai tình báo bên ngoài, chính là liên quan tới Tần Minh Thần. Làm hắn kinh ngạc chính là, trong tình báo biểu hiện, Tần Minh Thần thế mà thật là thời đại mạnh nhất siêu phàm giả, công nhận đương thời mạnh nhất. Cái này khiến Bạch Dã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tại hắn nghĩ đến, đương kim thời đại, không tính cả tự mình, mạnh nhất hẳn là Đỗ Thiên Mệnh mới đúng. Tay cầm liên bang đại quyền, quyền thế ngập trời, trưởng khống Đông Châu Nam Bực, lại người mang thao thiết bực này đỉnh tiêm siêu phàm năng lực, lấy liên bang cung cấp nuôi dưỡng thao thiết qua mấy thập niên, cái này mẹ nó còn không phải mạnh nhất. Tần Minh Thần là cái gì yêu nghiệt? Bạch Dã không ngừng lật xem tình báo, cũng không tìm được Tần Minh Thần tài liệu cặn kẽ, chỉ thấy một chút chiến dịch, tỉ như Tần Minh Thần xuất lĩnh cho Tàn Lê Minh, lại dẹp xong vài tòa thành, chính phủ liên bang như thế nào phản công vân vân. Ngoại trừ những đại sự này kiện bên ngoài, còn sót lại chính là tàn lửa chấn xung quanh một chút lông gà vỏ tỏi nhỏ, cái gì người nhặt rác tại vứt bỏ thành thị bên trong tìm tới đại thai biến trước đó bà bối, kẻ cướp bóc lại đoạt vài tòa thành trấn. Tàn lửa chấn vẫn là quá xa xôi, cho nên tình báo hoặc là mọi người đều biết đại sự, hoặc là chính là xung quanh việc nhỏ, giá trị không lớn. Bạch Dã đôi mắt nhắm lại, suy tư một lát, quyết định lập tức rời đi Tàn Lửa Trấn, hắn muốn đi Đông Châu Liên Bang tổng bộ, muốn tìm đến cái kia kết thúc siêu phàm náo động nữ nhân, biện pháp tốt nhất chính là mượn nhờ Đông Châu Liên Bang trợ giúp, mà không phải mình một người, con rồi không đầu giống như đi loạn. Hắn không có thời gian có thể lãng phí, trước mắt thời đại ô nhiễm so với hắn thời đại còn nghiêm trọng hơn, ở chỗ này, chìm xuống tốc độ lại nhanh mấy phần. Thần Lâm, Bạch Dã trong nháy mắt rời đi Tàn Lửa Trấn, thẳng đến Liên Bang tổng bộ phương hướng mà đi. Hắn chỉ biết là Liên Bang tổng bộ tại Đông Phương, không biết vị trí cụ thể, cho nên liền chỉ có thể một đường thuần di hướng đông. Hoang dã phía trên, một bộ hắc kim áo khoác thân ảnh đột ngột xuất hiện, ngay sau đó như chớp liên tiếp đồng dạng, trong nháy mắt biến mất, khi xuất hiện lại, đã đi tới 3000 mét bên ngoài. Thuấn Di trong lúc đó, hắn vẫn không quên thưởng thức một chút trung đỉnh phong cảnh, lại phát hiện cùng Bắc Mang không có gì khác biệt, chí ít trên hoang dã là như thế, đều là hoàn cảnh cực độ ác liệt, còn có không ít dị hóa thú. Gặp được dị hóa thú, hắn tiện tay liền dương, lấy không khí huyết, không cần tỉ phí. Chỉ là để hắn cảm thấy kinh ngạc là, những thứ này dị hóa thú cường độ rõ ràng viễn siêu hậu thế, hiển nhiên cũng nhận lĩnh vực cấm kỵ ảnh hưởng. Một chỗ rách nát trong tiểu trấn, hai tên quần áo tả tơi, đầy bụi đất, tóc đều đánh liêu thiếu nữ ngay tại góc tường nghỉ ngơi. Thiếu nữ tóc ngắn tùy tiện nằm trên mặt đất, gối lên hai tay của mình, bắt chéo hai chân, miệng bên trong còn ngậm một cây cỏ đuôi chó. Một tên khác tóc dài thiếu nữ thì là co do thân thể tựa ở bên tường, ánh mắt trống rỗng. "Tỷ tỷ, chúng ta cần phải đi, ta muốn đi tìm người mở đường đại nhân." Tóc dài thiếu nữ mặt không thay đổi thúc giục thiếu nữ tóc ngắn. Thiếu nữ tóc ngắn du nhiên quơ chân, thuận miệng qua loa nói, "Hiểu được rồi, hiểu được a, ngươi thấy ta giống không giống người mở đường?" Nàng quay đầu đối tóc dài thiếu nữ nhếch miệng cười một tiếng, tiểu hắc kiểm cười dương quang sáng lạ, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán. Tóc dài thiếu nữ vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là ánh mắt bên trong nhiều một vòng lo lắng. "Tỷ tỷ, lại tìm không đến người mở đường đại nhân, tất cả mọi người sẽ chết." "Đố, bán thế nào? Mua hai cái cho đánh gãy sao?" Một đạo thu kịch giọng nam đánh gãy hai người đối thoại. Góc tường hai thiếu nữ lập tức bị Khôi Ngô thân ảnh bỏ ra cái bóng bao trùm. Thiếu nữ tóc ngắn ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái ngũ đại khờ thô, đầy bụi đất đất chết người chính xoa xoa tay, như tên trộm ánh mắt trên người mình đảo quanh. Nàng vừa trừng mắt, "Bán cái gì bán? Người con nào mắt chó nhìn thấy lao tử là ra bán, còn đánh gãy? Lại không lăn, lão tử đem ngươi chân cán đánh gãy." Đất chết người bị thiếu nữ mạnh mẽ giật nảy mình, "Ngươi không bán, điêu căn cỏ làm gì?" "Đàng." Thiếu nữ tóc ngắn từ dưới đất nhảy lên, cái đầu không cao nàng đối mặt cao tự mình một đầu đất chết người không chút nào yếu thế, lão tử xỉa răng không được. Đất chết người ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức nhìn về phía tóc dài thiếu nữ, "Vậy ngươi bán hay không?" Tóc dài thiếu nữ còn chưa nói chuyện, thiếu nữ tóc ngắn trong nháy mắt sù lông, "Ngươi cái con rùa, hai chúng ta nửa tháng không có tắm rửa, trên thân bẩn bọ chết đều chân đứng không vững, ngươi cứ như vậy đói khát đúng không?" Đất chết người gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, "Không có việc gì, đều là đất chết người, không rằng cứu cái này, ta không chê các ngươi." Răng rắc, nạp đạn lên nòng thanh âm vang lên. Một thanh huyết nổ súng ngắn chống đỡ đất chết người sọ não, thiếu nữ tóc ngắn không có hảo ý cười, "Lão tử thuộc đạo sơn." "Siêu." Đất chết người quay đầu liền chạy. Thiếu nữ tóc ngắn nhếch miệng, đem súng lục thu bảo. Nhưng vào lúc này, tên kia chạy trốn đất chết người vậy mà lấy tốc độ nhanh hơn chạy trở về. "Ngươi cái con rùa còn dám? Chạy mau a." Dị hoa thu tiến thị trấn. Đất chết người kêu thê lương thảm thiết, như bị điên trốn. Thiếu nữ tóc ngắn đôi mắt nhắm lại, nhìn về phía phương xa. Nơi xa đất vàng đầy trời, giống như là thổi lên bão cát, đại địa không ngừng rung động, tựa như cự thú đang lao nhanh. Mà tại cái kia hoàng sa bên trong, một con gần cao 10 mét to lớn cá sấu ngẩng đầu đi tới, nó như người đồng dạng đứng thẳng hành động, xanh đen lân giáp tại tà dương hạ hiện ra lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng, tứ chi tráng kiện như trăm năm của bộ. Dị hóa thu vương. Thiếu nữ tóc ngắn trên mặt hiện lên một vòng ngưng trọng, nơi này làm sao lại xuất hiện dị hóa thu vương? Chẳng lẽ nàng cảnh giác ở trong chấn nhỏ liếc nhìn, nhưng mà ngoại trừ tứ tán chạy trối chết đất chết người, cũng không cái khác dị trạng. "Cứu mạng, không muốn ăn ta." Một chút không kịp chạy trốn đất chết người bị to lớn cá sấu bàn chân trực tiếp dẫm thành thịt nát. Tóc dài thiếu nữ đột nhiên run rẩy lên, là nhiều sóng thể. Nhiều sóng thể xông vào, "Nhanh đi tìm người mở đường đại nhân." "Nhanh." "Tỷ tỷ, bằng không thì liền đến đã không kịp. Không có người mở đường đại nhân truyền thụ cho khí huyết võ đạo, chúng ta như thế nào chống lại nhiều sóng thể?" Thiếu nữ tóc ngắn không để ý đến muội muội của mình, nàng nhìn xem những người thảm tử, bàn tay gắt gao che lấy ẩn ẩn làm đau phần bụng, cắn răng một cái, cuối cùng vẫn đứng ra. Hốt hoảng trong đám người, nàng đi ngược dòng nước, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trực diện lôi cuốn đầy trời hoàng sa mà đến to lớn cá sấu. Cùng cá sấu so sánh, nàng nhỏ bé như hạt bụi. Thiếu nữ tóc ngắn hít sâu một hơi, khu khụ khụ. "Phi phi phi." Ăn đầy miệng thổ. Nàng cũng không cầm ra thương, mà là tụ trưởng thành đao, màu nâu nhạt hai con ngươi dần dần trở nên lạnh lẽo. Đúng lúc này, một đạo hứng hở thanh âm vang lên. "Nơi này còn có một con. Như thế lớn dị hóa thú, hẳn là có thể cung cấp không ít khí huyết." Một bộ hắc kim áo khoác thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại thiếu nữ tóc ngắn trước người, cầm trong tay bạch cốt thương, vai khiêng tướng quân đao, miệng bên trong ngậm hắc đàn mục xì gà. Nhìn xem cái kia đạo cao lớn thẳng tắp bóng lưng, thiếu nữ tóc ngắn khẽ nhíu mày, không gian hệ siêu phàm giả. Xem ra không phải tới bắt ta. Bạch gia cũng không để ý sau lưng thiếu nữ, hắn chỉ muốn thu mạch khí huyết. Thật vất vả xuyên qua một lần, cũng không thể đến không đi. Cường lực như vậy dị hóa thú, ở đời sau thế nhưng là rất ít gặp. Vừa mới hắn chính tuấn di đi đường, long thính lực để hắn phát giác được cách đó không xa động tĩnh, liền trực tiếp tới thu mạch được. Đang lúc hắn chuẩn bị lúc động thủ, sau lưng đột nhiên vang lên một đạo kích động la lên. "Người mở đường đại nhân." "Ngoa tạo." Bạch gia bị giật nảy mình, hắc đàn mổ xì gà kém chút rơi trên mặt đất. Tình huống như thế nào? Cái này bị người nhận ra. Hắn ngạc nhiên quay đầu, chỉ gặp một tên đầy bụi đất tóc dài thiếu nữ kích động chạy tới. Chương 630, còn xin người mở đường đại nhân truyền thụ khí huyết võ đạo, cứu vớt lục đẳng thành phố. Chương 630, còn xin người mở đường đại nhân truyền thụ khí huyết võ đạo, cứu vớt lục đẳng thành phố. Chẳng lẽ ta là người mở đường sự tình, ở thời đại này đã mọi người đều biết rồi. Ngay cả đất chết người đều nhận biết ta. Bạch Dã nhìn xem lão đảo mà đến tóc dài thiếu nữ, có chút ngạc nhiên. "Cẩn thận." Thiếu nữ tóc ngắn đột nhiên quát. Bạch Dã sau lưng, một đạo to lớn bóng ma bỗng nhiên bỏ ra, kia là một con to lớn, bị màu xanh đen lân phiến bao trùm cá sấu trảo. Hắn cũng không để ý, cũng không quay đầu lại, chỉ là tiện tay đối sau lưng bắn một phát súng. Ầm. Bạch cốt đạn bắn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô cùng vô tận màu trắng cốt chất điên cuồng dâng trào, đạn trong nháy mắt hóa thành một đầu tái nhợt cốt long. Ngay sau đó, giận người tiếng ma sát vang lên. To lớn cá sấu trảo rơi vào tái nhợt cốt long trên thân, vạch ra một đạo thật sâu vết tích. Chỉ bất quá cái kia vết tích trong khoảnh khắc liền bị cốt chất lấp đầy, khôi phục như sơ. Ngao ngang. Tiếng long ngâm vang vọng tiểu trấn, tái nhợt cốt long bỗng nhiên vùng đôi, mấy bạn tiết bạch cốt đúc thành đuôi dài, mang theo gió tanh gào thét quét ngang. Vành cá sấu khổng lồ ngực bụng bị hung hăng rút chúng, nó kêu thảm một tiếng, thân thể cao lớn giống như là bị máy ném đá ném đi cự thạch, lấy một cái vặn vẹo tư thái đằng không mà lên, trùng điệp đâm vào xa xa màu vàng đất vách đá phía trên. Vách đá ầm vang đổ sụp, đá vụn đem cá sấu khổng lồ nửa thân thể vùi lấp, chỉ còn lại một đoạn co giật cá sấu đuôi lộ ở bên ngoài, còn tại vô ý thức vuốt mặt đất. Thiếu nữ tóc ngắn nhìn thấy một màn này, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, long cấp cấm kỵ vật. Có thể có long cấp cấm kỵ vật bản thân, người này thực lực hẳn là sẽ không quá yếu. Người mở đường đại nhân, ta rốt cục nhìn thấy ngài. Tóc dài thiếu nữ kích động chạy tới, phịch một tiếng quỳ xuống đất, than thở khóc lóc. Bạch Gia kinh ngạc đánh giá nàng, đây là ta tại siêu phàm náo động thời đại nhỏ mê muội. Lệ thủy theo nghẹn ngào chảy xuống, tại mặt mũi tràn đầy nước bùn bên trên lưu lại hai đạo nước mắt, lộ ra da thịt trắng nõn, kia là cùng quanh mình hoàng vu không hợp nhau bạch, non giống không có chịu qua nửa điểm báo cắt tham hại. Bạch Gia trong lòng khẽ nhúc đích, mặc dù thấy không rõ tóc dài thiếu nữ tướng mạo, nhưng chỉ từ trần trụi cái kia một điểm làn da đến xem, đây tuyệt đối không phải đất chết người, đất chết người không có như thế non. Kết thúc siêu phàm náo động nữ nhân không phải là ngươi đi. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là cái kia kết thúc siêu phàm náo động nữ nhân xinh đẹp. Bởi vì cái gọi là tái đi che chăm xấu, nhìn màu da liền biết, thiếu nữ này sẽ không quá xấu, còn có thể một mắt nhận ra mình là người mở đường. Ngươi, còn chưa chờ Bạch Giã mở miệng, tóc dài thiếu nữ kích động nói, còn xin người mở đường đại nhân truyền thụ khí huyết võ đạo, cứu vớt lục đẳng thành phố. Bạch Giã, một câu cho hắn nói ngọng. Người trước chờ đã. Truyền thụ khí huyết võ đạo, cứu vớt lục đẳng thành phố. Hiện tại là năm nào a? Nếu như không phải mới từ tàn lửa chấn ra, hắn thậm chí cho là mình xuyên qua sai địa phương, chính xác lịch sử, không phải mình trước truyền thụ khí huyết võ đạo, cứu vớt lục đẳng thành phố, sau đó mới có Đỗ Thiên Mệnh cùng Lục Trầm thành lập Đông Châu Liên bang sao? Hiện tại Đông Châu Liên bang đều mẹ nó thành lập mấy thập niên, làm sao còn truyền thụ khí huyết võ đạo? Muội muội ta đầu óc không dùng được, thường xuyên hồ ngôn loạn ngữ, nàng nhìn thấy áo đen phục nam nhân đều sẽ ngộ nhận thành người mở đường. Thiếu nữ tóc ngắn vội vàng đem tóc dài thiếu nữ từ dưới đất nâng đỡ. Tên điên. Bạch Giá ẩn ẩn cảm thấy kỳ quái, một người điên cứ như vậy trùng hợp nhận ra tự mình là người mở đường. Lại nói thời đại này, họa sĩ hẳn là còn chưa ra đời a. Hắn đánh ra kích động tóc dài thiếu nữ, sau đó ánh mắt lại rơi xuống thiếu nữ tóc ngắn trên thân, trong nháy mắt ánh mắt run lên. Hắn chăm chú nhìn thiếu nữ tóc ngắn con mắt, cặp kia màu nâu nhạt con ngươi thanh tịnh trong suốt, lại cùng bệnh lên tiểu đồng phá lệ tương tự. Chỉ bất quá bệnh lên tiểu đồng ánh mắt muốn thanh lãnh một chút, mà thiếu nữ tóc ngắn lại nhiều hơn mấy phần mạnh mẽ. Giống không chỉ có là con ngươi nhan sắc, con mắt hình dạng cũng rất giống như, nếu là che kín mặt, hắn thậm chí coi là gặp được bệnh lên tiểu đồng. Thảo, cái này không phải là An tiểu đồng mụ mụ. Không đúng, theo tuổi tác hẳn là nãi nãi, cũng không đúng, là mô mô. Cô nãi nãi cũng không có thể đi, trên thế giới này dài giống người cũng không phải không có lẽ là trùng hợp. Cá sấu sa mạc còn chưa có chết, nó là dị hóa thu vương, có thể hấp thu trong báo cắt lực lượng. Thiếu nữ tóc ngắn đột nhiên nhắc nhở. Hấp thu trong báo cắt lực lượng. Này làm sao nghe vào có điểm giống siêu phàm giả. Bạch Gia ngoái nhìn nhìn lại, chỉ mỗi ngày bên cạnh đã nhấc lên đầy trời hoàng sa. Giống. Đinh Hai nhức góc tiếng gầm gừ vang lên, đặt ở cá sấu sa mạc trên người đá vụn ầm vang nổ tung, lóe ra xanh đen kim loại sáng bóng quái vật khổng lồ, chậm rãi từ phế tích đứng dậy. Nó lôi cuốn báo cắt mà đến, to lớn báo cắt đem tử sắc bầu trời đều nhuộm thành màu vàng. Bạch Gia nhìn thoáng qua trong tay phi tốc thiêu đốt hắc đàn một xì gà, lập tức giận dữ. Những thứ này xì gà thế nhưng là hắn chuyên môn định chế, đi vào siêu phàm náo động thời đại rút một cây thiếu một ăn. Thần không cho phép lãng phí. Tâm hắn niệm khẽ động, bên cạnh xoay quanh tái nhợt cốt long lập tức gào thét mà ra, cùng cá sấu sa mạc chém giết. Cá sấu sa mạc lân giáp lần lượt bị tái nhợt cốt long đánh nát, có thể theo hoàng sa bao trùm, mới lân giáp liền sẽ mọc ra. Cá sấu sa mạc mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn một cái vào tái nhợt cốt long quét tới cái đuôi, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đuôi rồng ứng thanh mà nát, vô số màu trắng xương cốt mảnh vỡ bắn tung tóe. Nhưng tương tự, tái nhợt cốt long sau khi bị thương, thể nội liền sẽ hiện ra màu trắng cốt chất, đem đứt gãy xương cốt chữa trị. Cái này hai tôn quái vật khổng lồ, giống như hai đầu không biết mệt mỏi, sẽ không tử vong quái vật. Thiếu nữ tóc ngắn đôi mắt nhắm lại, tụ trưởng thành đao, ta tới giúp ngươi. Bạch Gia quét nàng một mắt, cũng không trả lời, mà là túi lưng lập cổ tay, năm ngón tay chế trụ chuôi đao, đột nhiên hướng ra phía ngoài một rút. Bang! Tướng quân đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, quanh mình không khí bỗng nhiên ngưng trệ. Một cỗ dung chuyển trời đất khí thế bỗng nhiên nổ tung, bốn phía trong hư không ẩn ẩn vang lên tiên quân vạn mã lao nhanh mà đến anh mình. Thiếu nữ tóc ngắn vì kinh ngạc, lại một kiện long cấp cấm kỵ vật. Trong thoáng chốc, nàng giống như thấy được một chi thiết huyết quân đội từ hoàng sa bên trong đi ra, gót sắt đạp phá bụi bặm, tinh kỳ phần phật xoay tròn, lang liệt sát khí phô thiên cái địa. Bạch Giã một tay vung đao, quét ngang chém ra. Khí huyết võ đạo tuyệt, vô nguyệt thiên hoa. Một đạo lạnh lẽo như xương đao mang xé rách không khí, lôi cuốn lấy thiên quân vạn mã công kích chi uy, phản phất muốn đem thiên địa chia cắt. Đao mang những nơi đi qua, đầy trời hoàng sa đều sinh ra ngắn ngủi ngưng trệ, lập tức bị đao mang chà phá. Cá sấu sa mạc dường như cảm ứng được nguy cơ chí mạng, bản năng muốn tránh né, nhưng thân thể lại bị tái nhợt cốt long cuốn chặt lại. Giống. Nó gầm thét liên tục, vô cực hoàng sa trước người điên cuồng ngưng tụ, rơi vào màu xanh đen lân giáp phía trên, để những cái kia lân giáp trở nên càng thêm dày hơn nặng. Nhưng hết thảy đều không làm nên chuyện gì, tướng quân vô cực hải cốt vô nguyệt thiên hoa, cuối cùng lại thêm thần kinh khủng ba vạn khí huyết, căn bản không phải nó có thể ngăn cản. Đao mang sẽ qua, đầy trời hoàng sa đột nhiên ngừng. Cá sấu sa mạc phần bụng lân giáp đột nhiên nứt gãy, vết nứt chỉnh tề, ngay sau đó một đạo tơ máu hiện hiện, nó thân thể cao lớn bắt đầu sai chỗ. Cuối cùng cả nửa người trực tiếp từ hông phần bụng bị rơi xuống. Thiếu nữ tóc ngắn càng phát ra kinh ngạc. Cường lực cấm kỵ bật, tinh diệu tuyệt ngoại trừ khí huyết hơi yếu, không bài trừ vũ khí tình huống phía dưới, người này tại trung đỉnh cũng coi như được cường giả. Theo cá sấu sa mạc chết đi, một cỗ bàng bạc khí huyết tràn vào Bạch Giã thể nội, hắn khẽ run lên, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết tuôn ra. Không tốt, lại muốn bạo tạc. Cái này dị hóa thú vương quả nhiên đỉnh. Hắn vội vàng hai mắt nhắm lại, toàn lực điều động tinh thần lực áp chế thể nội khí huyết sôi trào, một chút xíu tiêu hóa. Cố nhiên bạo tạc cũng không có việc gì, nhưng theo bạo tạc sẽ tạo thành đại lượng khí huyết lãng phí, cho nên có thể tự mình tiêu hóa tốt nhất. Chỉ là, một màn này rơi vào thiếu nữ tóc ngắn trong mắt, lại làm cho nàng mơ màng hết bài này đến bài khác. Liên tiếp sử dụng hai kiện long cấp cấm kỵ vật, quả nhiên lọt vào phản vệ, bất quá người này cũng không xấu, tình nguyện bị phản vệ cũng muốn tới cứu người. May mắn mà có hắn xuất thủ, bằng không thì nếu là ta tự mình động thủ, thương thế chỉ sợ sẽ còn tăng thêm. Chương 631, ta là lĩnh vực cấm kỵ vượt vĩ độ tương dung tính nghiên cứu cùng ứng đối chuyên hạng chuyên gia. Chương 631, ta là lĩnh vực cấm kỵ vượt vĩ độ tương dung tính nghiên cứu cùng ứng đối chuyên hạng chuyên gia. Người mở đường đại nhân, ngài không có sao chứ? Tóc dài thiếu nữ khẩn trương nói. Bạch Gia chậm rãi mở hai mắt ra, không có việc gì, ngươi biết ta. Hắn luôn cảm thấy tóc dài thiếu nữ không phải điên rồi đơn giản như vậy, nhà ai tên điên loạn nhận người mở đường. Ở trong đó tất nhiên có liên hệ nào đó. Tóc dài thiếu nữ nhẹ gật đầu, ngài là người mở đường, ta đương nhiên nhận biết ngài. Đang nói, nàng giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, lo lắng nói, người mở đường đại nhân, thời gian sắp không còn kịp rồi, Đỗ Nghị trưởng bọn hắn còn chờ ngài truyền thụ khí huyết võ đạo đâu, lại không nhanh lên lời nói, lục đẳng thành phố liền hủy diệt. Ách, người này đến cùng tình huống như thế nào, cái này rối loạn cũng quá nghiêm trọng. Bạch Gia đành phải nhìn về phía coi như người bình thường thiếu nữ tóc ngắn, muội muội của ngươi đến cùng. Thiếu nữ tóc ngắn khiển trách tóc dài thiếu nữ hai câu, bất đắc dĩ liếc mắt, nhìn Tiên Phong cùng Thiên Mệnh nhìn nhập ma. Tiên Phong cùng Thiên Mệnh là giảng thuật vĩ đại người mở đường truyền đạo thiên mệnh chi tử lịch sử, là liên bang nghị trưởng Đỗ Tĩnh chiết khẩu thuật, lại từ mấy chuyên gia học giả sáng tác một bản sách lịch sử. Thiếu nữ tóc ngắn ngữ tốc nhanh chóng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn một phía, dường như tại cảnh giác cái gì. Đa tạ ngươi chém giết dị hóa thu vương, ngày sau nếu có dùng đến ta địa phương, cứ mở miệng, ta còn phải mang ta muội muội đi chữa bệnh, đi trước một bước hà. Nàng dắt lấy tóc dài thiếu nữ muốn đi, kết quả tóc dài thiếu nữ lại giống như là phát điên đồng dạng, liều chết phản kháng. Ta không đi, ta không đi. Ngươi mở đường đại nhân ngay ở chỗ này, ta muốn đi cứu vớt lục đẳng thành phố, Đỗ Nghị trưởng bọn hắn còn đang chờ ta. Nàng ánh mắt trống rỗng, thần sắc lại dị thường điên cuồng, liều mạng muốn hướng Bạch Giã bên này chạy. Ngươi bình tĩnh một chút, hắn không phải người mở đường, trên đời này cũng không tồn tại cái gì người mở đường, càng không có thiên mệnh sở quy. Vậy cũng là Đỗ Tĩnh chiết ngụy tạo lịch sử, hắn vì vững chắc vị trí của mình, cố ý lập ra quân quyền thần thụ cố sự. Ai u? Ngươi cái nhóc con điên rồi lắm điều, cắn chết lão tử. Thiếu nữ tóc ngắn khoanh tay cánh tay, đau khuôn mặt nhỏ nhíu chặt, mà tóc dài thiếu nữ thì là thừa cơ tránh thoát trói buộc, chạy tới Bạch Giã bên cạnh. Tràn đầy nước bùn bàn tay chăm chú dắt lấy Bạch Giã cánh tay, người mở đường đại nhân, chúng ta nhanh đi lục đẳng thành phố đi, bằng không thì liền đến đã không kịp. Ngươi trước tránh ta xa một chút, đừng đem ta ngôi sao nhấp nháy làm bẩn. Bạch Giã không chút khách khí rút tay ra, ghét bỏ đập ống tay áo hai lần. Tóc dài thiếu nữ phảng phất không nghe thấy, vẫn như cũ đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, trong miệng không ngừng lặp lại, muốn đi trước lục đẳng thành phố. Thiếu nữ tóc ngắn tới kéo nàng, nàng chết sống không đi. Thiếu nữ tóc ngắn cười cười xấu hổ, không có ý tứ a, chúng ta lúc này đi. Chờ một chút. Bạch Giã đột nhiên gọi lại hai người, ta và ngươi đi lục đẳng thành phố. A. Thiếu nữ tóc ngắn đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Giã, tóc dài thiếu nữ lại hết sức kinh hỉ, thậm chí vui đến phát khóc. Muội muội của ngươi không phải bệnh đi, mà là bị cấm kỵ khí tức lây nhiễm. Làm sao ngươi biết? Thiếu nữ tóc ngắn càng phát ra cảnh giác. Bạch Giã nhún vai, nói dối há mồm liền ra, ta đối lĩnh vực cấm kỵ rất có nghiên cứu. Nhưng thật ra là vừa rồi tiếp xúc ngắn ngủi, dẫn động hắn tâm linh bên trong thần mạnh. Cái này tóc dài thiếu nữ tuyệt đối có vấn đề lớn, bình thường cấm kỵ khí tức lây nhiễm, căn bản không có khả năng dẫn động thần mạnh. Có thể nhận ra mình là người mở đường, có thể dẫn động thần mạnh, vẫn rất mạnh, MUFF đều nhanh chóng đầy. Chỉ cần đem mặt lau sạch sẽ, xác nhận một chút xây mô hình. Người là nhà khoa học. Ngang. Bạch Giã Lý không thẳng khí cũng tráng thừa nhận, bởi vì cái gọi là đi ra ngoài bên ngoài, thân phận đều là tự mình cho. Chuẩn xác mà nói, ta là lĩnh vực cấm kỵ vượt vĩ độ tương dung tính nghiên cứu cùng ứng đối chuyên hạng chuyên gia. Được, thật là lợi hại. Thiếu nữ tóc ngắn không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, con mắt trừng tròn trịa, miệng cũng trương thành một cái hình chữ O, cái kia một ngụm tiểu bạch nha cùng bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ hình thành so sánh rõ ràng. Bạch Giã rất hài lòng thân phận mới của mình, đây cũng không phải là hắn nói bừa, là từ tiến sĩ trong phòng thí nghiệm nhìn thấy, bên trong có thật nhiều thí nghiệm báo cáo. Vì giải quyết lĩnh vực cấm kỵ, biết người biết ta, hắn cũng ép buộc tự mình nhìn ba hàng, sau đó liền nhớ kỹ mấy cái danh tử, hiện tại toàn dùng tới. Vậy ta muội muội bệnh ngươi có thể trị không? Có thể, bất quá ta trước phải nhìn xem mặt. Nhìn xem mặt. Thiếu nữ tóc ngắn khẽ giật mình, cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Giã, vì cái gì chữa bệnh còn muốn trước xem mặt, ngươi đến cùng phải hay không chuyên gia? Biết cái gì gọi đúng bệnh hốt thuốc sao? Ta phải trước xác nhận thân phận mới có thể hạ dược. Thiếu nữ tóc ngắn có chút im lặng, mặc dù ta không phải chuyên gia, nhưng tốt xấu đọc qua sách, đúng bệnh hốt thuốc có ý tứ là nhằm vào chứng bệnh hạ dược, mà không phải liên bang thẻ căn cước. Mặt khác, ta cùng ta muội muội tạm thời không thể bại lộ thân phận. Ồ, vì cái gì? Biết quá nhiều sẽ liên lụy ngươi. Thiếu nữ tóc ngắn lời nói đột nhiên dừng lại, chau mày, nhìn về phía Đông Phương. Bạch Giã lô hai khẽ nhúc đích, đồng dạng chiều Đông Phương nhìn lại. Tại đường chân trời cuối cùng, nơi đó hoàng sa đầy trời, mấy thân ảnh lại dẫm lên hoàng sa chậm rãi đi tới. Theo bọn hắn dần dần tới gần, thuần một sắc màu trắng tướng quân áo khoác đập vào mi mắt. Tại mờ nhạt giữa thiên địa, tay áo bị cuồng phong kéo tới bay phất phới, không chút nào không ảnh hưởng được bọn hắn bước chân trầm ổn. Thân ảnh của bọn hắn từ xa mà đến gần, hình dáng từ mơ hồ cắt hình, đến trên bờ vai ám kim sắc tinh huy có thể thấy rõ ràng. Bạch Gia Hiếu Kỳ đến ngôi sao, 5 người, cầm đầu là 3 viên tinh, còn có 1 người là 2 sao, cuối cùng 3 người tất cả đều là nhất tinh. Màu trắng tướng quân phục, vai khiêng ám kim tinh, thân phận của người đến đã vô cùng sống động. Một tên 3 sao trung tướng, một tên nhị tinh thiếu tướng, cùng 3 tên nhất tinh chuẩn tướng. Từ vừa mới thiếu nữ tóc ngắn biểu hiện đến xem, cái này 5 tên liên bang tướng quân, rõ ràng là sông các nàng tới. Bạch Gia càng thêm hiếu kỳ, cái này 2 thiếu nữ là ai? Đáng giá Đông Châu liên bang xuất động tình cảnh lớn như vậy. Đồ tôn của hắn Mặc Trần chính là 3 sao trung tướng, đặt ở Bắc Mang cũng là so sánh thập vương cấp nhân vật khác. Đương nhiên, từ hàm kim lượng nhìn, Mặc Trần có lẽ cùng thập vương cùng một cấp bậc, làm sao sống quá ít, không giống thập vương, một cái so một cái âm. Bất quá Mặc Trần một người cũng không thể đại biểu trung tướng chỉnh thể tiêu chuẩn, thập vương có mạnh có yếu, trung tướng tự nhiên cũng là như thế. Hắc hoàng về sau, ngươi trốn không thoát, thúc thủ chịu trói đi. Cầm đầu vị trung tướng kia bước vào biến thành phế tích tiểu trấn, ánh mắt lạnh lùng lượn qua thổ hoàng sắc đường đi, rơi vào thiếu nữ tóc ngắn trên thân. Thân hình hắn cao, trường cao hơn 2 mét, chân tỷ lệ càng là khoa trường, toàn thân một nửa trở lên đều là chân, hết lần này tới lần khác chân còn cực nhỏ, giống như 2 cây tê dại cắn. Theo một đám liên bang tướng quân đến, tiểu trấn không khí gần như ngưng trệ, ngay cả cái kia đầy trời hoàng sa đều trở nên chậm chạp. Thiếu nữ tóc ngắn nhìn xem không ngừng tới gần mấy người, buông xuống mi mắt đột nhiên nâng lên, nàng buông lỏng ra tóc dài tay của thiếu nữ, chậm rãi đứng thẳng người, hướng mấy người đối diện đi đến, vị này quần áo tả tơi đất chết thiếu nữ, giống như là đột nhiên biến thành người khác. Một cỗ kinh khủng đến làm cho người hít thở không thông khí thế từ nàng đơn bạc trong thân thể bạo phát đi ra, quanh mình gió cắt gào thét giống như là đụng phải vô hình hàng rào, nhao nhao tứ tán vỡ nát, nàng trong vòng 3 thước, giống như chân không. Nàng không để ý đến liên bang trung tướng, mà là cười cười, cũng không quay đầu lại nói với Bạch Dã. Hiện tại biết ta vì cái gì không nói cho thân phận của ngươi đi. Bởi vì ta là Hắc Hoàng sau. Giọng nói mang vẻ sự tự tin mạnh mẽ, cùng mấy phần hứng hờ ác thú vị. Cái loại cảm giác này tựa như là, đối mặt truy vấn đại nhân vật đang cố ý che giấu tung tích, thân phận bây giờ bại lộ, ngã bài thời điểm. Muốn nhìn một chút truy vấn người kinh ngạc, bộ dáng khiếp sợ. Thân phận của ta ngươi cũng biết, cuối cùng có thể hay không nhờ ngươi một sự kiện, mang ta muội muội đi trước, chỉ cần ngươi hôm nay giúp ta, ngày sau chúng ta chính là bằng hữu. Ta tin tưởng ngươi sẽ không cự tuyệt, dù sao. Thiếu nữ tóc ngắn vị nghiêng đầu, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, cùng Hắc Hoàng sau làm bằng hữu, nhưng so sánh làm địch nhân của nàng thú vị nhiều. Nàng không có chờ đến Bạch Dã trả lời, ngược lại chờ đến muội muội kinh hô. Ngươi mở đường đại nhân, ngài làm gì? Đừng lúc ních, rất nhanh liền lau sạch sẽ. Thiếu nữ tóc ngắn sững sờ, ngạc nhiên quay đầu, lập tức con mắt trừng tròn trịa. Chỉ gặp Bạch Dã chính cầm một đầu khăn tay trắng, dùng sức cho tóc dài thiếu nữ lau mặt. Hắc Hoàng sau sững sờ tại nguyên chỗ, không phải, hợp lấy lời ta nói ngươi một câu không có nghe đúng không? Chương 632, Hắc Hoàng sau chạm kích chương 632, Hắc Hoàng sau chạm kích uy. Ngươi muốn đối muội muội ta làm gì? Nhìn xem mặt, Bạch Dã cũng không quay đầu lại nói, theo cố gắng của hắn, khăn tay trắng đều bị nhuộm thành đen, tóc dài thiếu nữ mặt rốt cục sạch sẽ một chút. Một chương thanh lệ tuyệt luân gương mặt dần dần hiện lộ ra, mày liễu loan loan nhíu lại, lông mi thon dài như cánh bướm, dính lấy nhỏ vụn bụi hạt. Xê mô hình rất cao cấp, có chút lạnh mỹ nhân ý tứ, chính là mặt đỏ bừng, không phải thẹn thùng, là bị Bạch Dã dùng khăn tay xoa. Mặc dù thiếu nữ xê mô hình thật phù hợp, nhưng Bạch Dã lại có chút thất vọng. Từ dãy rủi lực đạo nhìn, thiếu nữ thực lực cũng không mạnh, mặc dù không chống cậy vào nàng có thể vượt qua thần kinh khủng 3 vạn khí huyết, nhưng ít ra có thể chống đỡ một cái đi. Có thể kết thúc siêu phàm náo động nữ nhân không thể nào là kẻ yếu. Chẳng lẽ hắn bỗng nhiên nhìn về phía thiếu nữ tóc ngắn, sẽ là Hắc Hoàng sau sao? Hắn chưa từng nghe qua Hắc Hoàng sau danh hiệu, bất quá từ địch nhân đội hình đến xem, Hắc Hoàng sau tuyệt đối không phải kẻ yếu. Hắc Hoàng về sau, nữ nhân bị cấm kỵ khí tức lây nhiễm muội muội. Ngoa tạo, sẽ không thật sự là nàng a? Hắc Hoàng sau vì cứu vớt bị cấm kỵ khí tức lây nhiễm muội muội, cuối cùng kết thúc siêu phàm náo động thời đại. Đông Châu liên bang không làm được sự tình, bị địch nhân Hắc Hoàng sau làm được, cảm thấy xỉ nhục, cho nên phong tồn đoạn lịch sử này. Nghe một chút, cỡ nào dễ nghe. Quá hợp lý. Đối mặt Bạch Dã ánh mắt nóng bỏng, Hắc Hoàng hậu tâm bên trong run lên, người này cái gì ma bệnh? Như thế chấp nhất tại xem mặt, ham sắc đẹp cũng phải phân trường hợp đi, không thấy được địch nhân đều giết tới rồi sao? Chẳng lẽ là không coi trọng muội muội ta, cho nên lại để mắt tới ta rồi? Tính ngươi có ánh mắt, phi phi phi. Ta nghĩ gì thế? Lúc này, chân dài trung tướng đột nhiên mở miệng. Vốn định dùng ca xấu sa mạc tiêu hao ngươi một phen, không nghĩ tới ngươi lại tìm tới giúp đỡ, bất quá cái này cũng khía cạnh ấn chứng ngươi suy yếu. Hắc Hoàng sau gặp 3 tên chuẩn tướng ngay tại cuốn về sau, không khỏi hơi biến sắc mặt, thấp giọng hỏi, ngươi có thể thuấn di bao xa? 3000 mét. Bạch Dã thành thật nói. Quá gần, lấy thực lực của ngươi đoán chừng cũng tuấn di không được mấy lần, huống chi lại mang theo muội muội ta, chỉ có thể ta trước ngăn chặn bọn hắn, ngươi mau dẫn lấy muội muội ta đi trước. Ha ha, các ngươi một cái cũng đi không được. Chân dài trung tướng cười lạnh, lập tức ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía Bạch Dã trong tay vô cực hải cốt cùng tướng quân trong mắt lướt qua một vòng vẻ tham lam. Hai kiện long cấp cấm kỵ vật, trung tướng cũng tâm động. Bạch Dã lông mày nhướng lên, nhìn lướt qua hoàn thành quân sau 3 tên chuẩn tướng, lại nhìn về phía chân dài trung tướng, tán đồng nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng, một cái cũng đi không được. Hắc Hoàng sau gặp đường lui bị lấp, trong lòng càng lo lắng. Nàng đội vàng tối lui đến Bạch Dã bên cạnh, ngươi vì cái gì không đi? Ngươi của liên bang phát rồ, bọn hắn vì bắt ta, thậm chí không tiếc xua đuổi dị hóa thú vương đến đồ thôn, nhân mạng trong mắt bọn hắn chẳng phải là cái gì? dù là chúng ta mới quen, bọn hắn cũng sẽ đem ngươi làm ta đồng bọn xử lý, ngươi. Hắc Hoàng sau còn chưa có nói xong, liền cảm giác trước mắt tái đi. Lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ hoàn toàn bị khăn tay trắng bao khỏa đại thủ cho nắm, nàng lập tức khí đến sù lông, ngươi còn xoa. Đừng lúc đích, rất nhanh liền lau xong. Bạch Gia sáng bóng rất chân thành, bởi vì hắn cảm giác tự mình cũng nhanh thành công, còn có cái gì so vừa rơi xuống đất tìm đến mục tiêu nhân vật càng đáng giá cao hơn sao? Về phần đột kích mấy vị liên bang tướng quân, hắn căn bản không để vào mắt, hắn chỉ muốn tìm tới nữ nhân kia. Thân tại làm chính sự lúc, là chăm chú. Chân dài trung tướng nhíu mày nhìn xem ba người, nhất là Cường Điệu nhìn chằm chằm Bạch Gia, tiểu tử này tình huống như thế nào? Một điểm không nhìn rõ thế cục sao? Động thủ. Hắn ra lệnh một tiếng, mấy vị tướng lĩnh màu trắng tướng quân ăn vào bảy không gió mà bay, tinh hồng khí huyết ầm vang nổ tung, giống như núi lửa phun trào. Tinh hồng khí huyết đậm đặc giống như hòa tan đỏ sắt, mang theo nóng dực khí lãng, trong nháy mắt quét sạch quanh mình hết thảy. Trên đường phố đá vụn đường, pha tạp vết tường, thậm chí góc tường quận mình có khô, đều bị cái này mấy đạo cuồng bạo khí huyết thẩm thấu, mỗi một tấc nơi hẻo lánh đều hiện ra làm cho người hít thở không thông đỏ, cả tòa tiểu trấn giống như huyết sắc lở ổ giam. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn bắt đầu, khí huyết sôi trào bên trong, chân dài trung tướng cùng nhị tinh thiếu tướng thân hình lại bắt đầu quỷ dị biến hóa. Cầm đầu chân dài trung tướng, trên da lại nổi lên tinh mịn màu đỏ thắm lông tơ, từ cái cổ lan tràn đến vai, giống như là thiêu đốt nhỏ vụn ngọn lửa. Lông tơ điên cùng sinh sôi, cuối cùng hóa thành tầng tầng lớp lớp đỏ thấm lâm vũ. Thân hình của hắn cấp tốc cất cao, trong chớp mắt đi tới 3 mét, cây gậy trúc giống như chân càng phát ra dài nhỏ, hai mảnh màu vàng mang theo vân tay trạng hoa văn thẳng tắp chim chân, từ màu trắng ống quần hạ hiện lộ mà ra. Giày da đen bị nứt vỡ, lộ ra một đôi lóe da kim loại sáng bóng đốt chim. Quỷ dị nhất chính là hắn con mắt, nguyên bản con ngươi màu đen run rẩy dữ dội, không ngừng bật mèo biến hình, cuối cùng một phân thành hai, hóa thành trọng đồng. Nhị tinh thiếu tướng nứt vỡ tướng quân phục, toàn thân bị lông đen bao trùm, cơ bắp như là khối sắt giống như hở ra, chỗ cổ vỡ ra hai đạo huyết động. Không ngờ mọc ra hai cái đầu sọ, ba cái đầu sớm đã không phải người, tương tự đầu chó, răng nanh lộ ra ngoài. Hai người này giống như thần thoại sinh vật đi vào hiện thực, mang theo làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Đây là hóa thú. Bạch Giá hơi sững sờ, trung đỉnh hóa thú cùng Bắc Mang không giống nhau lắm, A12 cẩm tinh hóa thú đều không có như thế mới gốc, duy nhất có thể sánh ngang đại khái là Thương Long Long hóa. Bọn hắn tiêm vào thần thoại loại gen, tên kia trung tướng tiêm vào chính là Trọng Minh Điểu, thiếu tướng là Tam Đầu Quyền. Hắc Hoàng sau thần sắc ngưng trọng giải thích nói, thần thoại loại gen. Bạch Giá bĩu môi khinh thường. Hắn nếu không phải tiêm vào qua long gen, hắn liền tin. Trung đỉnh người thật mẹ nó có thể thổi ngữ bức, còn thần thoại loại gen, không phải liền là cùng hóa rồng, tìm nhiều loại khác biệt động vật gen chắp vá lên sao? Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, liên bang có dạng này gen kỹ thuật, dù sao ngay cả Bắc Mang Thiên Khải đều có thể chế tạo long, không có đạo lý liên bang không được. Rõ ràng liên bang kỹ thuật càng thành thục, hoa văn càng nhiều. Bạch Giá nhìn lướt qua Trọng Minh Điệu trung tướng, khẽ lắc đầu, cấp ra một cái rất đúng trọng tâm đánh giá, không bằng tương long. Rất hiển nhiên, tại thần thoại loại trong gen, long cũng là đỉnh cấp. Vẫn là trước lo mặt. Siêu Hắc Hoàng sau vọt thẳng ra ngoài, ta giúp đỡ bọn ngươi phá đây, đi mau. Quả Hồng muốn tìm mấy bóp, nàng hiển nhiên am hiểu sâu đạo này, trực tiếp chạy sau lưng ba tên chuẩn tướng công tới. Ba tên chuẩn tướng lập tức ánh mắt ngưng tụ, ba người bọn họ đồng thời ra chiêu, hữu quyền lôi cuốn tinh hồng khí huyết, như trọng truy giống như vành ra, quyền phong gào thét ở giữa, khí huyết hóa thành ngưng thực màu đỏ quyền kình. Hắc Hoàng hậu thân hình mảnh mai, đứng tại ba đạo khí huyết dòng lũ bên trong, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị tung bay. Nhưng nàng thần sắc không thay đổi, chỉ là nâng tay phải lên, tụ trưởng thành đao, trên bàn tay hiện ra cực kỳ nhạt ngân bạch vầng sáng. Chạm. Nàng khẽ nhả một chữ, thanh âm thanh lãnh, trên bàn tay ngân bạch vầng sáng trong nháy mắt hóa thành một đạo mỏng như cánh ve chẳng kích, nhanh đến siêu việt thị giác cực hạn. Phát sau mà đến trước, nên tiếp ba tên chuẩn tướng công kích. Không có kinh thiên động địa tiếng va chạm, chỉ có khí huyết bị trong nháy mắt xé rách tê lạc âm thanh. Cái tia đạo nhìn như yếu ớt ngân bạch chẳng kích, giống như là cắt đậu phụ đem cô động đến cực hạn tinh hồng khí huyết chém thành hai khúc. Chẳng kích dư thế chưa tiêu, rơi vào trong đó một tên né tránh không kịp chuẩn tướng trên thân, người kia sắc mặt đại biến, đội vàng chồng lên nặng nề giáp đi ngăn cản. Chương 633, ta tính cách sắc thực các liệt, nhưng thắng ở mặt quá ngoan. Chương 633, ta tính cách sắc thực các liệt, nhưng thắng ở mặt quá ngoan. Có thể tiếp theo một cái trước mắt, giáp trong nháy mắt sẽ rách ra một đạo bằng phẳng lỗ hồng, ngay sau đó chạm kích sẽ qua, chuẩn tướng cánh tay ứng thanh mà đứt. Hắc Hoàng sau còn muốn thừa thắng xông lên, đột nhiên sau lưng kình phong đánh tới, Trọng Minh Điệu cùng Tam Đầu Khuyển lấn người mà tới. Nàng thân thể đan bạc đối mặt cái này hai đầu thần thoại sinh vật, lộ ra dị thường nhỏ bé, nhưng chân chính tình hình chiến đấu lại vừa vặn tương phản. Trọng Minh Điệu cùng Tam Đầu Khuyển lại chỉ dám chiến đấu, một vị điệu dây dưa né tránh, tuyệt không cứng đuôi cứng. Bọn hắn tựa hồ tại kiên kỵ Hắc Hoàng sau chẳng kích. Một mực tại quan chiến Bạch Giá lại sắc mặt cổ quái, Hắc Hoàng sau sát thực cường đại, nếu như xây mô hình lại phù hợp, cái kia sát suất đem lại lần nữa lên cao. Chỉ là, cái này siêu phàm năng lực làm sao có điểm giống An Tiểu Đồng kỵ sĩ? Mặc dù không có kỵ sĩ áo giáp cùng thuần ngân thập tự kiếm, nhưng cái này vô kiên bất tồi chẳng kích, luôn cảm thấy không hiểu quen thuộc. Lại thêm cặp kia màu nâu nhạt đôi mắt. Mẹ nó, vô luận Hắc Hoàng sau có phải hay không kết thúc siêu phàm náo động nữ nhân, cũng không thể chết. Bạch Giá hiện tại nghiêm trọng hoài nghi đây là An Tiểu Đồng cô nãi nãi, nàng nếu là chết rồi, cái kia An Tiểu Đồng chẳng phải không có. Ngươi trốn không thoát, đại bộ đội lập tức tới ngay, chúng ta chỉ phụ trách ngăn chặn ngươi là đủ rồi. Trọng Minh Điệu trung tướng hai cánh chấn động, ngân bạch chạm kích lau mặt mà qua, mấy sợi màu đỏ lông vũ tùy theo bay xuống. Ghê tởm. Hắc Hoàng sau cắn chặt hàm răng, một cái tay che lấy ẩn ẩn làm đau phần bụng, khóe mắt liếc qua liếc về không ngừng hướng Bạch Giá hai người đến gần ba tên chuẩn tướng. Chỉ có thể dùng một chiêu kia. Nàng ánh mắt đột nhiên lạnh, thân hình bị lực vô hình nâng lên, chậm rãi lên không, răng môi khẽ mở, lĩnh vực triển khai. Vạn nhận quy khư.
Cái gì?
Trọng Minh Điệu trung tướng đám người trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ngươi thế mà còn có thể mở ra lĩnh vực. Mấy người cơ hồ không chút do dự, thân hình nhanh lùi lại, từng cái như bị điên đảm bệnh, sợ chậm một giây liền đầu một nơi thân một nẻo. Bạch Gia ánh mắt khẽ nhúc đích, lĩnh vực. Còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng, chỉ gặp nguyên bản khí thế kinh người Hắc Hoàng sau vèo một cái từ giữa không trung bay xuống tới. Tiểu Hắc Kiểm bên trên tràn đầy lo lắng, còn lo lắng cái gì, chạy a. Nàng dắt lấy muội muội tay liền bắt đầu chật vật chạy trốn. Bạch Gia,
không phải đã nói xong lĩnh vực đâu?
Chắc không được ngươi muốn hô ra, hợp lấy là dọa người đúng không hả? Ngươi làm sao không chạy? Hắc Hoàng chân sau bước một trận, không ngờ quay đầu trở về, kéo lên một cái Bạch Gia tay, kéo lấy hắn cùng một chỗ chạy. Chạy bên trong, Bạch Gia im lặng nhìn xem cái kia tiểu hắc thủ, yên lặng rút trở về, sau đó sở trưởng khăn xoa xoa. Nhìn Hắc Hoàng sau mí mắt trực nhảy tức giận đến nghiến răng, ta tính đã nhìn ra, ngươi cũng bị lĩnh vực cấm kỵ lây nhiễm đầu óc. Không gian hệ siêu phàm giả đối mặt liên bang trung tướng, không tranh thủ thời gian tuấn di đi đường, ngược lại ngốc đứng tại chỗ chờ chết, đây không phải bị lây nhiễm đầu óc là cái gì? Hiện tại nàng tin tưởng Bạch Gia thật sự là lĩnh vực cấm kỵ vượt vĩ độ tương dung tính nghiên cứu cùng ứng đối chuyên hạng chuyên gia, cũng chỉ có lâu dài tiếp xúc lĩnh vực cấm kỵ chuyên gia mới có thể bị lây nhiễm sâu như vậy. Dừng lại. Trọng Minh Điệu trung tướng nổi giận thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên, Hắc Hoàng về sau, ngươi lại dám trêu đùa chúng ta. Nhìn xem cực tốc đến gần năm người, Hắc Hoàng sau nhếch miệng lên một vòng đường cong, nàng lại dừng bước lại, trêu tức nhìn chằm chằm năm người, trầm thấp cười ra tiếng, rốt cục bị lừa rồi. Thoại âm rơi xuống sát na, một vòng mắt trần có thể thấy ngân bạch gợn sóng lấy nàng làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Những nơi đi qua, không khí phát ra tinh mịn xé rách âm thanh, các tướng lĩnh trên thân tỏ khắp khí huyết giống như là bị vô hình lưỡi dao đào lên, từng khúc tán loạn liên đối lấy giữa thiên địa tia sáng đều bị cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Lĩnh vực triển khai, không được, cháy mau. Trọng Minh Điệu trung tướng năm người trong nháy mắt vong hồn đại mạo, bọn hắn ý thức được tự mình bị lừa rồi. Mấy người cưỡng ép thay đổi thân thể quán tính, lại lần nữa quay đầu liền chạy. Hô. Hắc Hoàng sau thở dài một hơi, bốn phía dị tượng trong nháy mắt tiêu tán. Nàng quay đầu nhìn về phía đứng tại chỗ Bạch Gia hai người, tức giận liếc mắt. Hai người các ngươi có thể hay không thông minh cơ linh một chút, chạy a. Bạch Gia, tốt tốt tốt, mai nở hai độ đúng không? Các ngươi đi trước, ta mang theo các ngươi khẳng định trốn không thoát. Hắc Hoàng sau chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Gia con mắt, chính trọng nói, ta trở về ngăn chặn bọn hắn, ngươi mang theo muội muội ta thuấn di đào tẩu, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Coi như ta Hắc Hoàng sau thiếu ân tình của ngươi, chỉ cần lần này có thể vượt qua nan quan, ngày sau vô luận ngươi nói tới yêu cầu gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Bạch Gia lắc đầu, không cần ngày sau, ngươi trước hết để cho ta xem một chút mặt, đây là ta yêu cầu duy nhất. Xem hết mặt về sau, ta lập tức mang theo muội muội của ngươi thuấn di đi. Hắc Hoàng sau ngạc nhiên, xem mặt. Xem mặt? Có cái gì đẹp mắt sao? Thế nào cái sao? Ta xấu xí ngươi liền không giúp ta đúng không? Ngươi có biết hay không ta ân tình ý vị như thế nào? Bớt nói nhảm, tự mình xoa. Bạch Gia đưa qua khăn tay trắng, hắn mới không quan tâm cái gì truy sát, nhân tình gì, từ đầu đến cuối, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối kiên định như một, đó chính là nhìn xem mặt. Nếu không phải Hắc Hoàng sau hư hư thực thực an tiểu đồng cô nãi nãi, hắn hiện tại đã sớm trực tiếp động thủ. Hắc Hoàng sau hờn dỗi giống như tiếp nhận khăn tay, hai tay dâng khăn tay, đối với mình mặt liền bắt đầu mánh xoa, cũng không phải là mặt của mình giống như. Xoa xoa xoa, cho bụi cùng bùn đen thuận khăn tay khe hở rơi xuống. Rốt cục, nàng dừng lại động tác, đem khăn tay hung hăng bước trên mặt đất, ngẩng mặt lên cứng cổ nhìn về phía Bạch Gia. Nhìn xem nhìn, lần này nhìn thấy mặt của ta đi. Xem được không? Dưới ánh mặt trời, là một trương như họa giống như dung nhan, tinh xảo mà nhu thuận. Gương mặt này rất có lửa gạt tính, đem Hắc Hoàng sau ác liệt tính cách hoàn mỹ che lấp, chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt, cho dù ai đều cảm thấy đây là một vị cô gái ngoan ngoãn. Lớn chừng bàn tay khuôn mặt lộ ra khỏe mạnh phân choáng, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ tươi sống sức lực, giống ngày xuân bên trong phá đất mà lên mầm non, mang theo bàng bạc sinh mệnh lực cùng tinh thần phấn chấn. Bạch Gia hơi sững sờ, thật sự là An Tiểu Đồng cô nãi nãi a. Gương mặt này vậy mà cùng An Tiểu Đồng có ba phần tương tự, chỉ là hai người phong cách hoàn toàn khác biệt, An Tiểu Đồng là thanh lãnh nội liễm, Hắc Hoàng sau là nhu thuận hòa bát. Đương nhiên, đây đều là chỉ từ hai người tướng mạo tới nói. Kỳ thực hai người tính cách nhiều ít đều cùng tướng mạo có chút không hợp. Ngươi tướng mạo cùng tính cách thật đúng là ngày đêm khác biệt. Hắc Hoàng sau nhếch miệng, ta biết ngươi muốn nói cái gì, cũng không phải lần thứ nhất có người đã nói như vậy. Ta tính cách xác thực khắc liệt, nhưng thắng ở mặt quá ngoan, cho nên luôn có người bị ta lừa gạt. Hiện tại có thể mang ta muội muội đi đi. Bạch Gia nhẹ gật đầu, lôi kéo tóc dài thiếu nữ, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hắc Hoàng sau lúc này mới thở dài một hơi, nàng che lấy ẩn ẩn làm đau phần bụng, nhìn về phía Trọng Minh Điệu trung tướng đám người biến mất phương hướng, ánh mắt dần dần trở nên kiên định lại quyết tuyệt. Nàng không biết mình có thể hay không sống sót, nhưng nàng biết mình nhất định phải tận khả năng kéo dài thời gian. Siêu. Hắc Hoàng sau hướng phía Trọng Minh Điệu trung tướng phương hướng mau chóng đuổi theo, Trọng Minh Điệu mặc dù tại trung tướng bên trong, thực lực không tính đỉnh tiêm, nhưng tốc độ phi hành lại là nhanh nhất. Không ngăn chặn hắn, Thuấn Di cũng trốn không thoát. Thuấn Di khoảng cách càng xa, tiêu hao tinh thần lực càng mạnh, mà đối Trọng Minh Điệu tới nói, phi hành lại là bản năng. Sau một lát, phương xa hoàng sa bên trong, Hắc Hoàng sau gặp được quen thuộc màu trắng tướng quân phục. Đang lúc nàng chuẩn bị hành động thời điểm, cả người như bị sét đánh, ngu ngơ tại chỗ. Màu nâu nhạt hai con ngươi không thể tin chừng lớn, bởi vì tại cái kia đầy trời hoàng sa bên trong, thình lình còn có một đạo hắc kim áo khoác thân ảnh, bên cạnh còn đứng lấy một vị đầy bụi đất tóc dài thiếu nữ. Hắc Hoàng sau cả người đều tê, trong miệng nỉ non, ngươi cái nhóc con, ta để ngươi thuấn di chạy trốn, ngươi hướng địch nhân phương hướng thuấn di đúng không? Ta liền không nên tin tưởng một cái bị cấm kỵ khí tức ô nhiễm đầu óc người.